Chương 173, là thật chưa từng thấy các mặt của xã hội. Chương 173, là thật chưa từng thấy các mặt của xã hội. Nói cách khác, Liêu Thanh muốn giết chết các nàng ba tỷ muội, có thể nói dễ như trở bàn tay. Cho nên Vân Tiêu hiện tại liền thay đổi đến đặc biệt khẩn trương, sợ Liêu Thanh giận dữ không thu các nàng làm đồ đệ. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta không phải ác nhân. Liêu Thanh cười đối Tam Tiêu nói. Kỳ thật Bích Tiêu phản ứng cũng bình thường. Nếu là có người đột nhiên tìm tới cửa, muốn thu hắn làm đồ đệ, Liêu Thanh khẳng định cũng phải hỏi thăm một chút thực lực của đối phương. Khẳng định cũng không muốn bái kẻ yếu sư phụ. Nếu thật là bái một cái hố hàng sư tôn, vậy liền thật khóc không ra nước mắt. Vân Tiêu lúc này mới yên lòng. Tỷ tỷ, đối phương đến thu chúng ta làm đồ đệ, có thể hay không có ý đồ xấu nha? Quỳnh Tiêu đối với Vân Tiêu lén lút truyền âm nói. Quỳnh Tiêu là Tam Tiêu lá gan bên trong nhỏ nhất, mặc dù vừa vặn nghe được có người trước đến bái sơn, nàng rất là cao hứng. Thế nhưng phát hiện Liêu Thanh tu vi như vậy cao thâm phía sau, nội tâm liền có chút sợ hãi. Muội muội ngươi không cần lo lắng, vị tiền bối này tu vi như vậy cao thâm, nếu thật là đối chúng ta có ý xấu, đã sớm trực tiếp động thủ. Lấy vị tiền bối này tu vi, có khả năng nhẹ nhõm phá vỡ chúng ta pháp trận, mà chúng ta cũng vô lực phản kháng, không cần cùng chúng ta tốn nhiều miệng lưỡi. Vân Tiêu lập tức liền đối với Quỳnh Tiêu truyền âm nói. Từ Liêu Thanh thái độ có thể nhìn ra được, Liêu Thanh là thật muốn thu các nàng ba tỷ bội làm đồ đệ, khẳng định là không có dạ tâm. Nếu là có dạ tâm, lấy Liêu Thanh thực lực, có khả năng nhẹ nhõm phá vỡ các nàng linh sơn phòng ngự, đem các nàng bắt đi. Các nàng căn bản là không có cách phản kháng, cho nên nàng liền cho rằng Quỳnh Tiêu lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nghe đến Vân Tiêu nói như vậy, Quỳnh Tiêu an tâm rất nhiều. Ngươi nói một chút, ngươi hy vọng bái hạ người gì sư phụ? Liêu Thanh nhìn xem Bích Tiêu nói, hắn ngược lại muốn xem Bích Tiêu trong suy nghĩ, hắn phù hợp hay không Bích Tiêu trong suy nghĩ hoàn mỹ sư tôn, nhất định phải thực lực cao cường. Bích Tiêu suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, bất quá nàng điều kiện này nói rất không rõ ràng. Như thế nào thực lực cao cường người? Liêu Thanh liền tiếp tục hỏi, ít nhất có khả năng một trưởng đem chúng ta linh sơn đánh nát. Bích Tiêu rất chân thành suy nghĩ một chút, đối với Liêu Thanh nói. Liêu Thanh nghe xong liền vui vẻ, Tam Tiêu các nàng ở linh sơn, bất quá cao ngàn trượng, pháp trận hộ sơn lại không cao minh, lấy hắn tu vi hiện tại, thổi nhẹ một hơi, đều có thể để tòa này núi cao nháy mắt vỡ vụn. Hắn còn tưởng rằng Bích Tiêu có khả năng đưa ra cái gì kinh người điều kiện, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy. Bích Tiêu điều kiện này rất thấp, tùy tiện đến một vị đại la kim tiên, đều có thể nhẹ nhõm đem các nàng linh sơn đánh thành tro. Từ câu nói này cũng có thể nhìn ra được, Bích Tiêu là chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Dù sao các nàng tu vi hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh giới, khẳng định là chưa từng gặp qua người tu vi cao thầm. Tam Tiêu hiện tại tu luyện linh sơn, phụ cận linh khí đều rất thấp mỏng, phụ cận liền một cái kim tiên sinh linh đều không có, tại hồng hoang bên trong, có thể được xưng là thâm sơn cùng cốc. Điểm này, ta có thể làm được dễ dàng. Liêu Thanh đối với Bích Tiêu nói. Thật sao? Bích Tiêu có chút không tin nhìn qua Liêu Thanh nói. Liêu Thanh cười không nói, đưa tay hướng lên bầu trời vung lên, Tam Tiêu tu hành linh sơn trên không, lập tức mây đen dày đặc, một đạo hỗn độn thần lôi từ không trung đánh xuống, nháy mắt bao phủ Tam Tiêu tu hành linh sơn. Một tiếng nổ vang sau đó, Tam Tiêu tu hành linh sơn trực tiếp bị đánh thành một mịn, thứ gì đều không có lưu lại. Tam Tiêu tu hành linh sơn, vừa bạn Liêu Thanh đã dùng thần niệm thăm dò qua, cũng không có bất luận cái gì chân quý linh vật. Đem toàn bộ hủy đi, Tam Tiêu cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dù sao Tam Tiêu hắn là tất nhiên sẽ đem thu làm đồ đệ, sẽ cùng hắn đi vạn giới sơn tu hành. Cho nên chỗ này linh sơn cũng không có tồn tại cần thiết. Hiện tại ngươi tin chưa? Liêu Thanh nhìn xem Bích Tiêu vừa cười vừa nói. Bích Tiêu nhìn xem tu hành linh sơn, nháy mắt bị Liêu Thanh nhẹ nhõm phá hủy, lộ ra vẻ giận mình, một đôi mắt đẹp trừng lao đại. Nàng là thật không nghĩ tới Liêu Thanh có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền làm đến. Một bên Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng trợn tròn mắt, chờ lấy lại tinh thần, toàn bộ đều trừng mắt nhìn qua Bích Tiêu. Hai người hiện tại cũng cảm thấy Bích Tiêu đầu có thể không dùng được. Nếu là dễ dùng lời nói, nơi nào sẽ làm cho đối phương bổ chính mình tu hành linh sơn? Xem ra muội muội thật là một cái đồ đần. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều tại nội tâm thở dài lắc đầu muốn nói. Bích Tiêu bị hai vị tỷ tỷ dạng này nhìn qua, không nhịn được cúi đầu. Nàng cũng là không nghĩ tới, Liêu Thanh thực lực vậy mà như thế cường, thật sự có thể nhẹ nhõm phá hủy các nàng linh sơn. Sư tôn tại bên trên, chịu đồ nhi Vân Tiêu cúi đầu. Vân Tiêu tâm tư rất linh hoạt, biết Liêu Thanh đem các nàng linh sơn chém nát, một là hiện ra chính mình thực lực, thứ hai chính là biểu lộ rõ ràng chính mình thu đồ quyết tâm. Các nàng căn bản không có quyền cự tuyệt, mà còn các nàng căn bản không có lý do cự tuyệt. Liêu Thanh có khả năng thu các nàng làm đồ đệ, là cơ duyên của các nàng. Nàng liền lập tức quỳ xuống đối Liêu Thanh hành lễ. Liêu Thanh thu các nàng làm đồ đệ có thành ý như vậy, nếu là các nàng lại không bái sư lời nói, liền có chút quá không thất thời. Nhìn thấy tỷ tỷ quỳ xuống, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng nhộn nhịp quỳ xuống, đối với Liêu Thanh cùng kính hành lễ nói. Nhìn thấy Tam Tiêu nhộn nhịp bái sư, Liêu Thanh cao hứng nhẹ gật đầu. Tam Tiêu tư chất có chút không tầm thường, Thông Thiên giáo chủ lập xuống tiệt giáo về sau, các nàng tiến về bái sư, bị Thông Thiên giáo chủ thu làm thân truyền đệ tử. Khi đó Thông Thiên giáo chủ đã trở thành thánh nhân. Tầm mắt vậy dĩ nhiên là rất cao, tiệt giáo giáo chúng vô số, cũng chỉ có bát đại chân truyền đệ tử, Tam Tiêu chính là thứ nhất. Có thể nghĩ, Tam Tiêu có thể trở thành chân truyền đệ tử, tự nhiên là có chỗ hơn người. Đỗ Nhi ngoan đứng lên đi. Liêu Thanh mỉm cười đối với ba người nói. Sư tôn, ngươi một chiêu lôi pháp liền phá hủy chúng ta linh sơn, Đỗ Nhi ba người khổ tâm kinh doanh rất lâu tòa này linh sơn, bên trong còn có rất nhiều linh dược linh thảo, toàn bộ đều không có, sư tôn ngài có phải là đến bồi thường một cái Đỗ Nhi? Quỳnh Tiêu lúc này nhu nhu nhược nhược nhìn xem Liêu Thanh nói, mặt nhỏ tràn đầy bị khuất. Không phải sư tôn đã kích các ngươi tu hành linh sơn trồng trọt linh dược linh thảo, không có một cái có khả năng lên mặt bàn, liền tính cầm đi nuốt, sư phụ nuôi nốt chim quý thú lạ, đều không có tư cách, các ngươi muốn bồi thường dễ dàng, chờ trở lại sư phụ tu hành linh sơn, các ngươi tùy ý ngắt lấy một gốc linh thảo linh dược, đều có thể so ra mà vượt các ngươi linh sơn tất cả linh thảo linh dược. Liêu Thanh cười đối với Quỳnh Tiêu nói. Liêu Thanh nói cũng không phải lời nói dối. Tam tiêu tu hành linh sơn, căn bản không có chân quý linh thảo linh dược, tất cả đều là một chút bình thường, vượt qua ngàn năm phần đều rất ít. Mà tại vạn giới sơn, vạn năm linh dược linh thảo đều chỉ là lấy ra nuôi nấng chim quý thú lạ dùng. Liêu Thanh bọn họ dùng để tu hành linh dược linh thảo, mỗi một gốc đều là 10 vạn niên đại cất bước. Bởi vì Liễu Linh Nhi có nghịch tiên thúc năng lực, cho nên nhiều năm phần linh thảo linh dược đối với Liêu Thanh đến nói căn bản tính toán không được cái gì. Liêu Thanh hiện tại liền phải quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng một cái tam tiêu tầm mắt, nếu không một bộ không phong khoáng, đi ra du lịch thời điểm sẽ mất mặt. Cảm ơn người sử dụng 5040557 đại lao đưa lại thần chứng nhận, vạn phần cảm ơn, vạn phần cảm ơn. Tác giả viết sách lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhận đến như thế đáng tiền lễ vật. Chương 174, trên đường gặp đấu pháp. Chương 174, trên đường gặp đấu pháp. Sư tôn, ngươi nói thật hay giả nha, ngươi nuôi nốt linh thú, chẳng lẽ mỗi ngày ăn đều là vạn năm linh dược? Bích Tiêu mở miệng hỏi, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít còn có chút chất vấn. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đồng dạng cũng là bảo trì thái độ hoài nghi. Tam tiêu bộ này chưa từng va chạm xã hội bộ dạng, để Liễu Thanh hơi có chút đau đầu. Hiện tại Liễu Thanh liền sợ hãi, đem tam tiêu mang về vạn giới sơn về sau, các nàng nhìn thấy đầy khắp núi đồi thiên tài địa bảo sẽ bị dọa ngất đi qua. Liễu Thanh liền quyết định trước cầm ra một chút thiên tài địa bảo, để tam tiêu trước nhìn một chút, trước rèn luyện một chút tâm lý của các nàng năng lực chịu đựng. Liễu Thanh run lên tay áo, đại lượng linh thảo linh dược hiện lên ở tam tiêu ba người trước mặt. Những linh thảo này linh dược tất cả đều là 10 vạn niên đại cất bước, mỗi một gốc đều lóe ra vô cùng chói mắt linh quang, tản ra thuần túy linh khí. Tam tiêu lập tức liền mở to hai mắt nhìn qua các nàng trước mặt chồng chất như núi linh dược linh thảo. Các nàng là hóa hình mà đến, theo tuổi tác dược đô chưa từng gặp qua vài quặng, giống 10 vạn niên đại linh dược, các nàng chưa từng thấy qua. Hiện tại lập tức nhìn thấy nhiều như thế, trực tiếp bị khiếp sợ nói không ra lời. Giống cái này một loại linh dược, tại vi sư đạo tràng, số lượng nhiều vô số kể, có thể nói là một chảo một năm lớn. Liêu Thanh lại thản nhiên nói, qua nửa ngày, Tam Tiêu mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Các nàng hiện tại là đầy mặt mừng rỡ. Các nàng lần này là thật được đến vô thượng cơ duyên. Vậy mà có thể được Liêu Thanh dạng này cao nhân thu xem như đồ. Về sau các nàng tu hành không riêng sẽ có người chỉ điểm, khẳng định cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên tu luyện. Từ sư tôn ngữ khí cùng hành động bên trong, có thể nhìn ra được. Sư tôn của các nàng quả thực hào vô nhân tính. Tài lữ pháp địa, các nàng bái sư về sau, lập tức toàn bộ đều có. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Quỳnh Tiêu nói xong trực tiếp đem những này linh dược toàn bộ đều thu vào. Động tác là phi thường nhanh, tựa như là sợ hãi Liêu Thanh lúc nào cũng có thể sẽ đem những này linh dược thu hồi đi đồng dạng. Liêu Thanh thần sắc sửng sốt một chút, hắn tựa hồ cũng không có nói muốn đem những này linh dược ban thưởng cho Tam Tiêu các nàng. Quỳnh Tiêu ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Liêu Thanh lấy ra nhiều như thế linh thảo linh dược, Tam Tiêu đã tin Liêu Thanh nói. Ba người các ngươi hiện tại nhưng có công pháp tu luyện. Liêu Thanh mở miệng hướng ba người dò hỏi. Kỳ thật như bình thường tiên tiên sinh linh, tại sinh ra thời điểm đều sẽ kế thừa một loại công pháp. Liên như là Liễu Thanh tại hóa hình thời điểm cũng đã nhận được một loại tu luyện công pháp, tên là Hỗn Độn Thanh Liên trải qua, là chủ tu nguyên thần công pháp. Đương nhiên cũng có tiên tiên sinh linh, tại sinh ra thời điểm không có thu hoạch được bất luận cái gì công pháp tu hành, chỉ hiểu được một chút thu nạp linh khí pháp môn. Mặc dù cũng có thể tu luyện, thế nhưng tu vi tăng lên khẳng định sẽ rất chậm, cũng không có bất luận cái gì lợi hại thần thông. Bất quá lấy tam tiêu tư chất, sinh ra thời điểm khẳng định là có công pháp. Sư tôn, chúng ta tại hóa hình thời điểm đều được một tiên công pháp, là chuyên môn tu luyện nguyên thần tác dụng, bất quá khẳng định không có sư tôn tu hành thâm bảo, mong rằng sư tôn ban cho pháp. Vân Tiêu cung kính dị thường mở miệng nói ra. Tam tiêu được đến công pháp, khẳng định là chủ tu nguyên thần công pháp. Liêu Thanh Hỗn Độn Thanh Liên trải qua, là tu luyện nguyên thần đứng đầu công pháp, là có thể cùng Hồng Quân tu luyện Tử Tiêu đạo kinh, lẫn nhau sánh ngang công pháp. Tam tiêu được đến tu luyện nguyên thần công pháp, khẳng định không có hắn công pháp huyền diệu. Chỉ bất quá hắn Hỗn Độn Thanh Liên trải qua, nhất định phải có hỗn độn chi khí làm căn cơ mới có thể tu luyện. Tam tiêu đều là giữa thiên địa áng mây hóa hình, trong cơ thể là không có bất kỳ cái gì hỗn độn chi khí, cho nên nếu là tu luyện hắn Hỗn Độn Thanh Liên trải qua lời nói, sẽ dị thường khó khăn. Liêu Thanh từ khi có thu đồ tâm tư về sau, liền đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên liền từ Hỗn Độn Thanh Liên trải qua bên trong, chia tách ra một bộ công pháp, tên là một mạch huyền linh trải qua. Mặc dù không bằng Hỗn Độn Thanh Liên trải qua, nhưng cũng tuyệt đối là nhất lưu công pháp, đồng thời thích hợp tất cả sinh linh tu luyện. Liêu Thanh sở dĩ không có đem môn công pháp này chuyển cho Khổng Tuyên cùng Đại Bằng, đó là bởi vì Nguyên Phượng qua đời hóa đạo thời điểm, đã đem công pháp truyền thụ cho hai người bọn họ. Khổng Tuyên cùng Đại Bằng trong cơ thể đều chảy xuôi Phượng tộc máu, đương nhiên phải tu luyện Phượng tộc công pháp. Tam Tiêu không có bất kỳ cái gì huyết mạch truyền thừa, ngược lại là có thể tu luyện một mạch huyền linh trải qua. Liêu Thanh khẽ vươn tay, liền có ba lao thanh quang bay vào đến Tam Tiêu mi tâm bên trong. Đa tạ sư tôn truyền pháp. Tam Tiêu liền cung kính vô cùng nói. Các nàng liền đem chính mình tu hành công pháp cùng Liêu Thanh chuyển cho các nàng công pháp lẫn nhau so sánh một phen. Phát hiện Liêu Thanh chuyển cho các nàng công pháp dị thường huyền diệu, xa xa muốn so các nàng hiện tại tu luyện công pháp muốn tốt. Liêu Thanh cũng không có muốn đem Bát Cửu Huyền Công truyền thụ cho các nàng ba người ý tứ, bởi vì loại này công pháp chuyên tu nhục thân, Tam Tiêu cũng không thích hợp tu luyện. Sư tôn, đồ nhi ba người trong tay còn không có tiện tay pháp bảo đâu, ngày sau chúng ta nếu là ra ngoài du lịch hồng hoang, không có năng lực cầm ra pháp bảo, khẳng định sẽ có tổn hại sư tôn uy danh. Sư tôn thực lực cao cường như vậy, khẳng định tại Hồng Hoang cũng đặc biệt có hy vọng, sư tôn, các đồ nhi cũng không muốn rơi ngài uy danh. Ngay lúc này, Bích Tiêu hơi có chút làm lúng nói. Bích Tiêu đầu mặc dù có chút không dùng được, bất quá tại yêu cầu pháp bảo thời điểm, nào chuyển ngược lại là rất nhanh, miệng nhỏ giống như bôi mật đồng dạng. Vân Tiêu, bảo vật này liền ban cho ngươi phòng thân. Liêu Thanh lấy ra Hỗn Nguyên Kim Đầu, giao cho Vân Tiêu. Hỗn Nguyên Kim Đầu lóe ra chói mắt kim quang, có vô số phù văn không ngừng lưu chuyển. Hỗn Nguyên Kim Đầu mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, khẳng định có thể so sánh tiên thiên chí bảo. Nếu không lời nói, cũng sẽ không chọc cho Nguyên Thủy Tiên Tôn đích thân vào trận, đem bài trừ, chiếm Hỗn Nguyên Kim Đầu. Ngay sau đó Liêu Thanh lại lấy ra mấy món trời sinh chủng loại linh bảo, ban cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Liêu Thanh ban thưởng pháp bảo, trời sinh chủng loại linh bảo bên trong, toàn bộ đều coi là hoàn mỹ tồn tại. Tam Tiêu được đến pháp bảo ban thưởng phía sau, quỳ xuống cung kính đối với Liêu Thanh nói, đa tạ sư tôn ban cho bảo. Hỗn Nguyên Kim Đầu món pháp bảo này bên trong ẩn chứa cực kỳ lợi hại trận pháp, ba người các ngươi ngày sau thật tốt sinh lĩnh hội. Liêu Thanh lại đối Tam Tiêu nói, Cửu Khúc Hoàng Hà trận là Tam Tiêu cùng nhau tại Hỗn Nguyên Kim Đầu món pháp bảo này bên trong tìm hiểu ra đến. Tam Tiêu nghe vậy gật đầu. Liêu Thanh được đến Hỗn Nguyên Kim Đầu phía sau cũng tìm hiểu tới, thế nhưng cũng không có tìm hiểu ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận bố trí phương pháp. Liêu Thanh đành phải từ bỏ. Hồng Hoang rất nhiều chuyện đều coi trọng duyên phận, nếu có duyên pháp lời nói có thể nhẹ mà dễ kiếm, nếu là không có duyên phận, đủ kiểu cơ cầu cũng không chiếm được trong tay. Có thể tại Hỗn Nguyên Kim Đầu bên trong nộ ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận là Tam Tiêu cơ duyên. Hiện tại sư phụ liền mang các ngươi trở về đạo tràng. Liêu Thanh trên thân lóe ra kim quang bao lấy Tam Tiêu, hướng về trong mây bay qua mà đi. Chờ nhìn thấy Phục Hy bọn họ về sau, Liêu Thanh liền lẫn nhau giới thiệu song phương nhận biết. Xong việc về sau, cùng nhau ngồi cùng kỳ hướng về Vạn Giới Sơn trở về. Lao ra, phía trước có đấu pháp ba động, chúng ta là đi qua xem xét vẫn là vừa qua. Ngay tại phi độn bên trong cùng kỳ, đình chỉ vỗ cánh, mở miệng hỏi thăm Liêu Thanh. Chương 175, được đến bản cổ thần điện cơ hội. Chương 175, được đến bản cổ thần điện cơ hội. Phía trước sát khí cùng yêu khí trung thiên, không hề nghi ngờ, liền biết là Vu Yêu lưỡng tộc tại giao chiến. Theo thời gian trôi qua, Vu Yêu lưỡng tộc xung đột sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tại về sau Hồng Hoang, thường xuyên có khả năng nhìn thấy Vu Yêu lưỡng tộc giao chiến. Tiến đến nhìn một chút, Liêu Thanh đối với cùng kỳ nói, sau đó liền lấy ra Tố Sắc Vân Giới Kỳ, đem bọn họ một đoàn người ẩn giấu đi. Vu Yêu đại chiến Liêu Thanh vẫn chưa từng gặp qua, tự nhiên muốn đi quan sát một cái. Cùng kỳ nhẹ gật đầu, phe phẩy cánh hướng về chiến trường tới gần. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến chiến trường phụ cận. Vu Yêu lưỡng tộc giao chiến chính là tại một chỗ sơn cốc bên trong. Tiếng la giết rung trời, sát khí cùng yêu khí hướng triệt Vân Tiêu. Sơn cốc bên trong đã máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí vô cùng nồng đậm, khắp nơi đều là Vu Yêu lưỡng tộc thi thể. Tham chiến song phương, tu vi yếu nhất đều là kim tiên cảnh giới. Hiện tại Vu Yêu lưỡng tộc chia đều hồng hoang khí vận, cho nên hai tộc tại lúc tu luyện, tốc độ cũng sẽ xa xa vượt qua chủng tộc khác. Trận này đại chiến Vu tộc đã chiếm cứ thượng phong, bởi vì Vu tộc đã đem yêu tộc vây kín, đè lên yêu tộc đánh. Hiện tại yêu tộc số lượng chỉ có 2 vạn không đến, mà Vu tộc bên này thì có 5 vạn nhiều, không bao lâu liền có thể đem nhóm này yêu tộc triệt để tiêu diệt. Mà còn Vu tộc bên này dẫn đầu là tổ Vu Trúc Dung. Trúc Dung hiện tại đã hiện ra bản thể, chân đạp hỏa long, toàn thân đỏ thẫm, thiêu đốt liệt diễm, đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Đang cùng 5 vị đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới đại yêu giao chiến, lấy một địch 5 không rơi vào thế hạ phong, đồng thời còn ổn chiếm thượng phong. Trúc Dung thi triển các loại hỏa thuộc tính thần thông, không ngừng công kích tới 5 vị đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới đại yêu. Mặc dù Vu tộc không có nguyên thần, không thể thi triển pháp bảo, thế nhưng bọn họ đục thân cùng thần thông uy lực to lớn, đã đủ để đền bù điểm này thiếu sót. Tam Tiêu nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn, khuôn mặt nhỏ lập tức dọa đến trắng bệch. Nhất là Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, các nàng còn muốn đi ra du lịch Hồng Hoang. Bây giờ thấy một màn này, trong lòng âm thầm vui mừng, còn tốt tỷ tỷ ngăn cản các nàng. Bằng không mà nói, khẳng định cũng sớm đã gặp nạn. Sư tôn, vì sao bọn họ nhục thân như thế cường hãn, vậy mà có thể dùng nhục thân lực lượng chống cự linh bảo công kích? Vân Tiêu mười phần khiếp sợ nhìn qua Vu tộc, hướng về Liêu Thanh dò hỏi. Bọn họ là Vu tộc, là Hồng Hoang nhục thân cường hãn nhất chủng tộc. Liêu Thanh đối nó nói, những này yêu binh trong tay, trên cơ bản nhân viên một kiện hậu thiên pháp bảo, đều là yêu tộc một chút luyện khí sư đại quy mô luyện chế ra đến, miễn cưỡng có khả năng đạt tới sau thiên hạ chủng loại linh bảo phẩm giai. Thế nhưng đánh vào Vu tộc trên thân, trong thời gian ngắn căn bản không đả thương được Vu tộc. Nhìn Tam Tiêu đó là khá là kinh ngạc. Các nàng căn bản không nghĩ tới qua, lại có sinh linh nhục thân vậy mà lại cường hãn đến loại này tình trạng. Lại qua nửa cái thời thần, Trúc Dung lấy sức một mình, làm thịt 5 cái đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới đại yêu. Trúc Dung thắng về sau, trận này đại chiến liền đã không có lo lắng. Trúc Dung đem mấy cái này đại yêu thi thể thu lại về sau, cũng không có đi đánh giết mặt khác yêu tộc, mà là đứng tại trong mây bên trên, nhìn xem trận đại chiến này. Bởi vì bọn họ Vu tộc lấy yêu tộc làm thức ăn, hơn nữa có thể thu lấy yêu tộc tinh huyết, rèn luyện nhục thân, đến tăng tiến bọn họ tu vi. Nếu là Trúc Dung xuất thủ, hắn một tay thần thông đi xuống, sơn cốc bên trong yêu tộc khẳng định liền cặn bã đều không thừa nổi. Yêu tộc nhìn thấy lao đại của mình bọn họ đã bỏ mình, sĩ khí lập tức giảm lớn, đã vô tâm chiến đấu, đa số đều muốn chạy trốn, đội hình liền đại loạn, chiến lược nháy mắt chạy xuống mấy cái đẳng cấp. Chỉ bất quá mảnh sơn cốc này đã bị Vu tộc triệt để vây quanh, yêu binh đã là chắp cánh khó thoát. Cũng không lâu lắm, liền bị yêu tộc toàn bộ giết chết, không có một cái sống sót. Làm tốt, các huynh đệ. Trúc Dung đứng tại trong mây, cười to nói một câu. Lập tức Vu tộc liền bắt đầu thu thập yêu tộc thi thể cùng linh bảo. Mặc dù vu tộc không có cách nào sử dụng linh bảo, thế nhưng đem những này linh bảo mang về, đem hòa tan, lại có thể chế tạo thành chiến giáp hộ thân. Leng keng, phát động lâm thời nhiệm vụ, tại trong vòng 100 năm, đem tất cả tổ vu đánh bại, đợi đến vu yêu đại kiếp sau đó, khen thưởng bản cổ thần điện. Ngay lúc này, Liêu Thanh trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Liêu Thanh thần sắc rõ ràng sững sờ, hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại cho hắn ban bố nhiệm vụ như vậy. Bản cổ thần điện là bản cổ đại thần trái tim biến thành, phẩm giai ít nhất là tiên tiên chí bảo, dựa theo Liêu Thanh đoán chừng, bản cổ thần điện hẳn là hỗn độn linh bảo. Thế nhưng bởi vì vu tộc chưa từng có động tới món bảo vật này, đến cùng là cái gì phẩm giai, Liêu Thanh cũng không biết. Bởi vì vu tộc không có nguyên thần, cũng vô pháp luyện hóa bản cổ thần điện. Đợi đến vu yêu đại chiến kết thúc về sau, bản cổ thần điện cũng không biết tung tích. Liêu Thanh cũng sớm đã tại đánh bản cổ thần điện chủ ý, dù sao ai cũng sẽ không ngại trong tay mình pháp bảo nhiều. Thế nhưng chờ vu yêu đại kiếp sau đó, Liêu Thanh cũng không có nắm chắc nhất định có khả năng đoạt được bản cổ thần điện. Bởi vì một lần cuối cùng vu yêu đại chiến thời điểm, thiên đạo lục thánh đều đã xuất hiện, cho nên sẽ xuất hiện rất khó lường cho nên. Hiện tại hệ thống đem bản cổ thần điện xem như khen thưởng. Cũng chính là nói, chỉ cần hắn có khả năng hoàn thành hệ thống nói tới nhiệm vụ, bản cổ thần điện 100 có khả năng rơi vào đến trong tay hắn. Thập nhị tổ vu mặc dù thực lực cao cường, thế nhưng đồng dạng không thể nào là Liêu Thanh đối thủ, cho dù thập nhị tổ vu cùng một chỗ vây công Liêu Thanh, cũng tương tự không thể nào là Liêu Thanh đối thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, 6 vị tổ vu liên thủ đều bắt không được Đông Hoàng Thái Nhất. Hiện tại Liêu Thanh thực lực vượt xa Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời trong tay tiên tiên chí bảo cũng có mấy kiện, đánh bại thập nhị tổ vu cũng không phải là việc khó. Chỉ là như vậy làm, khẳng định sẽ đem hậu thổ đắc tội. Liêu Thanh còn muốn kết giao hậu thổ, ngày sau mưu cầu U Minh địa phủ quyền hành. Liêu Thanh nghĩ sâu tính kỹ một hồi, vẫn là tính toán hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Dù sao trong tay hắn có Thiên Thu Luân Hồi Bút cùng Sinh Tử Bộ, hậu thổ muốn để U Minh địa phủ hoàn thiện, nhất định phải mượn nhờ hai kiện pháp bảo kia. Cho nên Liêu Thanh hiện tại liền tính đắc tội vu tộc, nhật hậu thổ muốn có được hai món bảo vật này, cũng tương tự phải dùng U Minh địa phủ quyền hành đến đổi. Còn có một điểm chính là, hệ thống chỉ là để hắn đánh bại thập nhị tổ vu, liền rốt cuộc không có những điều kiện khác. Nếu không được đem sau khi đánh bại, làm ngừng lại thức ăn ngon bồi thường thập nhị tổ vu. Tin tưởng thập nhị tổ vu, khẳng định cũng vô pháp chống lại thức ăn ngon dụ hoặc. Thế nhưng Liêu Thanh cũng không muốn trực tiếp tới cửa khiêu chiến thập nhị tổ vu, dạng này sẽ có vẻ quá mức vênh váo hung hăng. Rất dễ dàng đem vu tộc đắc tội rất triệt để. Liêu Thanh hơi trầm tư một hồi, liền nghĩ đến một đầu chủ ý, liền đối với Liễu Linh Nhi nói, "Linh Nhi, ngươi mang theo ngươi ba vị sư muội ngồi cùng kỳ trở về Vạn Giới Sơn, ta cùng ngươi cứu cứu có chuyện muốn đi làm." Khiêu chiến thập nhị tổ vu cũng là có nhất định tính nguy hiểm, Liêu Thanh khẳng định không thể mang theo Liễu Linh Nhi cùng Tam Tiêu. Vạn nhất nếu là không may xuất hiện, tổn thương đến bốn người nhưng là không tốt. Chương 176, Phục Hy, ta sao lại sợ hắn? Chương 176, Phục Hy, ta sao lại sợ hắn? Nhất là Tam Tiêu, tu vi của các nàng hiện tại chỉ là huyền tiên cảnh giới. Đại La Kim Tiên cấp chiến đấu sinh ra dư uy, tùy tiện một đạo lan đến gần các nàng, nháy mắt đều có thể muốn các nàng mệnh. Về phần tại sao đem Phục Hy lưu lại, đó là bởi vì đợi chút nữa Liêu Thanh có chuyện muốn giao cho hắn làm. Ba, ngươi muốn đi làm cái gì, không thể mang theo chúng ta đi? Liêu Linh Nhi tò mò hỏi. Ba muốn đi khiêu chiến toàn bộ vu tộc, quá mức nguy hiểm, cho nên không thể mang các ngươi. Liêu Thanh đối với Liêu Linh Nhi nói. Liêu Thanh cũng không có nói ngoa, hắn muốn đi tới vu tộc lãnh địa khiêu chiến thập nhị tổ vu. Trên cơ bản cùng khiêu chiến toàn bộ vu tộc không hề khác gì nhau. Làm không tốt toàn bộ vu tộc cũng có thể sẽ cùng nhau tiến lên. Dù sao vu tộc có thể là không có một cái tính tình tốt. Liêu Thanh muốn khiêu chiến thập nhị tổ vu, khẳng định như vậy phải đi vu tộc trụ sở đi tới một lần. Liêu Linh Nhi vốn còn muốn cùng Liêu Thanh tiến về nhìn một chút, thế nhưng bị Liêu Thanh thái độ kiên quyết cự tuyệt phía sau, đành phải để Cùng Kỳ mang theo các nàng tiếp tục tiến về Vạn Giới Sơn. Cùng Kỳ hiện tại là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn tu vi, có hắn hộ tống Liêu Linh Nhi các nàng trở lại Vạn Giới Sơn, khẳng định là sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Muội phu, chúng ta cùng vu tộc cũng không có thù hận, ngươi vì sao đột nhiên muốn đi khiêu chiến vu tộc? Phục Hy không hiểu mở miệng nói ra. Phục Hy bọn họ mặc dù một mực tại Vạn Giới Sơn tu hành, thế nhưng bọn họ cũng biết, vu tộc hiện tại quật khởi tốc độ rất nhanh, loan thoang có khả năng trở thành hồng hoang đệ nhất tộc xu thế. Cho nên bây giờ nghe Liêu Thanh muốn đi khiêu chiến vu tộc, hắn nội tâm vô cùng buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là ta gặp những này vu tộc khó chịu, ngươi suy nghĩ một chút bọn họ tại Tử Tiêu cung thời điểm bao nhiêu phép lối, vậy mà so ngươi sẽ còn trăng bước, chẳng lẽ ngươi không nghĩ dạy dỗ bọn họ sao? Liêu Thanh đối với Phục Hy mở miệng nói ra, nguyên nhân chân chính cũng không nói ra. Hắn cũng không phải không tin Phục Hy, chẳng qua là cảm thấy hắn người mang hệ thống loại này sự tình, còn là hắn một người biết tương đối tốt. Phục Hy rất tán thành nhẹ gật đầu. Nghĩ đến thập nhị tổ vu tại Tử Tiêu cung cử động, đích thật là vô cùng phách lối, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, đồng thời cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Phục Hy càng nghĩ càng giận, nhìn phía trước Trúc Dung, đã không kịp chờ đợi muốn đi lệnh hắn dừng lại. Thế nhưng hiện tại Trúc Dung đã là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, đồng thời còn có như vậy nhiều vu tộc người ở đây. Phục Hy đành phải nhịn xuống xúc động. Tất nhiên ngươi cũng muốn dạy dỗ bọn họ, vậy ngươi trước hết đi cùng Trúc Dung kết giao bằng hữu. Liêu Thanh đối với Phục Hy nói, không phải nói muốn giáo huấn bọn họ sao, vì sao muốn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu? Phục Hy biểu lộ sững sờ hỏi. Thập nhị tổ vu từng cái thực lực cao cường, chúng ta đối với bọn họ thủ đoạn cái gì cũng không biết, ngươi trước đi cùng Trúc Dung kết giao bằng hữu, kiểm tra thập nhị tổ vu nội tình, chúng ta dạy dỗ bọn họ càng thêm đáng tin cậy. Liêu Thanh đối với Phục Hy nói. Đương nhiên những lời này hắn đều là lắc lư Phục Hy. Vu tộc bất kính thiên địa, không tuân theo thánh nhân, chỉ nhận bản cổ đại thần. cho nên bọn họ là khinh thường bất kỳ chủng tộc nào sinh linh. Phục Hy nếu là tiến lên cùng Trúc Dung kết giao bằng hữu, khẳng định sẽ bị Trúc Dung nhục nhã một phen. Lấy Phục Hy tính cách, khẳng định trực tiếp liền phải phát sinh đại chiến. Lấy Phục Hy tu vi hiện tại, căn bản không thể nào là Trúc Dung đối thủ. Trúc Dung tại thập nhị tổ vu bên trong, thực lực là tuyệt đối ổn xếp trước năm tồn tại. Đến lúc đó Phục Hy khẳng định sẽ bị gọt dừng lại, cứ như vậy, hắn liền có lý do đối vu tộc độc thủ. Vì hắn đại cứu ca báo thủ. Dạng này muốn so trực tiếp đi vu tộc khiêu khích, tốt hơn rất nhiều. Nếu là hắn không có bất kỳ cái gì lý do, liền đi vu tộc gây chuyện, thật rất có thể sẽ chọc giận toàn bộ vu tộc, cùng hắn không chết không nớt. Thế nhưng hiện tại chỉ cần hắn tìm một cái có khả năng dừng chân lý do, lại đi tiến về vu tộc khiêu chiến, xuất hiện trường hợp này khả năng liền sẽ rất thấp. Chờ hắn đánh bại thập nhị tổ vu, cũng càng tốt hòa giải, dù sao chuyện này là bọn họ vu tộc làm công đối. Mặc dù thập nhị tổ vu không nói đạo lý, thế nhưng đối mặt so với bọn họ còn muốn cứng rắn năm đấm thời điểm, cũng tương tự sẽ phân rõ phải trái. Đương nhiên duy nhất đại giới đó chính là Phục Hy đến bị Trúc Dung đánh một trận tơi bời. Bởi vì Phục Hy bị đánh càng thảm, Liễu Thanh tiến về vu tộc khiêu chiến còn lại tổ vu, cũng liền càng thêm đứng đến ở vừa vặn. "Muội phu, lấy ngươi thực lực còn cần như vậy phiền phức sao? Chúng ta trực tiếp giết tới vu tộc chính là." Phục Hy mười phần hưng phấn nói, vừa nghĩ tới chờ một lúc liền có thể đi vu tộc địa bàn chắc bức, hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào lên. Hắn hiện tại đã cảm thấy có thể có Liễu Thanh dạng này muội phu, quả thực là quá thoải mái. Còn chuyên môn đem hắn lưu lại, muốn mang hắn tiến về vu tộc chắc bức. "Muội phu chớ ngẩn ra đó, chúng ta hiện tại liền đi vu tộc." Phục Hy hiện tại liền cho rằng, lấy Liễu Thanh thực lực, căn bản không cần phải đi tìm hiểu thập nhị tổ vu tình báo, trực tiếp giết đến tận cửa đi là được. Nhìn thấy Phục Hy kích động bộ dạng không có lên làm, Liễu Thanh con mắt hơi nháy một cái, liền tiếp tục nói, ta cảm thấy loại này sự tình nhất định phải ổn thỏa mới được, vẫn là phải tìm hiểu một cái, dạng này mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, vạn nhất nếu là lại giả bộ quá độ, hai ta chẳng phải là phải trở thành hồng hoang trò cười. Nói cũng đúng. Phục Hy gật đầu, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình trang bức thất bại tình cảnh, xác thực vô cùng xấu hổ. Nhà mình muội phu nói vô cùng có đạo lý, không có nắm chắc bước tuyệt đối không thể trang. Nếu không đến lúc đó mất mặt chính là chính mình. Phục Hy đã đối cái này thấm sâu trong người. Muội phu, muốn có được còn lại tổ vu tu vi cùng thần thông, chỗ nào cần ta đi cùng cái kia mãng phu kết giao bằng hữu, ngươi trực tiếp bắt lấy hắn, nghiêm hình tra tấn một phen, chẳng phải có khả năng biết được ngươi muốn biết tình huống sao? Phục Hy chỉ vào Trúc Dung nói. Mặc dù hắn có thể không phải Trúc Dung cùng những này vu binh đối thủ, thế nhưng đổi lại Liễu Thanh tự thân xuất mã lời nói, khẳng định có thể nhẹ nhõm đem quét ngang. Liễu Thanh nhìn thấy Phục Hy còn không mắc mưu, không nhịn được sờ soạn một cái mũi. Phục Hy nếu là không mắc mưu lời nói, tiếp xuống kế hoạch của hắn căn bản không thể thực hiện. Thập nhị tổ vu giữa huynh đệ tình nghĩa rất nặng, chúng ta nghiêm hình tra tấn, rất có thể không chiếm được chân chính tình báo, Trúc Dung rất có thể sẽ cầm tình báo giả lừa phỉnh chúng ta, đến lúc đó chúng ta có khả năng thay đổi đến càng thêm bị động. Vẫn là ngươi đi cùng hắn kết giao một phen, tương đối đáng tin cậy. Liêu Thanh suy nghĩ một chút, tiếp tục đối với Phục Hy nói. Phục Hy gật đầu, đã cảm thấy Liêu Thanh cân nhắc vấn đề rất toàn diện, mạnh hơn hắn nhiều. Điểm này về sau hắn phải hào hào học tập. Nếu là hắn có khả năng cẩn thận như vậy, về sau nếu là lại chắc bước, thất thủ số lần khẳng định sẽ rõ ràng giảm bớt. Ngươi sẽ không sợ sẽ Trúc Dung, không dám đi tìm hắn a? Liêu Thanh ngay sau đó lại khích tướng một câu. Muội phu, ngươi đừng vội xem nhẹ với ta, ta làm sao lại sợ hắn, ta hiện tại liền đi. Phục Hy lớn tiếng nói, sau đó liền hướng về Trúc Dung bên kia phi đột qua. Nói câu thực tế, Phục Hy nội tâm hiện tại thật đúng là không sợ Trúc Dung. Dù sao có Liêu Thanh vì hắn áp trận, liền tính hắn không phải là đối thủ, còn có nhà mình muội phu tại. Chương 177, Phục Hy giao chiến Trúc Dung. Chương 177, Phục Hy giao chiến Trúc Dung. Bởi vì cảm thấy có Liêu Thanh nâng đỡ, Phục Hy tại hướng về Trúc Dung phi độn đi qua thời điểm, làm thanh thế rất lớn. Liền gặp được hắn toàn thân tiên quang bao phủ, có ngàn vạn hào quang tại xung quanh hắn xoay tròn, đồng thời phía sau hắn còn có bát quái tại xoay tròn, đang diễn hóa thiên địa huyền diệu. Có thể nói thanh thế to lớn, bức khí mười phần. Liêu Thanh nhìn thấy Phục Hy loại này tư thế, trong lòng liền có chút ngượng ngùng. Cam đoan lần này là một lần cuối cùng hố đại cứu ca, tuyệt đối không có lần sau. Liêu Thanh không nhịn được ở trong lòng xin thề nói. Trúc Dung đang chỉ huy tộc nhân quét dọn chiến trường, đột nhiên phát giác được Phục Hy từ bên này phi độn mà đến, liền quay đầu nhìn lại. Phát hiện người tới là một cái Đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong cảnh giới sinh linh về sau, liền không có đem để ở trong lòng. Bởi vì Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, trong mắt hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Hắn dùng một cái tay đều có thể đem nhẹ nhõm bóp chết. Trúc Dung trưởng lão, là phương nào thần linh ngay tại hướng chúng ta tiếp cận, thoạt nhìn thật lợi hại. Phục Hy như thế cao điệu phương thức, tự nhiên cũng hấp dẫn đến mặt khác vu tộc người chú ý một chút, vu tộc người nhìn thấy Phục Hy, nháy mắt liền đem trở thành cao thủ. Trúc Dung nhìn thấy tộc nhân bộ dạng, lông mày không nhịn được nhíu một cái, liền tại thầm nghĩ nói, xem ra sau này ta cũng phải nghĩ một cái bá khí chút phi độn phương thức. Người tới bất quá là Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi. Chỉ là bởi vì như thế cao điệu phi độn phương thức, liền bị trở thành cao thủ. Trúc Dung đã cảm thấy, phương pháp này không sai, ngày sau hắn cũng muốn làm như vậy. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, các người tiếp tục quét dọn chiến trường, ta đi qua đem đầu của hắn đánh nổ. Trúc Dung lạnh lùng nói. Hắn hiện tại đối Phục Hy rất là bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy Phục Hy thoáng có chút đoạt hắn danh tiếng. Tại Phục Hy chưa từng xuất hiện phía trước, một đám tộc nhân ngay tại thổi phồng hắn. Trúc Dung không mất một sợi lông, liền xử lý 5 vị Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới yêu tộc. Tự nhiên là nhận lấy vu tộc mọi người sùng bái. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái sinh linh, đem hắn danh tiếng cướp đi một chút. Cái này để Trúc Dung vô cùng nổi nóng, chân đạp hỏa long, liền chủ động hướng về Phục Hy phi đột qua. Phục Hy nhìn thấy Trúc Dung hướng hắn bay tới, còn tưởng rằng Trúc Dung là tới nên đón hắn, trên mặt liền hiện ra mỉm cười. Đợi đến hai người tới gần về sau, Phục Hy liền dẫn đầu cao giọng nói, người đến có thể là lừng lẫy nổi tiếng Trúc Dung đạo hữu. Phục Hy hơi thổi phồng một cái Trúc Dung, bởi vì hắn mục đích là kết giao Trúc Dung, thích hợp thổi phồng khẳng định là muốn. Người biết ta? Trúc Dung trên trán hiện ra vẻ vui mừng hỏi. Đó là tự nhiên, Trúc Dung đạo hữu đại danh cũng sớm đã uy chấn hồng hoang, tại hạ tự nhiên là có nghe thấy. Phục Hy tiếp tục nói, coi như ngươi có kiến thức, ngươi qua đây có chuyện gì? Trúc Dung lúc đầu nghĩ trực tiếp liền đem Phục Hy vanh sát xong việc, thế nhưng Phục Hy hai câu thổi phồng lời nói, để hắn vô cùng vui sướng, liền nhịn xuống không có lập tức động thủ. Liêu Thanh nhìn thấy hai người bắt đầu trò chuyện, cũng không có muốn động thủ ý tứ, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái này cùng hắn suy nghĩ có chút không giống. Trúc Dung đạo hữu, ta nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Phục Hy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Trúc Dung nghe đến Phục Hy lời nói về sau, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Mặc dù Phục Hy miệng nhỏ giống môi mật đồng dạng, thế nhưng hắn cảm thấy Phục Hy có chút quá mức cuồng vọng. Bất quá mới là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, vậy mà liền muốn cùng hắn kết giao, quả thực quá mức phách lối. Hắn Trúc Dung là vu tộc trụ cột, thân phận cao thượng, há lại những sinh linh nghĩ kết giao liền kết giao? Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng ta kết giao, ta hiện tại tâm tình tốt, liền không cùng ngươi chấp nhận, hiện tại ngươi mau cút cho ta. Trúc Dung vung tay lên, lạnh giọng nói. Phục Hy nghe xong lập tức thì không chịu nổi. Hắn hảo ngôn hảo ngữ cùng nhau nói, lại bị Trúc Dung như vậy nhục nhã. Lúc này tức giận nói, Trúc Dung, bản tôn khen ngươi hai câu, ngươi thật đem mình làm bản thái, ta nguyện ý hạ thấp thân phận đến tìm ngươi chủ động kết giao là vinh hạnh của ngươi. Nghe đến Phục Hy cùng Trúc Dung lời nói, Liêu Thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sự tình giống như vậy phát triển mới đối. Tin tưởng không bao lâu, hai người liền có thể đánh nhau. Mặc dù Liêu Thanh để hắn tới kết giao Trúc Dung, thế nhưng Trúc Dung như vậy nhục hắn, Phục Hy liền đem mục đích quên hết đi. Tức chết ta cũng, ngươi tự tìm cái chết. Trúc Dung lập tức giận tím mặt, nâng lên nắm đấm liền hướng về Phục Hy đánh tới, lập tức đầy trời hỏa diễm ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Cho tới bây giờ không người nào dám đối hắn nói như vậy. Tự tìm cái chết chính là ngươi. Phục Hy cũng là gầm thét một tiếng, tiên thiên bắt quái đồ tại trên đầu của hắn hiện lên, tản ra mông lung tiên quang, che lại tự thân, chặn lại Trúc Dung nắm đấm. Lập tức Phục Hy cầm liền xuất hiện ở trên tay của hắn, kích thích dây đàn, địa thủy phong hỏa phun trào mà ra, hướng về Trúc Dung bao phủ tới. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng đem thủy hỏa hồ lô ném ra, thả ra thủy hỏa kỳ lân. Thủy hỏa kỳ lân xuất hiện về sau, nhộn nhịp ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Trúc Dung vào tới. Thủy hỏa kỳ lân bọn họ thực lực có thể so với đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, đồng thời cũng có thể thi triển mấy loại thần thông. Mà còn hai đầu kỳ lân cảnh giới, cùng cựu long kim trượng ngưng tụ ra chín đầu kim long là giống nhau. Tu vi cũng sẽ bởi vì người sở hữu thực lực mà tăng lên. Trúc Dung thấy cảnh này, liền biết Phục Hy không phải bình thường đại la kim tiên, cho nên lập tức hiện ra tổ vu bản thể, đầu thú thân thể, thân mặc bảy đỏ, hai xuyên hỏa xà, một thân liệt hỏa bảo phủ. Hắn há mồm phun ra một đám lửa hừng hực, hóa thành ngập trời màn lửa, chặn lại Phục Hy cầm công kích. Dưới chân hắn đạp hai cái hỏa long, thì là hướng về thủy hỏa kỳ lân chém giết đi qua. Phục Hy cùng Trúc Dung liền lập tức giao chiến ở cùng nhau. Trúc Dung nắm giữ lấy hỏa chi pháp tắc, có thể nói là hồng hoang đùa lửa lợi hại nhất một người. Vẫy tay, chiến trường trên không liền ngưng tụ đại lượng ngập trời hỏa cầu, hướng về Phục Hy đập tới. Ngay tại quét dọn chiến trường vu tộc, phát hiện Trúc Dung cùng Phục Hy đánh lên, liền lập tức tính toán đi chi viện Trúc Dung, chém giết Phục Hy. Những này vu tộc người, trên cơ bản tất cả đều là kim tiên cảnh giới, chỉ có số ít chính là thái ớt kim tiên cảnh giới. Theo lý thuyết bọn họ là không có tư cách nhúng tay đại la kim tiên ở giữa chiến đấu. Thế nhưng bọn họ số lượng đông đảo, đồng thời còn đã luyện hợp kích trận pháp, nếu là gia nhập vào Trúc Dung cùng Phục Hy chiến đoàn, tuyệt đối có thể cho Phục Hy mang đến phiền toái rất lớn. Bản trưởng lão bắt giết cái này sâu kiến, chẳng qua là huy trưởng ở giữa sự tình, còn không cần các ngươi tới hỗ trợ, ở một bên nhìn xem chính là, cố gắng học tập bản trưởng lão đấu pháp kinh nghiệm. Trúc Dung lớn tiếng nói, cùng một vị đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới sinh linh đối chiến, hắn thật đúng là không cần những người khác đến rút. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, chờ một lúc bản tôn liền để ngươi biết đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa chênh lệch. Phục Hy hừ một tiếng nói. Nghe đến Phục Hy trang bức chi ngôn, Liêu Thanh trong lòng càng thêm hài lòng. Hiện tại trang càng vui sướng, chờ chút bị đánh cũng liền càng thảm, cũng càng thuận tiện kế hoạch của hắn. Chương 178, có muội phu tại, không chút nào sợ. Chương 178, có muội phu tại, không chút nào sợ. Lấy Phục Hy tu vi hiện tại, khẳng định không thể nào là Trúc Dung đối thủ. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dựa theo hồng hoang bình thường hướng đi lời nói, tại một lần cuối cùng Vu Yêu đại chiến bên trong, chính là Trúc Dung cùng cộng công cùng với Huyền Minh, ba vị này vu tộc liên thủ xử lý Phục Hy. Trúc Dung cùng Phục Hy giao chiến, trong một chớp mắt thiên băng địa liệt, gió nổi mây phun, đại địa nổ tung chìm xuống. Mặc dù Phục Hy không phải Trúc Dung đối thủ, thế nhưng Trúc Dung muốn trong thời gian ngắn đánh bại Phục Hy, vẫn là làm không được. Ngươi thực lực mặc dù muốn so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng, thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Trúc Dung hét lớn một tiếng, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đoàn liệt diễm, hướng về Phục Hy va chạm tới. Tại cái này va chạm quá trình bên trong, Trúc Dung trên thân còn thả ra cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trúc Dung đụng vào tiên tiên bắt quái đồ bên trên. Chỉ thấy tiên tiên bắt quái đồ một trận kịch liệt lay động, thả ra phòng ngự mãn sáng, đột nhiên ảm đạm. Phục Hy khỏe miệng trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Tổ vu nhục thân, cường hãn vô biên, lại thêm Trúc Dung tu vi vượt xa Phục Hy. Một kích toàn lực, trực tiếp để Phục Hy bị thương không nhẹ. Bất quá Trúc Dung lông mày lập tức nhíu lại, Phục Hy thực lực có thể nói vượt rất xa hắn tưởng tượng. Đối mặt đồng dạng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, hắn thời gian mấy hơi thở liền có thể đem đánh sát. Thế nhưng hắn cùng Phục Hy đã đánh gần tới thời gian một nén hương, chỉ là đem nhẹ nhàng kích thương. Cái này để Trúc Dung nổi nóng vô cùng, dù sao nhiều như thế vu tộc người nhìn xem đâu. Thời gian lâu như vậy, đều không có đem một cái đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới sinh linh đánh bại. Cái này để Trúc Dung dần dần thay đổi đến nóng nảy. Nếu là tin tức này truyền về đến vu tộc, hy vọng của hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống, khẳng định sẽ còn bị còn lại tổ vu cười nhạo. Nhất là cậu công, khẳng định đến cả ngày cầm chuyện này cho cười hắn. Cái kia đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới sinh linh thật lợi hại, vậy mà có thể cùng Trúc Dung trưởng lão giao chiến thời gian dài như vậy mà không bị thua. Sát thực lợi hại, có khả năng nhẹ nhõm tay xé đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới yêu tộc, thời gian ngắn lại không cách nào cầm xuống cái này đại la kim tiên trung kỳ sinh linh, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Trúc Dung trưởng lão dùng thời gian lâu như vậy mới đem kích thương, muốn chém giết lời nói, khẳng định còn phải dùng thời gian dài hơn. Cái này đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới sinh linh đã không kém gì một chút đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới yêu tộc. Vu tộc mọi người thấy Trúc Dung cùng Phục Hy hai người đại chiến, cũng có người bắt đầu nghị luận. Vu tộc đều là trời sinh giọng lớn, mặc dù bọn họ đệ thấp âm thanh, thế nhưng Trúc Dung nghe vẫn như cũ rõ ràng. Mấu chốt nhất một điểm chính là, vu tộc người đều mười phần ngay thẳng, không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Thích ăn ngay nói thật, Trúc Dung nghe đến tộc nhân của hắn khen ngợi Phục Hy, càng là nổi nóng. Phục Hy nghe đến vu tộc người khen ngợi, cũng càng thêm phấn khởi, phất tay lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi liền chút thực lực ấy, thật là làm cho bản tôn thất vọng, thập nhị tổ vu, cũng chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Trúc Dung cùng nộ, rõ ràng là hắn đem Phục Hy kích thương, chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng hiện tại Phục Hy lời này mới ra, tựa như hắn rơi vào hạ phong đồng dạng. Phục Hy kích thích dây đàn, đại lượng hỗn độn thần lôi tuôn ra đãng mà ra. Phục Hy cầm là một loại nhiều thuộc tính pháp bảo, ẩn chứa địa thủy phong hỏa, cùng với lôi đỉnh lực lượng. Hỗn độn thần lôi vốn chính là đứng đầu lôi đạo thần thông, mượn nhờ Phục Hy cầm phóng thích về sau, uy lực càng là tăng mạnh. Phương này thiên địa trực tiếp bị hỗn độn thần lôi bao phủ, đến hàng vạn mà tính hỗn độn thần lôi hướng về Trúc Dung bổ tới. Hỗn độn thần lôi mới ra, Trúc Dung cũng cảm nhận được thần lôi uy lực bất phàm, liền gặp được trên người hắn lân phiến thả ra vô cùng chói mắt hồng quang, tạo thành đạo đạo phòng ngự màn sáng. Trúc Dung trên người bây giờ lân phiến đã có thể so với tiên tiên cực phẩm linh bảo phòng ngự. Nhìn thấy Phục Hy cùng Trúc Dung đấu lực lượng ngang nhau, hiện tại Liễu Thanh cũng có thể đại khái suy đoán ra thập nhị tổ vu thực lực. Lấy hắn thực lực đem thập nhị tổ vu đơn độc đánh bại cũng không phải là việc khó. Thập nhị tổ vu nếu là hợp lực ngưng tụ bản cổ nhục thân hư ảnh, đến mức là ai thắng ai thua liền không dễ suy đoán. Bất quá Liễu Thanh cũng muốn cùng thập nhị tổ vu ngưng tụ ra bản cổ nhục thân hư ảnh một trận chiến, bởi vì hắn cũng muốn cảm thụ một chút bản cổ nhục thân hư ảnh đến cùng cường hãn đến mức nào. Trúc Dung toàn lực phòng ngự hỗn độn thần lôi, trong lúc nhất thời hỗn độn thần lôi cũng khó có thể tổn thương đến hắn. Mặc dù hỗn độn thần lôi không có thương tổn đến Trúc Dung, thế nhưng cũng đem Trúc Dung bổ tới trên mặt đất, để Trúc Dung thay đổi đến dị thường chật vật. Hỗn độn thần lôi đạo này thần thông dị thường hao phí pháp lực, mặc dù Phục Hy hoa nở bát phẩm cũng không có khả năng lĩnh vô chỉ cảnh thi triển hỗn độn thần lôi. Nhìn thấy hỗn độn thần lôi thời gian ngắn không cách nào phá mở Trúc Dung phòng ngự, Phục Hy liền ngừng lại. Lúc này Phục Hy trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, nếu như là Phục Hy hiện tại là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, tuyệt đối là có khả năng đánh bại Trúc Dung, bởi vì Liễu Thanh cũng đem rất nhiều lợi hại thần thông dạy cho Phục Hy. Hiện tại Phục Hy chính là ăn cảnh giới bên trên thua thiệt. Nhìn thấy đầy trời lôi vân tàn đi, Trúc Dung thở dài một hơi. Nếu như Phục Hy còn có thể tiếp tục thi triển loại này thần thông, như vậy hắn khẳng định sẽ bị loại này thần thông kích thương. Liệt diễm phần thiên. Trúc Dung hét lớn một tiếng, trực tiếp thiêu đốt một tia bản nguyên, phóng lên tận trời, hướng về Phục Hy va chạm tới. Lâu như vậy còn không có đem Phục Hy đánh bại, để Trúc Dung cảm thấy rất mất mặt. Cho nên trận chiến đấu này tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Thiêu đốt bản nguyên Trúc Dung, lập tức thực lực bạo tăng, cũng không lâu lắm, Phục Hy liền bị đánh không ngừng ho ra máu. Tiên Thiên Bát Quái Đồ cũng ảm đạm đến cực hạn. Hiện tại ngươi nếu là hướng bốn tổ vu cúi đầu, bốn tổ vu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trúc Dung trợn mắt tròn xoe, toàn thân liệt hỏa sôi trào, nhìn qua Phục Hy nói. Lúc trước Phục Hy dùng ngôn ngữ vũ nhục hắn, hắn hiện tại liền nghĩ kỹ tốt nhục nhã Phục Hy một phen, sau đó lại đem giết chết. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để bản tôn cúi đầu trước ngươi. Phục Hy đầy mặt trào phúng nói, mặc dù hắn hiện tại đã bị thương cũng nhẹ, thế nhưng muội phu của hắn Liêu Thanh liền tại cách đó không xa quan chiến, coi hắn chống đỡ không nổi thời điểm, Liêu Thanh khẳng định sẽ nháy mắt tới cứu hắn. Cho nên hắn không cần hướng Trúc Dung cúi đầu. Thật hy vọng xương cốt của ngươi cũng có thể cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Trúc Dung lại một lần nữa mở rộng mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Phục Hy nay đã thụ thương, tại Trúc Dung liên tiếp công kích phía dưới, thương thế càng ngày càng nặng, đã sắp không tiếp tục kiên trì được. Đồng thời Phục Hy cũng có chút ngộng, vì sao muội phu của hắn còn không xuất thủ tương trợ tại hắn? Một bên Liễu Thanh đang ngồi ở trong mây, ăn ngày hôm qua nướng xong thịt xiên, uống linh rượu, ngay tại quan sát Phục Hy ăn đòn. Dù sao trong tay bọn họ có Hoàng Trung Lý, vô luận Phục Hy nhận nặng cỡ nào thương thế, chỉ cần không chết, Hoàng Trung Lý liền có thể nhẹ nhõm để thương thế của hắn phục hồi như cũ. Cho nên Liễu Thanh liền định lại để cho Phục Hy tổn thương nặng một chút. Chương 179, một quyền chi uy. Chương 179, một quyền chi uy. Ngươi đến cùng vì không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Trúc Dung nhìn xem Phục Hy lớn tiếng hỏi, hiện tại tiên tiên bắt quái đồ, linh quang đã ảm đạm đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá. Bản tôn đều đã nói, chỉ bằng ngươi muốn để bản tôn cầu xin tha thứ, còn xa xa không đủ tư cách. Ngươi có thể cùng bản tôn giao thủ, đã là ngươi thiên đại vinh hạnh, ngày sau đây chính là ngươi khoác lác tư bản. Phục Hy lớn tiếng nói, mặc dù hắn hiện tại là bị người đè lên đánh, thế nhưng ngựa khí của hắn cùng thái độ phảng phất hắn mới là chiếm thượng phong người. Phục Hy loại này miệt thị ánh mắt cùng thái độ, để Trúc Dung cùng nộ. Trúc Dung một mép, cũng không có Phục Hy lợi hại, chỉ có thể gầm thét liên tục, để phát tiết tức giận trong lòng. Lại qua một hồi, Phục Hy liền có chút không chịu nổi, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái phía sau. Không biết nhà mình muội phu vì sao còn không có đến chi viện hắn. Hắn hiện tại toàn thân khí huyết đã bắt đầu nghịch tuôn ra, ngũ tạng lục phủ thương thế cũng càng ngày càng nặng. Nếu là lại như vậy đánh xuống, hắn liền rất có thể sẽ làm bị thương đến căn cơ. Muội phu, mau tới giúp ta. Phục Hy vừa khổ khổ chống đỡ gần tới nửa nén hương thời gian, cũng nhịn không được nữa la lớn. Ngay tại ăn sầu nướng, uống linh tiểu liễu thanh, nghe đến Phục Hy bắt đầu xin giúp đỡ, liền biết Phục Hy đã kiên trì tới cực hạn. Nếu là lại không ra tay giúp hắn, hắn khẳng định đến tổn thương đến căn cơ. Cho dù có hoàng trung lý loại này chữa thương thánh vật, có thể khôi phục căn cơ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Phục Hy tốc độ tu luyện. Hiện tại Phục Hy bị đánh thành dạng này, hắn mục đích liền đã đạt tới, không cần lại để cho Phục Hy tiếp tục bị đánh. Hắn lao đi khỏe miệng, đem ăn đồ ăn vết tích triệt để xóa đi về sau. Nếu như bị Phục Hy phát giác được, hắn ăn đồ ăn mà không đi cứu hắn, khẳng định sẽ cảm thấy thương tâm. Liêu Thanh phát giác được không có sơ hở nào về sau, trên thân kim quang lóe lên, liền lập tức đi tới Phục Hy trước mặt, hành hoàng kỳ lơ lửng mà ra, vạn đóa kim liên nháy mắt ngưng tụ, che lại Phục Hy, dễ như trở bàn tay chặn lại Trúc Dung thế công. Chắc không được không có sợ hãi, nguyên lai còn có giúp đỡ. Trúc Dung nhìn thấy đột nhiên gia nhập chiến trường Liêu Thanh, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cảm ứng được Liêu Thanh tu vi là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới về sau, Trúc Dung lại khinh thường nói, thật sự cho rằng một vị đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới liền có thể bảo vệ ngươi. Chờ một lúc liền để ngươi biết, đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Còn không đợi Liêu Thanh đáp lời, Phục Hy dẫn đầu ngạo nghễ nói, hiện tại Liêu Thanh xuất hiện ở bên cạnh hắn, nháy mắt sức mạnh thay đổi đủ. Lấy hắn thủ đoạn đều có thể cùng Trúc Dung dây dưa lâu như vậy. Như vậy Liêu Thanh chỉ cần vừa ra tay, tuyệt đối có khả năng nháy mắt đánh bại Trúc Dung. Đây là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đợi chút nữa vốn tổ bu, cần phải tươi sống đem ngươi giẫm chết không thể. Trúc Dung hai mắt phun lửa nhìn xem Phục Hy nói, hắn không có bị Phục Hy đả thương, nhưng lại sắp bị Phục Hy cho khí đả thương. Trúc Dung, ngươi thật đúng là ngang ngược càn rỡ, ca ca ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi vậy mà động thủ đả thương người. Liêu Thanh nhìn xem Trúc Dung chậm rãi mở miệng nói ra, đây chính là hắn để Phục Hy bị đánh nguyên nhân, chính là vì có khả năng chiếm lý. Chỉ bằng hắn, còn muốn cùng chúng ta vu tộc kết giao bằng hữu, hắn còn không có tư cách kia. Trúc Dung lạnh giọng khẽ nói, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, yêu tộc đế đế tuấn đều muốn cùng bản tôn kết giao bằng hữu, bản tôn đều đối nó bỏ đi không để ý tới, nguyện ý chủ động cùng ngươi kết giao là vinh hạnh của ngươi, vậy mà còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Phục Hy lập tức mở miệng phản kích nói, Trúc Dung tức giận oa oa kêu to, bắt đầu điên cuồng công kích lên Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Thế nhưng Hạnh Hoàng Kỳ không núp ních tí nào, lấy Trúc Dung thực lực bây giờ là căn bản không cách nào dung chuyển Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Ta ngược lại là nghĩ hỏi một chút, người nào mới có tư cách có thể cùng các ngươi kết giao bằng hữu? Liêu Thanh cười đặt câu hỏi, tự nhiên chỉ có cường giả mới có thể cùng chúng ta kết giao bằng hữu, thực lực ít nhất phải cùng chúng ta tương đối. Trúc Dung lớn tiếng hồi đáp. Trúc Dung câu nói này trực tiếp tiện thể đem bọn họ tổ vu khen một lần. Chuyện nào có đáng gì? Liêu Thanh khẽ cười một tiếng, trực tiếp thu hồi Hạnh Hoàng Kỳ, điều động toàn thân khí huyết lực lượng, đột nhiên hướng về Trúc Dung đánh tới. Trúc Dung nhìn thấy Liêu Thanh lấy nục thân lực lượng hướng hắn đánh tới, không nhịn được cảm thấy nhận lấy lớn vô cùng miệt thị. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, bọn họ vu tộc lợi hại nhất chính là nhục thân. Hiện tại Liêu Thanh thu pháp bảo, lấy nục thân lực lượng đánh phía hắn. Trúc Dung đem cái này trở thành khiêu khích cùng nhục nhã. Hắn phẫn nộ một tiếng hét lên, cũng nâng lên nắm đấm hướng về Liêu Thanh đối banh mà đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Trúc Dung trực tiếp bị Liêu Thanh một quyền đánh rất đám mây. Liêu Thanh vốn là đã hoàn toàn luyện hóa một giọt bản cổ tinh huyết, nhục thân cường hãn trình độ đã cùng tổ vu đồng dạng. Phía sau Liêu Thanh lại luyện hóa một chút bản cổ tinh túy, lại tu luyện cửu chuyển huyền công, bằng vào nhục thân lực lượng, có thể nói đã là vượt qua tổ vu. Trúc Dung ngã xuống đến đại địa bên trên, hắn nắm tay phải xương đều đã đứt gãy, hắn không nhịn được mở to hai mắt nhìn qua đứng tại trên không Liêu Thanh. Trúc Dung chưa từng có nghĩ qua, vậy mà còn có chủng tộc khác, so với bọn họ nhục thân còn muốn cường. Liêu Thanh đứng tại trong mây, nhìn xuống Trúc Dung, đối với chính mình nhục thân lực lượng có minh xác nhận biết, đã có thể hoàn toàn nhẹ nhõm nghiền ép thập nhị tổ vu. Nhanh đi trợ giúp Trúc Dung trưởng lão. Ngay tại vây xem vu tộc mọi người, nhìn thấy Trúc Dung thụ thương, liền hướng về chiến trường lao đến. Mặc dù Liêu Thanh rất cường đại, thế nhưng những này vu tộc căn bản không sợ. Bọn họ cũng không biết sợ là vật gì. Các ngươi cho ta lui lại. Trúc Dung đội vàng hét lớn một tiếng. Liêu Thanh thực lực như thế cường hãn, nếu là bọn họ gia nhập chiến đấu, đơn thuần chính là đang chịu chết. Trúc Dung cũng không muốn để các tộc nhân của hắn bạch bạch chết trận. Mấu chốt nhất một điểm, đối phương cũng không có sát tâm, cho nên không cần để những này tộc nhân gia nhập vào chiến đấu. Thập nhị tổ vu nhục thân cường hành, sức khôi phục tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Trúc Dung hơi vận chuyển một cái cựu chuyển huyền công, cánh tay phải của hắn lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Trúc Dung lại một lần nữa đằng không mà lên, hướng về Liêu Thanh giết tới đây. Trúc Dung, không biết ta hiện tại có hay không có tư cách cùng ngươi trở thành bằng hữu. Liêu Thanh nhìn qua Trúc Dung nói, muốn cùng ta trở thành bằng hữu, trước đem ta đánh bại lại nói. Trúc Dung lạnh lùng nói, song quyền đối với Liêu Thanh đánh ra, đại lượng ngọn lửa nóng bỏng hướng về Liêu Thanh bao phủ mà đến. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, xung quanh hư không đều đã bị đốt cháy. Trúc Dung nắm giữ lấy hỏa chi pháp tắc, hắn có khả năng thi triển ra hỏa diễm thần thông, tuyệt đối là hồng hoàng đứng đầu nhất hỏa diễm thần thông. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nắm giữ Thái Dương thần hỏa, đều không thể cùng Trúc Dung nắm giữ hỏa diễm đánh đồng. Tổng ma một câu, Trúc Dung chính là đùa lửa tổ tông. Các ngươi vu tộc không có nguyên thần, không cách nào luyện hóa pháp bảo, bản tọa cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Liêu Thanh nói một câu, cũng không có vận dụng pháp bảo phòng ngự, mà là tay phải hướng về phía trước nắm chặt, liền gặp được hắn phía trước không gian, văng lên từng vệt sóng gợn lan tan. Chương 180, bắt. Chương 180, bắt. Trúc Dung Thi triển ra hỏa diễm thần thông dị thường kinh người. Tựa hồ có khả năng tiêu phương thiên địa này, xa xa muốn so Thái Dương thần hỏa còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ vị trí phiến thiên địa này, đại địa đều bắt đầu cháy rừng rực, biến thành màu lưu ly, bầu trời cũng tương tự bắt đầu cháy rừng rực, vẫn lạc ra đầy trời hỏa cầu, hướng về Liêu Thanh đập tới. Liêu Thanh thấy cảnh này, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tay phải hắn trên thân phía trước, thi triển ra không gian pháp tắc, liền gặp được trước mặt hắn không gian, tóe lên một đạo gợn sóng, hướng về những này hỏa diễm bao phủ tới. Làm gợn sóng cuốn tới hỏa diễm thời điểm, hỏa diễm lập tức liền biến mất tại chỗ này thiên địa bên trong. Không gian pháp tắc sở dĩ là một loại cực kỳ lợi hại pháp tắc, đó chính là bởi vì nắm giữ không gian pháp tắc, liền có thể tùy ý điều khiển không gian. Liêu Thanh hiện tại chính là dựa vào không gian pháp tắc lực lượng, đem Trúc Dung Thi triển ra thần thông, chuyển rời đến nơi khác không gian. Đương nhiên điểm này vô cùng khó mà làm đến, nhất định phải có hùng hậu pháp lực chống đỡ. Bởi vì Trúc Dung Thi triển những này hỏa thuộc tính thần thông, cũng đều ẩn chứa hỏa chi pháp tắc. Liêu Thanh hoa nợ thập nhị phẩm, pháp lực vô cùng mênh mông, cho nên hắn mới có sức mạnh lợi dụng không gian pháp tắc, ngăn lại Trúc Dung cái này sóng kinh khủng công kích. Nếu là đổi lại người khác, dù cho nắm giữ không gian pháp tắc, muốn đem Trúc Dung thần thông toàn bộ đều rời đi, đó là căn bản không thể nào làm được sự tình. Cho dù đem pháp lực hoàn toàn hao hết, vậy mà cùng đại ca đồng dạng nắm giữ không gian pháp tắc. Trúc Dung nhìn thấy Liêu Thanh thi triển ra không gian pháp tắc lực lượng phía sau, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mọi người đều biết Đại La Kim Tiên cảnh giới, lĩnh ngộ ra pháp tắc vô cùng khó khăn. Bọn họ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới sở dĩ có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc, hoàn toàn là bởi vì bọn họ là bản cổ tinh huyết biến thành, tinh huyết vốn là đã ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Bọn họ hóa hình liền trực tiếp đem kế thừa, nắm giữ pháp tắc, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Liêu Thanh khẳng định không có giống bọn họ kỳ ngộ như thế. Liêu Thanh có khả năng lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, một nửa là dựa vào chính mình ngộ tính, một nửa là dựa vào tiên tiên ngộ đạo trả thụ trợ giúp. Hắn luyện hóa cái kia một giọt bản cổ tinh huyết, cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì lực lượng pháp tắc. Bằng vào hung hãn vô biên pháp lực, Liêu Thanh đem Trúc Dung công kích, toàn bộ đều chuyển rời đến không gian khác bên trong. Liên gặp được Liêu Thanh vạn dặm xa địa giới, lập tức thiên hỏa phần thiên hỏa bay loạn, trong lúc nhất thời cái kia mảnh địa giới trực tiếp hóa thành biển lửa. Bằng Liêu Thanh hiện tại pháp lực, cùng đối không gian pháp tắc nắm giữ, còn chỉ có thể đem Trúc Dung công kích rời đi xa như vậy. Bởi vì hắn sử dụng không gian pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến vạn dặm xa không gian, vượt qua cái phạm vi này, hắn liền không cách nào lại ảnh hưởng đến. Không gian pháp tắc tại đại quy mô chiến tranh bên trong, có khả năng phát huy tác dụng rất lớn. Có khả năng trực tiếp đem địch nhân công kích, trực tiếp chuyển rời đến địch nhân trận doanh bên trong. Liên ví dụ như Liêu Thanh nếu là nghĩ diệt sát những cái kia quan chiến vu tộc, vừa vặn đem Trúc Dung công kích chuyển rời đến bọn họ xung quanh, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn họ. Vu yêu lương tộc tại bộc phát cỡ lớn chiến tranh thời điểm, đều sẽ dùng các loại trận pháp, cùng với các loại pháp bảo trấn áp lại không gian xung quanh. Chính là sợ hãi sẽ phát sinh loại này sự tình. Chặn lại Trúc Dung công kích về sau, Liêu Thanh trên thân kim quang lóe lên, thi triển hàng long phục hộ thần thông, lại một lần nữa uy quyền hướng về Trúc Dung đánh qua. Trúc Dung trên thân lân phiến lại một lần nữa thả ra hộ thể linh quang, ngưng tụ cực kỳ nặng nề màn sáng. Liêu Thanh một quyền đánh vào bên trên, lập tức đem vênh phá thành mảnh nhỏ, nhẹ nhõm xuyên qua, nằm đấm đánh vào Trúc Dung trên ngực. Chỉ thấy Trúc Dung lại một lần nữa như cái bóng da đồng dạng, bị Liêu Thanh đập bay, ngực trực tiếp lom xuống dưới, xương toàn bộ giòn đoạn. Trúc Dung lại một lần nữa thụ thương, nhất là tại đông đảo vu tộc người trước mặt, hắn cảm thấy lớn bị bắt nạt, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp bốc cháy lên bản nguyên, muốn cùng Liêu Thanh liều chết một trận chiến. Liêu Thanh nhìn thấy Trúc Dung bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, lông mày không nhịn được nhíu một cái. Con hàng này tính tình táo bạo, quả thật cùng nghe đồn đồng dạng. Hắn đối Trúc Dung lại không có sát tâm, chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Con hàng này vậy mà muốn thiêu đốt bản nguyên cùng hắn liều mạng. Thiêu đốt bản nguyên đại giới rất lớn, có thể nói chính là đang tiêu hao sinh mệnh, bản nguyên thiêu đốt sạch sẽ thời điểm, liền sẽ mất đi tính mạng. Hiện tại Trúc Dung tuyệt đối không thể chết, một khi Trúc Dung chết, toàn bộ vu tộc khẳng định sẽ cùng hắn không chết không nứt. Đến lúc đó toàn bộ vu yêu lượng kiếp khẳng định sẽ hoàn toàn đi trễ. Liêu Thanh hiện tại mới ý thức tới, hắn đã cường đại đến loại này tình trạng, tùy thời đều có thể ảnh hưởng đến một cái vô lượng đại kiếp vận chuyển. Sớm biết liền cho Trúc Dung lưu chút mặt mũi. Liêu Thanh tại nội tâm không khỏi muốn nói, hắn hiện tại để Trúc Dung bại thảm như vậy, Trúc Dung khẳng định cũng là sĩ diện người. Trúc Dung khẳng định là không thể chết, cũng không thể để hắn thiêu đốt bản nguyên. Hắn căn bản không có tính toán muốn cùng vu tộc kết tử thủ. Liêu Thanh đưa tay liền hướng về Trúc Dung bắt tới, không gian pháp tắc lực lượng bao phủ, kéo theo không gian xung quanh, ngưng tụ thành một đôi cự thủ, hướng về Trúc Dung đánh ra. Trúc Dung căn bản không có sức chống cự, trực tiếp liền bị đặt ở trên mặt đất. Vô luận Trúc Dung giãy giụa như thế nào, đều không thể chấn khai không gian chi lực. Leng keng, đánh bại thập nhị tổ vu một trong Trúc Dung, nhiệm vụ hoàn thành 1/12. Ngay lúc này, Liêu Thanh trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống cũng chỉ là để hắn đánh bại tổ vu, cũng không có để hắn chém giết tổ vu. Hiện tại đem Trúc Dung đánh thành bộ dáng này, đã đạt đến hoàn thành nhiệm vụ điều kiện. Ngăn chặn Trúc Dung về sau, Liêu Thanh run lên tay áo, ba cây dây thừng từ hắn tay áo bay ra hướng về Trúc Dung quấn quanh mà đi. Cái này ba cây dây thừng, tất cả đều là trời sinh chủng loại linh bảo, có khả năng phong cấm pháp lực, đồng thời còn có thể trấn áp khí huyết. Ba cây dây thừng trói lại Trúc Dung trên thân về sau, lập tức đem trên người hắn pháp lực phong cấm, tính cả khí huyết lực lượng cũng cho cầm cố lại. Cứ như vậy, Trúc Dung liền thiêu đốt bản nguyên đều không làm được. Hiện tại biết, đông đóm cùng Hạo Nguyệt trên lại đi. Phục Hy đứng tại trong mây vênh váo tự đắc đối với Trúc Dung nói. Trúc Dung nghe đến Phục Hy chảo phúng lời nói, tức giận đến gân xanh bạo trống, nhưng lại không nói gì phản bác. Hắn hiện tại đã bị bại rất triệt để, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mấu chốt nhất một điểm chính là, Liêu Thanh đánh bại hắn, tổng cộng chỉ dùng 3 chiêu, đồng thời không có sử dụng pháp bảo. Hoàn toàn là lấy nục thân lực lượng đem hắn nghiền ép. Hắn là triệt để bại hoàn toàn. Những cái kia Vu tộc binh, nhìn thấy Trúc Dung bị Liêu Thanh bắt lấy, cũng nhịn không được nữa, gầm thét liên tục, hướng về Liêu Thanh lao đến. Vu tộc loại này không sợ trời không sợ đất tính cách, Liêu Thanh ngược lại là rất yêu thích. Liêu Thanh cũng không muốn tổn thương những này Vu binh, đối với bọn họ còn ngon bú ra. Một cỗ thanh quang bao phủ lại bọn họ, trực tiếp đem bọn họ hất bay mấy vạn dặm xa. Chớ nhìn bọn họ số lượng nhiều, thế nhưng tại Liêu Thanh trong mắt liền sâu kiến cũng không tính. Muốn đem bọn họ giết chết, Liêu Thanh một đạo hỗn độn thần lôi bổ ra, liền có thể đem bọn họ toàn bộ hóa thành cho bụi. Chương 181, tiến về Vu tộc. Chương 181, tiến về Vu tộc. Hiện tại Vu yêu lưỡng tộc là hồng hoang nhân vật chính, tổng cộng chia làm hồng hoang khí vận. Hai tộc bọn họ lẫn nhau chém giết, cũng không nhiễm phải nghiệp lực. Nếu là những sinh linh khác, diện tích lớn đánh giết Vu yêu lưỡng tộc sinh linh, khẳng định sẽ nhiễm phải nghiệp lực. Đương nhiên nếu là gia nhập yêu tộc hoặc là gia nhập Vu tộc lời nói, cũng tương tự có khả năng hưởng thụ hai tộc khí vận. Lại đánh giết hai tộc liền sẽ không nhiễm lên nghiệp lực. Thế nhưng dạng này cũng là có đại giới, chính là không cách nào nhảy ra Vu yêu đại kiếp. Trừ phi có thể trở thành thánh nhân mới có thể thoát ly lượng kiếp, thế nhưng tại thoát ly thời điểm, cũng tương tự phải trả lại nhân quả. Ban đầu Hồng Hoang Phục Hy cùng Nữ Hoa gia nhập yêu tộc. Nữ Hoa thành thánh về sau, liền cũng có thể biết được thiên đạo là như thế nào vận chuyển. Biết Vu yêu lưỡng tộc đem không còn tồn tại, cho nên liền lập tức thoát ly yêu tộc, bất quá tại thoát ly yêu tộc thời điểm, cũng luyện chế ra chiêu yêu hổ lô lưu tại thiên đỉnh, xem như là trả lại một bộ phận nhân quả. Chờ đến về sau yêu tộc đồ sát nhân tộc, luyện chế đồ vũ kiếm, đem nhân tộc chém giết một nửa nhiều, Nữ Hoa cũng không có xuất thủ can thiệp. Đồng dạng cũng là vì trả lại phía trước tại yêu tộc bên trong nhân quả, mà Phục Hy không có trở thành thánh nhân, không cách nào thoát ly yêu tộc, chết tại Vu yêu lượng kiếp bên trong. Kết quả này liền Nữ Hoa đều không thể can thiệp. Phục Hy chuyển thế trở thành nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng, đó cũng là được đến Nữ Hoa trợ giúp. Bằng không mà nói, Phục Hy có thể liền một tia nguyên thần đều không để lại đến. Dù sao lúc ấy khống chế lục đạo luân hồi có thể là hậu thổ. Vu yêu lưỡng tộc đã oán hận chất chứa đã lâu, nếu là không có Nữ Hoa cưỡng ép đè lên hậu thổ làm sao có thể đem Phục Hy chuyển thế đến nhân tộc bên trong? Mặc dù nhân tộc là Nữ Hoa sáng tạo ra, nhưng lúc ấy lục đạo luân hồi vẫn là hậu thổ nói tính toán. Nếu là không có Nữ Hoa lời nói, Phục Hy tàn hồn vào địa phủ, khẳng định phải trực tiếp bị hậu thổ cho bóp nát. Căn bản không có khả năng còn có chuyển thế luân hồi cơ hội. Cũng chính bởi vì có Nữ Hoa giúp đỡ, Phục Hy mới có thể thống nhất nhân tộc, trở thành nhân tộc nhân hoàng. Muốn đem bản tôn giẫm tại dưới chân, ngươi cũng phải có bản sự này. Phục Hy nhìn qua bị trói tại trên mặt đất Trúc Dung, không ngừng châm chọc nói. Phúc Trúc Dung nghe lấy Phục Hy lời nói, bị tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Trúc Dung tuyệt đối là da mặt cực dày người, bằng không mà nói cũng sẽ không, tại Tử Tiêu cung nhiều người như vậy trước mặt đánh giẫm. Bây giờ lại bị Phục Hy châm chọc ngất đi, có thể nghĩ nội tâm có cỡ nào bị quất. Liêu Thanh kinh ngạc nhìn một cái Phục Hy. Hắn không riêng tại trang bức, chi đạo phía trên có thiên phú. Không nghĩ tới tại phun trên đường bậy mà cũng có cao như vậy thiên phú. Thật sự là ngày không sinh Phục Hy, Hồng Hoang phun nói như đêm dài. Muội phu, vì sao ta bị đánh thảm như vậy, ngươi mới tới trợ giúp ta, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn ta xấu mặt? Phục Hy nhìn thấy Trúc Dung ngất đi liền buông tha hắn, lập tức nhìn về phía Liêu Thanh nói. Ta tuyệt đối không có cái này tâm, ngươi không có mở miệng cầu cứu phía trước, cùng Trúc Dung đánh khó bỏ khó phân, ta lúc đầu cho rằng ngươi có khả năng lấy sức một mình đánh thắng Trúc Dung, cho nên liền không có gấp gáp xuất thủ. Liêu Thanh vội vàng nói, ánh mắt dị thường chân thành. Quả thật như vậy? Phục Hy có chút hồ nghi hỏi. Tự nhiên là thật, vạn nhất ngươi có khả năng bằng vào sức một mình đánh thắng Trúc Dung, ta đột nhiên ra tay giúp ngươi, chẳng phải là phá hư ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt trăm bước. Liêu Thanh ngay sau đó còn nói thêm. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi tranh thủ thời gian nắm lên Trúc Dung, chúng ta hiện tại liền tiến về Vu tộc lãnh địa. Liêu Thanh không muốn cùng Phục Hy quá nhiều dây dưa. Muội phu, ta vẫn là hoài nghi ngươi tại lửa ta. Lúc trước ta đề nghị ngươi, để ngươi trực tiếp xuất thủ đánh bại Trúc Dung, sau đó trực tiếp giết tới Vu tộc địa bàn, ngươi không muốn, cần phải để ta tới cùng Trúc Dung kết giao tìm hiểu còn lại tổ Vu thông tin. Hiện tại Trúc Dung đã té xỉu đi qua, chúng ta căn bản không có biết được bất luận cái gì liên quan tới mặt khác tổ Vu thông tin, ngươi vì sao lại nguyện ý tiến về Vu tộc? Phục Hy mở miệng chất vấn. Liêu Thanh hơi sửng sốt một chút, lập tức liền mở miệng nói ra, đây còn không phải là nhìn thấy ngươi bị Trúc Dung đánh thảm như vậy, ta cấp thiết muốn báo thù cho ngươi. Thập nhị tổ Vu như thể chân tay, Trúc Dung dám đánh tổn thương ngươi, đồng thời còn cần ngôn ngữ vũ nhục ngươi, ta liền phải đem các huynh đệ của hắn toàn bộ đả thương. Tốt muội phu. Phục Hy nghe xong lập tức liền cảm động. Liêu Thanh phía trước, để bảo đảm tự thân an toàn, nhăn nhăn nhó nhó, muốn tra xét rõ ràng thập nhị tổ Vu tình huống. Bây giờ thấy hắn thụ thương, lại nguyện ý trực tiếp giết tới Vu tộc lãnh địa. Muội phu đợi hắn thật sự là không tệ. Nhìn thấy Phục Hy dáng dấp, Liêu Thanh hơi thở dài một hơi, chuyện này xem như là tròn đi qua. Phục Hy liền nhấc lên Trúc Dung, Liêu Thanh mang theo hắn hướng về Vu tộc địa bàn chạy vội tới. Vu tộc hạch tâm lãnh địa, cách nơi này cũng không xa. Nếu không, Trúc Dung cũng sẽ không mang theo nhiều như vậy Vu tộc người tới đây săn giết yêu tộc. Liêu Thanh mang theo Phục Hy phi độn một ngày, ánh mắt bên trong liền xuất hiện một cái cao vào vân tiêu đại điện. Đại điện toàn thân có màu đỏ thẫm, bên ngoài phù văn lưu chuyển, tản ra cực kỳ khí tức kinh người. Không hề nghi ngờ, chính là dựng dục ra thập nhị tổ Vu bàn cổ thần điện. Bàn cổ thần điện xung quanh còn có vô số kẻ núi cao, mỗi một tòa núi cao đều sát khí ngút trời, phía trên đều ở vô số vu tộc người, tuyệt đối là hỗn độn linh bảo. Liêu Thanh nhìn qua cao vào vần tiêu bản cổ thần điện, bộc lộ ở bên ngoài thâm ảo phù văn, không nhịn được ở trong lòng muốn nói, chỉ cần hắn có khả năng hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, cái này hỗn độn linh bảo liền có thể rơi vào đến trong tay của hắn. Tiên thiên bảo vật mặc dù rất nhiều, thế nhưng hỗn độn bảo vật số lượng cực kỳ thưa thớt. Theo Liêu Thanh biết, hiện tại Hồng Hoang hiện có hỗn độn bảo vật cũng chỉ có hai kiện, một là tạo hóa ngọc điệp, thứ hai chính là bản cổ thần điện. Còn không đợi Liêu Thanh tới gần vu tộc địa bàn, bản cổ thần điện bên trong liền bay ra 11 đạo độn quang hướng về bên này thần tốc chạy đến. Nhìn tới một màn này, Liêu Thanh liền biết còn lại tổ vu đã phát hiện hắn. Dù sao hắn là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, lại không có ẩn tàng tự thân khí tức, hơn nữa còn đặc biệt đem trên người mình khí tức phóng thích mà ra. Hiện tại nơi này đã là vu tộc hạch tâm địa bàn, nếu là tổ vu còn không phát hiện được khí tức của hắn, liền có chút không nói được. Chỉ bất quá một lát, Đế Giang bọn họ liền đi tới Liêu Thanh trước mặt. Cùng lúc đó, tới gần bản cổ thần điện cái kia mấy chỗ núi cao bên trong, cũng có thật nhiều độn quang hướng về bên này chạy đến. Đây đều là vu tộc đại la kim tiên, trong đó dẫn đầu, trong đó người dẫn đầu chính là Hình Thiên cùng Sibiu, hai vị nổi danh nhất đại vu, đứng bên cạnh Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Hình Thiên cùng Sibiu tu vi đã là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ thì là đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Những này đại la kim tiên cảnh giới vu tộc người, gọi chung là đại vu. Bọn họ đều là bản cổ huyết chỉ, dựng dục ra đến nhóm đầu tiên vu tộc, tư chất tu hành chỉ yếu tại thập nhị tổ vu, muốn xa xa vượt qua mặt khác vu tộc. Chương 182, bị không để ý tới Phục Hy. Chương 182, bị không để ý tới Phục Hy. Vu tộc là chia làm tiên thiên vu tộc cùng hậu thiên vu tộc. Vừa mới bắt đầu vu tộc, trên cơ bản đều là bản cổ huyết chỉ thai nghén mà ra, được gọi là tiên thiên vu tộc, Sibiu Hình Thiên bọn họ chính là tiên thiên vu tộc bên trong đại biểu. Đến mức hậu thiên vu tộc thì là tiên thiên vu tộc lẫn nhau giao hợp đản sinh ra. Hậu thiên vu tộc tiềm lực trưởng thành, muốn xa xa yếu tại tiên thiên vu tộc. Bởi vì bản cổ huyết chỉ là bản cổ trái tim một giọt máu hóa thành mà thành, trong cơ thể cũng được cho là chạy xuôi bản cổ đại thần máu. Đế Giang bọn họ nhìn thấy Phục Hy trong tay sách theo Trúc Dung, trên trán lập tức hiện ra nộ khí, trên thân từng cái đều tản ra ngập trời sát khí. Hiện tại Trúc Dung cũng sớm đã thanh tỉnh, hắn nhìn thấy Đế Giang bọn họ, xấu hổ cúi đầu, căn bản không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Bởi vì bị một cái đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới người bắt lấy, với hắn mà nói quá mức mất mặt. Hắn cảm thấy chính mình đã không có mặt mũi gặp vu tộc người. Hậu thổ đạo hữu, là ta nắm lấy Trúc Dung, nguyên nhân rất là đơn giản, đó chính là anh ta ca muốn cùng hắn nhận thức một chút, lại bị hắn mở miệng nhục nhã, đánh thành trọng thương, ta rơi vào đường cùng chỉ có thể nắm lấy Trúc Dung. Ta nghe Trúc Dung nói, muốn cùng các ngươi tổ vu trở thành bằng hữu, liền nhất định phải đánh bại các ngươi, cho nên ta liền tới. Liêu Thanh cười đối với hậu thổ nói, thập nhị tổ vu bên trong cũng chỉ có hậu thổ tính tình tốt nhất, nhất là ôn hòa. Liêu Thanh nói lời nói này có thể nói là vô cùng có trình độ. Đầu tiên là đem lên xung đột nguyên nhân ném tại Trúc Dung trên thân, sau đó còn nói chính mình là tới kết giao bằng hữu, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì là tới chủ động tìm phiền toái. Lập tức Liêu Thanh liền cho Phục Hy nháy mắt ra dấu, Phục Hy liền đem Trúc Dung ném tới, Liêu Thanh cầm dây trói thu hồi lại, để Trúc Dung khôi phục tự do. Ca ca, sự tình thật sự là như vậy sao? Hậu thổ hướng về Trúc Dung hỏi. Trúc Dung nhẹ gật đầu. Đế Giang mấy người liền ngưng trọng nhìn về phía Liêu Thanh. Trúc Dung thực lực bọn họ là rõ ràng nhất, bình thường đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại Liêu Thanh đánh bại Trúc Dung, còn dám mang theo Trúc Dung đến tìm bọn họ, cũng liền biểu lộ rõ ràng Liêu Thanh đối với chính mình thực lực dị thường tự tin. Cũng chính bởi vì điểm này, bọn họ mới không có đối Liêu Thanh độc thủ. Bần đạo Liêu Thanh, từ khi tại Tử Tiêu cùng gặp qua các vị về sau, liền nghĩ cùng mấy vị kết giao bằng hữu, nếu là Trúc Dung nói là sự thật, ta liền nghĩ thỉnh giáo một chút các vị cao chiêu. Liêu Thanh một thân đạo bào không gió mà bay, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Một bên Phục Hy đồng dạng cũng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn hấp dẫn mọi người một cái ánh mắt. Thế nhưng hắn chỉ có đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, Đế Giang không nhìn thẳng hắn. Đệ đệ ta nói không sai, ngươi nếu là muốn cùng chúng ta kết giao bằng hữu, nhất định phải đánh bại chúng ta sẽ không cùng kẻ yếu kết giao bằng hữu. Đế Giang trầm giọng đối với Liêu Thanh nói, bọn họ vu tộc mặc dù khinh thường bất kỳ chủng tộc nào, thế nhưng từ khi tại Tử Tiêu cung ăn ba ba về sau, đã thu liễm rất nhiều. Nhất là bây giờ bọn họ cùng yêu tộc xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời Phương Nam Tiên Đỉnh đối với bọn hắn nhìn chằm chằm. Đế Giang hiện tại cũng có kết giao cường giả tâm tư, đến lớn mạnh bọn họ vu tộc thực lực. Có thể là phù hợp trong lòng hắn cường giả, hắn đến nay vẫn là không có gặp phải. Nếu như Liêu Thanh thực lực quả thật lợi hại lời nói, cùng Liêu Thanh kết giao cũng là không sao. Ngươi nếu là có thể đánh bại chúng ta, đừng nói cùng ngươi làm bằng hữu, lao nương làm đạo lữ ngươi đều có thể. Huyền Minh lúc này cũng mở miệng nói ra, mặc dù nàng là nữ tổ vu, có thể tính tình cũng tương tự mười phần táo bạo. Mấu chốt nhất một điểm chính là, nàng tại thập nhị tổ vu, chiến lực gần với Đế Giang. Nàng sở dĩ dám nói ra lời nói này, cái kia hoàn toàn là bởi vì nàng có nắm chắc có khả năng đánh bại Liêu Thanh. Bên cạnh Phục Hy nghe đến Huyền Minh lời này, ánh mắt bên trong lóe lên dị sắc, không nhịn được ở trong lòng muốn nói, vu tộc từng cái nhục thân cường hãn, hậu thổ Huyền Minh càng là tổ vu, hai người dài đến cũng không kém, nếu có thể đem hai người này trói trở về, tuyệt đối có khả năng giảm bớt muội muội ta gánh vác. Lập tức Phục Hy lại nghĩ thầm sầu, bởi vì tổ vu thực lực đều mười phần cường hãn, muốn đem hai người trói trở về, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Ngươi nghĩ hay thật, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách trở thành muội phu ta đạo lữ, làm cái thị nữ miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách. Phục Hy lập tức đối với Huyền Minh nói, mặc dù hắn vẫn muốn bắt những người khác, đến giúp nữ hoa giảm bớt gánh vác. Thế nhưng hắn là muốn cho Liễu Thanh tìm thị nữ, cũng không muốn để Liễu Thanh lại tìm mặt khác đạo lữ. Hắn cũng không muốn có người uy hiếp đến muội muội hắn chính cung vị trí. Ngươi tự tìm cái chết. Huyền Minh đôi mắt đẹp vừa mở, toàn thân sát ý liền hướng về Phục Hy bao phủ mà đi. Thế nhưng có Liễu Thanh ở bên cạnh, Phục Hy nơi nào sẽ sợ, ngữ khí lạnh nhạt nói, bản tôn nói đều là lời nói thật. Liễu Thanh, tất nhiên ngươi muốn cùng chúng ta trở thành bằng hữu, vậy chúng ta liền tranh tài một tràng, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không tư cách này. Đế Giang đối với Liễu Thanh nói. Đến mức Huyền Minh cùng Phục Hy cãi nhau, hắn căn bản không để ý đến. Nói đúng ra là khinh thường tại để ý tới Phục Hy, bởi vì Phục Hy trong mắt hắn chẳng qua là cái sâu kiến mà thôi. Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới ngoại tộc thần linh, liền đối thoại với hắn tư cách đều không có. Kaka, không cần ngươi xuất thủ, ta đến liền được. Cậu công đi về phía trước ra một bước, âm thanh giống như lôi trần nói. Các ngươi cùng lên đi, không muốn lãng phí bản tôn muội phu thời gian. Ngay lúc này Phục Hy lại mở miệng nói ra, vẫn không có bất luận kẻ nào phản ứng hắn, bởi vì hắn tu vi thực sự là quá yếu. Tới đi. Liêu Thanh đối với cậu công nói. Trúc Dung, ngươi thật là vô dụng, vậy mà lại thua ở một cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ sinh linh, nhìn ta thay ngươi lấy lại danh dự. Cậu công quát to một tiếng, toàn thân tản ra mãnh liệt thủy chi phát tắc, xung quanh lơ lửng lên từng đạo dòng nước, hướng về Liêu Thanh đánh sâu vào tới. Cậu công ngưng tụ ra dòng nước, mỗi một đạo đều có vạn quân lực lượng, tựa hồ có khả năng đè sập thiên cung, xung quanh hư không đều tại nổ tung. Cùng lúc đó cậu công cũng hướng quyền đánh kích đi qua. Cậu công cùng Trúc Dung thực lực không sai biệt nhiều. Liêu Thanh vung về phía trước một cái tay, không gian pháp tắc bao phủ, trực tiếp đem cậu công ngưng tụ ra dòng nước chuyển rời đến nơi khác. Không gian pháp tắc là cực kỳ lợi hại pháp tắc, dùng để đối phó hỏa chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó Liêu Thanh điều động toàn thân khí huyết lực lượng, đồng dạng cũng là huy quyền thi triển hàng long phục hộ thần thông, đối với tổng công đánh tới. Hai quyền chạm vào nhau, một tiếng vang rền, liền gặp được cậu công giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ cánh tay phải trực tiếp toàn bộ sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Ở đây vu tộc người thấy cảnh này, lập tức toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Liêu Thanh nhục thân lực lượng vậy mà như thế cường hãn. Một quyền trực tiếp đem cậu công đả thương, đem đánh bay ra ngoài. Mà Liêu Thanh vẫn đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào, trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu ý, tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực. Chương 183, Chiến Đế Giang. Chương 183, Chiến Đế Giang. Liêu Thanh đem cậu công một quyền đánh bay, đồng thời đem kích thương. Cho ở đây vu tộc người cảm giác, đó chính là làm một kiện vô cùng đơn giản sự tình, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Tựa hồ cũng không có nghiêm túc đối đãi. Mấu chốt nhất chính là, Liêu Thanh là dùng thuần nhục thân lực lượng đả thương cậu công, cũng không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, mà còn Liêu Thanh còn nắm giữ một loại pháp tắc, hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại không gian pháp tắc. Có thể nói Liêu Thanh hiện tại lộ ra chiến lực đã vượt rất xa Đế Giang bọn họ tưởng tượng. Đại ca, hắn là loại nào vừa bạn, nhục thân lực lượng vậy mà như thế khủng bố? Cường Lương hướng về Đế Giang bí mật truyền âm hỏi. Đế Giang khẽ lắc đầu, hắn cũng vô pháp nhìn ra Liêu Thanh vừa bạn. Cậu công ngã xuống tới mặt đất về sau, vận chuyển cựu chuyển huyền công, nháy mắt khôi phục cánh tay phải. Cựu chuyển huyền công phối hợp tổ vu vô cùng cường hãn nhục thân, khôi phục thương thế, vậy dĩ nhiên là cực kỳ kinh người. Cậu công hiện tại sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn vừa bận cười nạo xong Trúc Dung, hiện tại liền bị Liêu Thanh một quyền đánh thành bộ dáng này, có thể nói là vô cùng không còn mặt mũi. Cậu công chân đạp đại địa, lại một lần nữa đằng không mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng vang rền, liền gặp được thiên khung bên trên xuất hiện rất nhiều khe hở, đại lượng huyền âm chân thủy từ khe hở bên trong phát tiết đi ra, giống như thiên hà chảy ngược, hướng về Liêu Thanh cuốn tới. Huyền âm chân thủy cũng là hồng hoang cực kỳ nổi tiếng linh thủy một trong, có khả năng ăn mòn nhục thân, giam cầm pháp lực, ăn mòn nguyên thần tác phẩm dùng. Có thể nói cùng tam quang thần thủy không kém cạnh, vô cùng vô tận huyền âm chân thủy, vô cùng mênh mông, nhấc lên thao thiên cự lãng, từ bốn phương tám hướng hướng về Liêu Thanh đập mà đến. Đạo đạo sóng lớn đều có thế như bạt tấn, lao nhanh chỗ, vô tận hư không toàn bộ nổ tung. Thanh thế cực kỳ kinh người. Bằng vào mượn chiêu này thần thông, cộng công tuyệt đối phải so chúc dung cường. Nhiều như vậy huyền âm chân thủy, Liêu Thanh nếu là muốn dùng không gian pháp tắc đem rời đi, đến hao phí đại lượng pháp lực. Cộng công cũng chính là minh bạch điểm này, cho nên mới thi triển môn thần thông này. Thế nhưng Liễu Thanh trong cơ thể pháp lực muốn xa xa so những này huyền âm chân thủy còn mênh mông hơn, cho nên đem những này huyền âm chân thủy rời đi, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Thế nhưng Liễu Thanh cũng không muốn làm như vậy, bởi vì quá mức phiền phức. Liễu Thanh còn nắm giữ rời sông lấp biển thần thông, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, chói mắt linh quang trong tay hắn bay ra, đánh vào đến huyền âm chân thủy bên trong. Liên gặp được một nửa huyền âm chân thủy, thoát ly cộng công khống chế, chạy bật lên, hướng về cộng công bao phủ tới. Rời sông lấp biển thần thông cũng là một loại cực kỳ lợi hại ngự thủy thần thông. Mặc dù những này huyền âm chân thủy đều là cộng công ngưng tụ đến, thế nhưng Liễu Thanh dựa vào rời sông lấp biển thần thông, đồng dạng có thể cùng cộng công tranh đoạt quyền khống chế. Thiên cương tam thập lục pháp, mỗi một loại thần thông đều vô cùng huyền diệu. Rời sông lấp biển thần thông Liễu Thanh đã tu luyện đến đại thành, khống chế một nửa huyền âm chân thủy, dị thường vô cùng nhẹ nhõm. Nhìn thấy một nửa huyền âm chân thủy thoát ly tầm kiểm soát của mình, hướng về hắn càn quét đi qua. Cộng công không nhịn được sững sờ, lập tức luống cuống tay chân, khống chế huyền âm chân thủy, tạo thành từng đạo tường nước, đến chống cự huyền âm chân thủy. Huyền âm chân thủy uy lực có cỡ nào cường, chính hắn là rõ ràng nhất. Nếu như bị cuốn vào, hắn cũng phải bị trọng thương. Đây là thần thông gì, hảo hảo bá đạo. Hậu thổ thấy cảnh này, nhịn không được trực tiếp lên tiếng nói. Còn lại tổ vu từng cái đều dùng, chấn động vô cùng ánh mắt nhìn qua Liêu Thanh. Rời sông lấp biển môn thần thông này, xác thực đem bọn họ kinh hãi đến. trực tiếp đem người khác thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Tổ Vu từng cái cho mày, bọn họ căn bản không biết Liêu Thanh thi triển chính là loại nào thần thông. Liêu Thanh liền 10 phần nhẹ nhõm hóa giải cộng công một chiêu này. Phá giải rơi huyền âm chân thủy phía sau, Liêu Thanh trên thân kim quang lóe lên, huy động nắm đấm, hướng về cộng công đập tới. Cộng công phòng ngự thủ đoạn, cùng trúc dung tương tự, đồng dạng cũng là trên thân lân phiến thả ra tia sáng. Thế nhưng bị Liêu Thanh nhẹ nhõm một quyền phá vỡ, đánh vào trên ngực. Tổng công ngực trực tiếp lõm xuống dưới, lại một lần nữa bị Liêu Thanh đánh bay, phun ra đại lượng máu tươi. Một quyền này trực tiếp đem cộng công đánh thành trọng thương. Leng keng, đánh bại Tổ Vu cộng công, nhiệm vụ hoàn thành 12 phần thứ 2. Hệ thống âm thanh tại Liêu Thanh trong đầu vang lên. Đế Giang đám người sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Liêu Thanh như vậy nhẹ nhõm liền đánh bại cộng công, để bọn họ đều cảm thấy một tia áp lực. Có thể nói chúc dung cộng công hai người chiến lực, tại một đám Tổ Vu ở giữa, còn có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Liêu Thanh hiện tại có thể như vậy nhẹ nhõm đánh bại cộng công, cũng chính là nói, những người khác Liêu Thanh cũng tương tự có khả năng đem nhẹ nhõm đánh bại. Cộng công rơi xuống trên mặt đất, gầm thét một tiếng, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình như vậy nhẹ nhõm, liền bị Liêu Thanh đánh thành bộ dáng này. Trực tiếp liền định bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, muốn cùng Liêu Thanh liều chết một kích. Liêu Thanh phát giác được cộng công cũng muốn thiêu đốt bản nguyên, cũng thoáng có chút đau đầu. Cái này mẹ nó, đợi một chút lại thiêu đốt bản nguyên, có thể hay không đừng như thế mới vừa. Dừng tay, bại chính là bại. Đế Giang đối với cộng công giống lên một tiếng. Liêu Thanh cũng không phải tới tìm Vu tộc phiền phức, chỉ là tới muốn cùng bọn họ kết giao. Cộng công nếu là tiếp tục thiêu đốt bản nguyên cùng đối phương đánh xuống, như vậy liền lộ ra bọn họ Vu tộc quá mức hẹp hòi. Đế Giang là thập nhị tổ Vu lão đại, vô cùng có hy vọng. Có thể nói còn lại tổ Vu nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi Đế Giang. Cộng công nghe vậy, lập tức đình chỉ thiêu đốt bản nguyên, không cam lòng nhìn Liêu Thanh một cái, liền về tới Đế Giang sau lưng, đứng ở Trúc Dung bên cạnh, cúi đầu. Trúc Dung nhìn thấy cộng công cũng bị thua nhanh như vậy, nội tâm hơi thoải mái một cái. Chỉ riêng hắn một người bị Liêu Thanh đánh bại, về sau hắn tại những huynh đệ tỷ muội trước mặt khẳng định không ngóc đầu lên được, khẳng định gặp thời thỉnh thoảng liền phải nhận đến trào phúng. Nhưng nếu có người cùng hắn đồng dạng, đại gia khẳng định sẽ ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Hiện tại Trúc Dung trong lòng vậy mà dâng lên một loại muốn để Liêu Thanh quét ngang thập nhị tổ Vu suy nghĩ. Cứ như vậy lời nói, hắn liền triệt để không cần lo lắng mất thể diện. Dù sao tất cả mọi người đồng dạng, hiện tại tất cả Vu tộc người không ai còn dám xem thường Liêu Thanh. Tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Liêu Thanh thời điểm, kỳ thật bọn họ căn bản không có mấy người đem Liêu Thanh đặt ở trong lòng, cho là hắn có khả năng đánh bại Trúc Dung, khẳng định là lấy đúng dịp. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới Liêu Thanh cường đại, bọn họ ở trong lòng đều cảm nhận được áp lực. Liêu Thanh đạo hữu, thần thông thật là khiến người sợ hai tháng phục, tiếp xuống liền để ta lãnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu. Đế Giang đối với Liêu Thanh nói. Lúc này Đế Giang chiến ý dâng trào, hai mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa, gặp phải giống Liêu Thanh cao thủ như vậy, để hắn cũng vô cùng chờ mong. Đế Giang thực lực xa xa vượt qua mặt khác tổ vu, hắn rất lâu đều không có phát huy vô cùng tinh tế đánh nhau một trận. Hiện tại Liêu Thanh thực lực nhất định có thể để hắn chiến thông khoái. Chương 184, nhẹ nhõm đánh bại. Chương 184, nhẹ nhõm đánh bại. Tiếng nói vừa ra, Đế Giang trực tiếp liền hiện lộ ra tổ vu bản thể, như bằng núi, đỏ như lan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt. Đế Giang tu vi đã sắp đạt tới đại la kim tiên cảnh giới viên mãn. Có thể nói tu vi muốn so Liêu Thanh cao hơn mấy phần. Bởi vì bọn họ hiện tại chịu tiên đạo chiếu cố, tu vi tăng lên tự nhiên cấp tốc. Bằng không mà nói, bọn họ không có nguyên thần, không có lắng nghe Hồng Quân giảng đạo, tu vi là không thể nào tiến triển nhanh như vậy. Một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Đế Giang trên thân phát ra, tựa hồ có khả năng trời long đất lở. Phương này khoảng cách Vu tộc địa bàn quá gần, chúng ta đi chỗ xa một trận chiến. Liêu Thanh đối với Đế Giang nói, trên thân độn quang lóe lên, liền hướng về phương xa bay trốn đi. Hắn nếu là cùng Đế Giang toàn lực xuất thủ, chiến đấu bạo phát đi ra dư âm, tuyệt đối có khả năng hủy thiên diệt địa, cực kỳ đáng sợ. Rất có thể sẽ phá hư Vu tộc địa bàn, tổn thương đến những cái kia thực lực nhỏ yếu Vu tộc người. Cho nên bọn họ nhất định phải thay cái chiến trường. Đế Giang kích động cánh, thân hóa xích hỏa hồng quang, đi theo Liêu Thanh. Phục Hy cùng mặt khác tổ Vu cùng với lại Vu cũng nhộn nhịp đều theo tới. Đế Giang độn thuật thần thông miễn cưỡng có thể theo kịp Liêu Thanh. Có thể nói hắn độn thuật thần thông đã vô cùng bất phàm. Chỉ để cách xa Vu tộc lãnh địa về sau, Liêu Thanh mới ngừng lại được, quay người nhìn qua Đế Giang. Đế Giang không nói hai lời, đột nhiên một cái miệng, đại lượng hoàng phong từ trong miệng của hắn phun ra, che khuất bầu trời, hướng về Liêu Thanh cuốn tới. Liêu Thanh tìm nơi này, cũng được cho là sinh cơ giạt rào, các loại sinh linh vô số. Đế Giang hoàng phong phun một cái ra, trong một chớp mắt, sinh linh chết mất, hóa thành nụ huyết, các loại linh hoa dị thảo, đồng dạng cũng là không có sinh cơ, nháy mắt chết héo. Toàn bộ đại địa trực tiếp biến thành màu vàng nâu, khói độc cuồn cuộn, mang đi vô số sinh mệnh. Phương này địa giới cũng có một vị đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới sinh linh, phát giác được nguy cơ về sau, liền đặng không muốn thoát đi. Có thể là hắn tốc độ bay cũng không nhanh, trực tiếp bị khói vàng bao vào, hắn lấy ra một kiện trời sinh chủng loại phòng ngự linh bảo, thi triển các loại phòng ngự thần thông đến chống cự khói vàng. Bất quá chỉ kiên trì thời gian 3 hơi thở, liền bị hoàng vụ ăn mòn triệt để bị mất mạng. Trong tay hắn kiện kia tiên tiên linh bảo cũng trực tiếp mất đi tất cả linh tính, biến thành phàm vật. Đại la kim tiên cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chúng chi phương này địa giới tu vi yếu ớt sinh linh, nhộn nhịp toàn bộ đều mất đi sinh mệnh. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là thay bay vạ gió. Tại Hồng Hoang yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, Vu yêu đại chiến thời điểm, có rất nhiều sinh linh chủng tộc toàn bộ đều bị liên lụy, toàn bộ diệt vong. Những này chết đi sinh linh, không có người sẽ thay bọn họ báo thù, cũng không có người sẽ thương hại bọn hắn. Muốn đoán chỉ có thể đoán bọn họ thực lực thấp. Liêu Thanh tay kết pháp quyết, chậm chậm thanh phong ở bên cạnh hắn uốn lượn mà lên, hướng về những này hoàng vụ thổi qua. Những này hoàng vụ kịch độc vô cùng, liền tiên tiên trung phẩm linh bảo đều có thể nháy mắt ăn mòn rơi. Loại này thần thông Liêu Thanh không nhận ra, thế nhưng nếu là tại Hồng Hoang kịch độc xếp hạng, khẳng định cực kỳ cao. Liêu Thanh liền thi triển hô phong chi thuật. Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong hô phong chi thuật, ngày u thần phong, uy lực vô cùng cường hãn. Cái này gió vén lên lên, Liêu Thanh xung quanh ngàn trượng vị trí, không có bất kỳ cái gì một sợi hoàng vụ có khả năng xâm nhiễm qua đến, nội nhịp toàn bộ đều bị thổi cách. Từ Đế Giang thi triển ra môn thần thông này có thể nhìn ra được, hắn thực lực là vượt xa Trúc Dung cùng cậu công. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi vì sao không cần pháp bảo? Đế Giang hơi nhíu mày, nhìn xem Liêu Thanh hỏi. Toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có bọn họ Vu tộc người, không có nguyên thần không thể sử dụng pháp bảo. Còn lại sinh linh đều có nguyên thần, có khả năng tế luyện pháp bảo, đến tăng cường tự thân chiến lực. Liêu Thanh cũng không phải là Vu tộc người, tự nhiên cũng là có khả năng vận dụng pháp bảo. Đế Giang đạo hữu, ngươi không thể vận dụng pháp bảo, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Liêu Thanh cao giọng nói, Đế Giang thực lực tuy mạnh, thế nhưng Liêu Thanh cũng có nắm chắc không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, liền đánh bại hắn. Đế Giang nhẹ gật đầu, cảm thấy Liêu Thanh vô cùng thẳng thắn. Nhìn thấy đầy trời hoàng vụ không cách nào tổn thương đến Liêu Thanh, Đế Giang sau lưng cánh liền huy động, từng đạo hào quang màu đỏ thắm hướng về Liêu Thanh chém qua. Đồng thời có thật nhiều hào quang màu đỏ thắm, toàn bộ đều chui vào đến không gian bên trong, biến mất không thấy vết tích. Liêu Thanh thấy cảnh này, liền biết Đế Giang tính toán lấy không gian pháp tắc đánh lên hắn. Bởi vì không gian pháp tắc có khả năng tùy thời rút ngắn cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Hiện tại Đế Giang đem một chút thần thông giấu đến không gian bên trong, lúc nào cũng có thể tại Liêu Thanh phụ cận đột nhiên chém ra đến. Liêu Thanh trên thân liền tản ra đạo đạo linh quang, trấn trụ không gian xung quanh. Đế Giang cũng nắm giữ không gian pháp tắc, cho nên Liêu Thanh nắm giữ không gian pháp tắc, đối Đế Giang liền không có ưu thế. Đè lại không gian xung quanh về sau, cũng có đại lượng màu đỏ thâm chi nhận hướng về Liêu Thanh chém tới. Liêu Thanh hướng về phía trước bỗng nhiên đánh ra một quyền, đại lượng khí huyết lực lượng trào lên mà ra, đem những này màu đỏ thâm chi nhận toàn bộ vỡ nát. Lập tức, Liêu Thanh liền cảm giác được xung quanh hắn không gian rung động dữ dội. Rất rõ ràng chính là biến mất những cái kia màu đỏ thâm chi nhận tạo thành. Liêu Thanh đã dùng không gian pháp tắc ra cố xung quanh hắn không gian, khẳng định là không cách nào phá mở chỗ này không gian lao ra. "Tỷ tỷ, ngươi nói đại ca có khả năng đánh thắng được Liêu Thanh sao?" Hậu thủ có chút khẩn trương hỏi Huyền Minh. Mặc dù Liêu Thanh đạo nhân thực lực rất cường hãn, thế nhưng đại ca đánh thắng hắn có lẽ còn là không khó. Huyền Minh do dự một chút mở miệng nói ra. "Nói không một chút nào sai, đại ca của chúng ta không có khả năng bại bởi Liêu Thanh đạo nhân." Cường Lương ở một bên phụ họa nói. "Ta ngược lại là không có lạc quan như vậy, Liêu Thanh đạo nhân có khả năng sử dụng pháp bảo lại không sử dụng, nguyện ý chỉ dùng thần thông cùng nhục thân lực lượng cùng đại ca chống lại, rất hiển nhiên là có lực lượng vị trí." Câu Mang ở một bên chen vào nói nói, cũng không biết đây là nơi nào xuất hiện mấy nhân. Thiên Mô Tổ Vu cảm thán nói, hiện tại Liêu Thanh cùng Đế Giang đã bắt đầu vật lộn, hai người chính là dùng nắm đấm lẫn nhau hoành, hoàn toàn tương đối chính là nhục thân lực lượng. Hai người vừa mới bắt đầu có thể nói là chia đều từng ly từng tí, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể là trường hợp này, loại này hiện tượng cũng không có kiên trì bao lâu. Liên gặp được Liêu Thanh một quyền cưỡng ép phá vỡ Đế Giang phòng ngự, đánh vào Đế Giang trên ngực. Đế Giang khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, hướng về mặt đất đập tới. Có thể nói Đế Giang phòng ngự không hề so Trúc Dung cùng cộng công mạnh bao nhiêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, thập nhị tổ Vu từng cái đối phòng ngự thần thông đều không có hứng thú. Có thể tại bọn họ trong nhận thức biết, phòng thủ tốt nhất chính là không ngừng tiến công. Chỉ cần đánh đối phương không trả nổi tay, như vậy liền không cần phòng ngự thần thông. Nhưng nếu là gặp phải cùng bọn họ thực lực xê xích không nhiều địch nhân, điểm này liền sẽ trở thành bọn họ thiếu hụt chí mạng. Nhìn thấy Đế Giang bị thương, tổ Vu bọn họ từng cái đều sắc mặt nghiêm trọng, người nào cũng không nghĩ tới, bọn họ các ca, vậy mà cũng vô pháp ngăn chặn Liêu Thanh. Chương 185, cùng lên đi. Chương 185, cùng lên đi. Đế Giang là lợi hại nhất tổ Vu. Liêu Thanh lúc trước mặc dù rất nhanh liền đánh bại cậu công, thế nhưng còn lại tổ Vu bọn họ vẫn là cho rằng Đế Giang có khả năng chiến thắng Liêu Thanh. Hiện tại bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Đế Giang đều đã bị thương thủ thương, để bọn họ toàn bộ đều sững sờ. Liêu Thanh khó tránh cường cũng quá mức tại không hợp thói thường. Trúc Dung cùng cộng công nội tâm lập tức liền thoải mái. Đế Giang bị đánh bại về sau, hai người bọn họ đã không cảm giác được mất mặt. Dù sao đại ca của mình cũng không là đối thủ, bọn họ xem như đệ đệ, đánh không lại Liêu Thanh đúng là bình thường. Đế Giang rơi đập tới mặt đất phía sau, gần tới có vạn trượng mặt đất, nhộn nhịp chìm xuống, xuất hiện nhiều vô số kẻ vết dạng, vô số núi cao dòng sông, toàn bộ đều biến thành đất bằng. Thế nhưng Đế Giang hơi kích động một cái cánh, liền lập tức lại lần nữa xông lên tận trời. Liêu Thanh mặc dù một quyền thương tổn tới hắn, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Vận chuyển cựu chuyển huyền công, trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ. Liêu Thanh đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn. Đế Giang đối với Liêu Thanh nói, ánh mắt sinh ra một tia kính nể. Từ khi hắn sinh ra đến nay, đây là hắn lần thứ hai thụ thương. Lần thứ nhất thụ thương chính là tại Tử Tiêu Cung, bị Hồng Quân chỉ một cái ấn tổn thương, đồng thời bị bại rất thẳng thắn, bởi vì Hồng Quân là thánh nhân, tu vi cảnh giới xa xa vượt qua bọn họ, cho nên Đế Giang trong lòng không hề phục. Nhưng là bây giờ hắn bị Liêu Thanh đả thương về sau, nhưng trong lòng thì vô cùng chịu phục, bởi vì hai người đều là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mà còn Liêu Thanh cũng không có vận dụng pháp bảo, chỉ là vận dụng lục thân lực lượng cùng thần thông đem hắn kích thương. Liêu Thanh đối với Đế Giang cười cười, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy liền kích thương Đế Giang, hoàn toàn là bởi vì Đế Giang bọn họ không tu luyện phòng ngự thần thông, cho rằng chính mình thân thể cường hãn chính là tốt nhất phòng hộ. Bọn họ nếu là lại tu luyện lợi hại phòng ngự thần thông, phối hợp bọn họ cứng rắn vô cùng nhục thân, Liêu Thanh nếu là nghĩ kích thương Đế Giang, còn phải tốn nhiều sức lực. Hiện tại hệ thống cũng không có nhắc nhở hắn đã đánh bại Đế Giang. Liêu Thanh liền biết muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhất định phải trả phải đem Đế Giang đánh thảm hại hơn một chút. Đế Giang nói xong, lại một lần nữa huy động cánh hướng về Liêu Thanh lao đến, toàn thân thả ra vô cùng chói mắt màu đỏ thâm chi quang, hướng về Liêu Thanh bao phủ mà đến. Liêu Thanh đã cảm thấy không gian xung quanh thay đổi đến nặng nề ngưng thật. Đế Giang đối không gian pháp tắc nắm giữ, so hắn còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì Đế Giang hóa hình đến nay, liền đã nắm giữ không gian pháp tắc. Đây là bản cổ đại thần đối với bọn họ di tạo. Có thể nói tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng chỉ có không gian ma thần chuyển thế mà thành Dương Mi đại tiên, có khả năng ổn ép Đế Giang. Bốn phương tám hướng không gian đều tại hướng về Liêu Thanh để ép. Cứ như vậy lời nói, Liêu Thanh thi triển thần thông tốc độ liền sẽ trở nên chậm. Liêu Thanh muốn lấy không gian chi lực chống cự, lại phát hiện lấy hắn không gian chi lực đã không cách nào ảnh hưởng tới không gian xung quanh. Liêu Thanh con mắt khẽ híp một cái, tất nhiên không cách nào ảnh hưởng đến không gian xung quanh, như vậy liền đem không gian xung quanh toàn bộ đánh nát rơi, đến thoát khỏi loại này ảnh hưởng. Liêu Thanh không ngừng huy quyền, đem không gian xung quanh toàn bộ chấn vỡ. Thật cường hãn nhục thân lực lượng, hắn là thế nào đem nhục thân rèn luyện đến loại này tình trạng? Huyền Minh đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, thì thào mở miệng nói ra. Sát thực cái này khó tránh cũng quá mạnh, nhất là hắn đứng chỗ kia không gian đã bị đại ca dùng không gian pháp tắc gia cố, vậy mà còn có khả năng nhẹ nhõm đánh vỡ, thật sự là không thể tưởng tượng. Hậu thổ đồng dạng cũng là bị chấn không nhẹ. Ta cái ngoan ngoãn, muội phu nhục thân thực lực vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng, không được, nhất định phải nắm chặt cho muội phu tìm mấy cái thị nữ. Phục Hy cũng tương tự bị chấn động không nhẹ. Hắn căn bản không nghĩ tới Liêu Thanh nhục thân thực lực vậy mà đã mạnh đến một bước này. Phục Hy hiện tại liền cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Cho nhà mình muội phu tìm thị nữ sự tình đã không thể lại kéo. Liêu Thanh thoát khỏi không gian xung quanh ảnh hưởng về sau, Đế Giang cũng đi tới hắn bên cạnh, song quyền đối hắn vung ra, cùng lúc đó phía sau hắn cánh cũng quạt ra vô tận màu đỏ chi quang. Là phi thường cường hãn công kích, thế nhưng Liêu Thanh trên thân kim quang lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát Đế Giang công kích. Độn thuật thần thông không chỉ có thể dùng để đi đường, tại thời điểm chiến đấu cũng có thể dùng để xê dịch tránh né địch nhân công kích. Tránh thoát Đế Giang công kích về sau, Liêu Thanh năm đấm liền hướng về Đế Giang hậu tâm đánh tới. Đế Giang cũng tại ngay lập tức thả ra chỉ có một loại phòng ngự thần thông, đầy người hào quang màu đỏ thắm ngưng tụ. Thế nhưng cũng tương tự bị Liêu Thanh một quyền nhẹ nhõm phá vỡ, đánh vào hậu tâm bên trên. Đế Giang lại một lần nữa ho ra máu bay ra ngoài. Leng keng, đánh bại tổ vu Đế Giang, nhiệm vụ hoàn thành 12/3. Hệ thống âm thanh tại Liêu Thanh trong đầu vang lên. Quá mạnh, đại ca căn bản cũng không phải là đối thủ. Hậu thủ nói, nhìn hướng Liêu Thanh ánh mắt bên trong vô cùng ngoài ý muốn, đồng dạng còn sinh ra vẻ sùng bái. Bọn họ Vu tộc mặc dù khinh thường bất luận cái gì sinh linh, nhưng tương tự cũng là sùng bái cường giả. Liêu Thanh hai lần vô cùng dễ dàng kích thương Đế Giang, đông đảo tổ Vu liền biết bọn họ đại ca căn bản không phải Liêu Thanh đối thủ. Đế Giang đạo hữu, tại Tử Tiêu cung nhìn thấy các ngươi ngưng tụ ra bản cổ đại thần nhục thân hư ảnh, không biết bây giờ có thể còn có thể để ta mở mang tầm mắt. Liêu Thanh cười đối với Đế Giang nói, hắn hiện tại đã không nghĩ đơn độc khiêu chiến thập nhị tổ Vu, quả thực quá mức lãng phí thời gian. Hắn hiện tại liền nghĩ để tất cả tổ Vu cùng nhau lên, hắn cũng muốn kiểm tra một chút, mình rốt cuộc có phải là Hồng Quân phía dưới người thứ nhất. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút đạo hữu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đế Giang lau một cái vết máu ở khoe miệng, sảng khoái đối với Liêu Thanh nói. Hắn hiện tại cũng biết chính mình không thể nào là Liêu Thanh đối thủ. Đồng thời Liêu Thanh đánh bại hắn, cũng tương tự lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút Liêu Thanh thực lực đến cùng có cỡ nào cường. Muốn để chúng ta ngưng tụ ra phụ thần nhục thân hư ảnh đánh với ngươi một trận, ngươi trước tiên cần phải đánh bại chúng ta liên thủ. Mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng còn không đến mức trực tiếp để chúng ta ngưng tụ ra phụ thần nhục thân hư ảnh cùng ngươi chiến đấu. Huyền Minh giọng dịu dàng vừa uống đối với Liêu Thanh nói. Còn lại tổ vu cũng là nhộn nhịp gật đầu, ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh chiến đấu. Là bọn họ tổ vu lợi hại nhất con bài chưa lật, chỉ có tại đối mặt bọn họ liên thủ đều không thể chiến thắng tồn tại, mới sẽ ngưng tụ mà ra. Hiện tại Liêu Thanh xác thực có khả năng nhẹ nhõm đơn độc đánh bại bọn họ mỗi một người. Nhưng nếu bọn họ tổ vu nếu là cùng một chỗ liên thủ, liền tính không sử dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận, cũng có thể có khả năng đánh bại Liêu Thanh. Đã như vậy, các vị liền đồng thời tới đi. Liêu Thanh cười sang sảng một tiếng, trong tay xuất hiện thí thần thương, một thân đạo bảo, theo gió lất phất, chiến ý dâng trào nói. Đối mặt thập nhị tổ vu liên thủ, Liêu Thanh tự nhiên đến vận dụng pháp bảo. Vậy liền để chúng ta cùng nhau lĩnh giáo Liêu Thanh đạo hữu cao chiêu. Đế Giang nói một tiếng, lại một lần nữa dẫn đầu hướng về Liêu Thanh phóng đi. Còn lại tổ vu nhộn nhịp thi triển thần thông, hướng về Liêu Thanh anh kích tới. Chương 186, đại chiến bắt đầu. Chương 186, đại chiến bắt đầu. Đã sớm nói để các ngươi cùng tiến lên, hà tất lãng phí bản tôn muội phu thời gian. Nhìn thấy thập nhị tổ vu cùng một chỗ độc thủ, Phục Hy ở một bên điểu môi một cái nói. 12 vị tổ vu cùng một chỗ độc thủ, thanh thế cực kỳ to lớn, nhật nguyệt thất sắc, thiên địa rung mạnh. Liên hòa bốc lên, sóng lớn cuồn cuộn, kinh lôi từng trận, đầy trời kim quang, các loại vô cùng cường đại thần thông, toàn bộ đều cùng nhau hướng về Liêu Thanh đánh tới. Thập nhị tổ vu đều nắm giữ lấy một loại pháp tắc, có thể nói bọn họ thần thông lực lượng, xa xa muốn so mặt khác đại La Kim Tiên thi triển thần thông lợi hại hơn. Đối mặt liên thủ công tới thập nhị tổ vu, Liêu Thanh không dám khinh thường, Thuần Dương Bảo Châu lập tức lơ lửng đến đỉnh đầu, thả ra từng tia từng sợi thuần dương chi khí che lại hắn. Đông đảo thần thông đánh vào Thuần Dương Bảo Châu bên trên, chỉ là để Thuần Dương Bảo Châu hơi chấn động một cái, căn bản là không có cách phá vỡ Thuần Dương Bảo Châu phòng ngự. Đương nhiên nếu là một mực dạng này hung hãn công kích, khẳng định là có khả năng phá vỡ. Thế nhưng Liêu Thanh lại sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. dù sao hắn không có khả năng đứng yên ăn đòn. Liêu Thanh tay cầm thí thần thương liền dẫn đầu hướng về Trúc Cửu Âm mà tới. Bởi vì con hàng này khống chế chính là thời gian pháp tắc, Liêu Thanh liền định trước đánh bại hắn. Bằng không mà nói, nếu để cho con hàng này một mực thi triển thời gian pháp tắc can thiệp hắn, sẽ để cho hắn thay đổi đến rất bị động. Mà còn con hàng này đứng ở phía sau cùng, rất hiển nhiên mặt khác tổ vu, cũng là ôm để hắn quấy nhiễu Liêu Thanh tâm tư. Trúc Dung cùng cộng công cùng với Câu Mang dẫn đầu lao đến, Liêu Thanh chỗ cổ tay định hải thần châu, bay ra 12 cái, hóa thành ngôi sao kích cỡ tương đương, hướng về ba người lập tới. Không sử dụng pháp bảo, Liêu Thanh đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Trúc Dung cùng cộng công, hiện tại vận dụng pháp bảo về sau, đem bọn họ đánh bại, càng là đơn giản tự nhiên. 12 cái định hải thần châu, rất là nhẹ nhõm liền đem ba người tròn lệnh đến một bên. Trúc Cửu Âm nhìn thấy Liêu Thanh hướng hắn vọt tới, há mồm phun ra một đạo thời gian hồng lưu hướng về Liêu Thanh bao trùm tới. Thời gian pháp tắc cũng là một loại cực kỳ lợi hại pháp tắc. Tại đối phó địch nhân thời điểm có rất nhiều diệu dụng. Hắn có thể để thời gian lui lại, liền ví dụ như nói địch nhân thi triển ra cực kỳ lợi hại thần thông, ngươi chỉ cần dùng thời gian hồng lưu đánh trúng hắn. Hắn thi triển thần thông sẽ theo thời gian hồng lưu trở lại quá khứ, liền có thể trực tiếp nhẹ nhõm hóa giải công kích của địch nhân chiêu thức. Nhìn thấy thời gian hồng lưu hướng về hắn bao trùm tới, Liêu Thanh cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý thời gian hồng lưu xung kích đến thuần dương bảo châu bên trên. Hắn ngược lại muốn xem thời gian pháp tắc đến cùng lợi hại đến mức nào, đồng thời cũng nhìn một chút thời gian pháp tắc có cơ nào huyền diệu, bởi vì hắn còn biết thời gian ma thần thời thì nơi táng thân. Dựa theo Dương Mi nói tới, cái chỗ kia khắp nơi đều tràn ngập thời gian pháp tắc, dị thường nguy hiểm. Liêu Thanh cũng chưa từng trải qua thời gian pháp tắc. Hiện tại thừa cơ vừa vặn mở mang tầm mắt, thời gian hồng lưu cọ rửa tại thuần dương bảo châu bên trên, Liêu Thanh cũng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chờ loại này cảm giác biến mất về sau, hắn phát hiện chính mình cùng thuần dương bảo châu đều lui về phía sau rất nhiều. Loại này lui lại cũng không phải là bị man lực đánh lui lại, mà là giữa thiên địa thời gian tại lôi kéo ngươi lui lại. Loại này lực lượng là không cách nào kháng cự, trừ phi có khả năng chấn trụ phương thiên địa này thời gian. Bằng không mà nói chỉ có thể mặc cho thao túng. Đồng thời đang lùi lại trong đó, Liêu Thanh là không cách nào cảm giác được tình huống ngoại giới. Tại cái này đoạn trong đó bên trong, chỉ cần địch nhân nắm lấy cơ hội, phát động công kích, rất dễ dàng liền sẽ trực tiếp vỡ lạc. Tại cái này trong đó bên trong, Đế Giang bọn họ khẳng định đối với hắn cũng phát động công kích mãnh liệt. Chỉ là thuần dương bảo châu, lực phòng ngự rất mạnh, không có bị phá ra mà thôi. Phát giác được điểm này về sau, Liêu Thanh đã cảm thấy thời gian phát tắc, thật sự là tương đối huyền diệu. Liêu Thanh hiện tại chỉ hy vọng, được đến thời thần đạo nhân di bảo về sau, có khả năng trợ giúp hắn tìm hiểu ra thời gian phát tắc. Hiện tại Đế Giang bọn họ còn tại đối với hắn phát động công kích mãnh liệt. Thuần dương bảo châu thả ra màn sáng tỏa lên, đạo đạo vận sóng. Trừ Đế Giang công kích hung nhất bên ngoài, sau đó liền Huyền Minh. Mặc dù Huyền Minh là nữ tử, có thể là lực chiến đấu của nàng, nhưng là không thua kém Đế Giang. Các vị đạo hữu cũng nên cẩn thận. Liêu Thanh đối với mọi người nói một câu, tay cầm thí thần thương liền đối với Đế Giang mấy người bọn họ đâm tới. Vô tận sát phạt chi khí tuôn trào ra, rất là nhẹ nhõm liền phá mở mấy người phòng ngự, đại lượng sát phạt chi khí trực tiếp cắt chém tại thân thể bọn hắn bên trên. Không sử dụng pháp bảo, Liêu Thanh đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ bọn họ phòng ngự. Hiện tại vận dụng pháp bảo phá vỡ bọn họ phòng ngự càng là đơn giản vô cùng. Rất nhanh Đế Giang mấy người trên thân liền xuất hiện rậm rạp chẳng trị vết thương, đại lượng máu tươi phun ra đi ra. Nếu bọn họ không phải tổ vu, nhục thân lực lượng cường hãn lời nói, cũng sớm đã bị giết phạt chi khí xoắn thành thịt nát. Liêu Thanh chỗ cổ tay định hải thần châu toàn bộ bay ra, trấn trụ phương này không gian, phòng ngừa thập nhị tổ vu chạy trốn. Thật là lợi hại pháp bảo, Cửu Âm, nhanh lên để những này sát phạt chi khí rút lui trở về. Đế Giang nhịn không được đối với Trúc Cửu Âm hô, nếu như tiếp tục để sát phạt chi khí đánh thẳng vào thân thể bọn hắn, không bao lâu, bọn họ liền phải bị thương nặng. Bởi vì sát phạt chi khí xông vào bọn họ nhục thân về sau, còn đại xoắn nát lấy bọn hắn sinh cơ. Trúc Cửu Âm nghe đến Đế Giang lời nói về sau, trực tiếp hiện lộ ra tổ vu bản thể, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm. Hắn lộ ra bản thể về sau, đôi rắn khổng lồ xuyên thẳng vân tiêu, thả ra thời gian dài dòng lũ, hướng về bên này cuốn lên mà đến. Liêu Thanh chỉ tay một cái, hỗn độn thanh liên ấn liền hướng về Trúc Cửu Âm đập tới. Hỗn độn thanh liên ấn có khả năng trấn áp, chính giữa giam cầm thời gian, trực tiếp đụng nát thời gian hồng lưu, để hóa thành hư vô, hướng về Trúc Cửu Âm trấn áp tới. Trúc Cửu Âm thi triển các loại thần thông oanh kích hỗn độn thanh liên ấn, thế nhưng đều không thể ngăn cản hỗn độn thanh liên ấn hạ lạc. Muốn bỏ chạy, cũng tương tự không cách nào làm đến, phương kia thiên địa không gian đã bị hỗn độn thanh liên ấn triệt để ngăn chặn. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, Trúc Cửu Âm trực tiếp bị hỗn độn thanh liên ấn cho nện đến trên mặt đất, sau đó liền bị trấn áp lại. Đây là Liêu Thanh lưu thủ nguyên nhân, bằng không mà nói, lần này tuyệt đối có thể đem Trúc Cửu Âm nện thành thịt nát, để hắn triệt để mất mạng. Liêu Thanh không ngừng vùng đánh thí thần thương, Đế Giang trên người bọn họ vết thương cũng liền càng ngày càng nhiều. Bọn họ muốn trấn khai định hải thần châu, rời đi chỗ này không gian, cũng tương tự làm không được. Đế Giang có đến vài lần đều muốn lợi dụng không gian pháp tắc, mang theo Huyền Minh bọn họ rời đi, có thể là chỗ này không gian bị định hải thần châu ép gắt gao. Thử nhiều lần cũng không có thành công. Lão nương cũng không tin, chúng ta như thế nhiều người đánh không lại ngươi. Huyền Minh khẽ nói một tiếng, thí thần thương tại đâm về nàng thời điểm, cũng không có trốn tránh, cũng không có phòng ngự, mà là chủ động để thí thần thương đâm tới vai phải của nàng bên trong. Huyền Minh rên khẽ một tiếng, liền điều động trong cơ thể khí huyết lực lượng, hướng về thí thần thương để ép tới, muốn ngăn cản Liêu Thanh đem thí thần thương từ thân thể của nàng bên trong rút ra. Chương 187, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Chương 187, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Huyền Minh như vậy hung hãn đấu pháp phong cách, đem Liêu Thanh cho dọa nhảy dựng. Hắn là thật không nghĩ tới, Huyền Minh vậy mà lại chủ động cướp chịu cắm. Huyền Minh bắt lấy thí thần thương về sau, còn lại mấy vị tổ vu cũng rối rít hướng về thí thần thương bộ tới, muốn cướp đi món pháp bảo này. Thí thần thương đã bị Liễu Thanh tế luyện hơn mấy vạn năm, muốn lấy man lực đem cướp đi, có thể nói rất khó làm đến, ít nhất thập nhị tổ vu là làm không được. Liễu Thanh tay cầm thí thần thương điều động toàn thân khí huyết lực lượng, đột nhiên run rẩy một cái thí thần thương, trực tiếp đem Đế Giang bọn họ tay toàn bộ đều chấn khai. Huyền Minh trên mặt cũng xuất hiện một tia thống khổ, thân thể lung lay, nhưng vẫn như cũng dùng toàn thân khí huyết lực lượng khóa lại thí thần thương, không cho Liễu Thanh đem thí thần thương rút ra. Mà còn Huyền Minh hiện tại cũng không có lộ ra tổ vu bản tướng, vẫn như cũng là trước thiên đạo thân thể giáng dấp. Lãnh Nhược Hàn sương mặt lúc này đã hiện đầy thống khổ, nàng nhục thân sắc thực cứng hãn, có thể là thí thần thương bạo phát đi ra sát phạt chi khí, nàng cũng vô pháp chịu được lấy. Liêu Thanh lại đột nhiên kéo một cái thí thần thương, chỉ đem thí thần thương lôi ra một đoạn ngắn. Huyền Minh trước ngực sóng lớn, đột nhiên lắc lư một cái. Huyền Minh cũng là tam giới mỹ nữ nổi danh, đáng giá nói chuyện chính là Huyền Minh trước ngực sóng lớn mãnh liệt, dị thường hùng vĩ, cao ngất vô cùng. Thay lời khác để nói, đó chính là Huyền Minh sóng, là Liêu Thanh xuyên qua đến hồng hoang bên trong, nhìn thấy qua lớn nhất sóng. Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tây Bưng Mẫu, mấy người kia sóng cùng Huyền Minh so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn thấy còn không cách nào đem thí thần thương rút ra, Liêu Thanh liền nhấc bàn tay hướng về Huyền Minh trước ngực vỗ tới. Liêu Thanh cũng không có muốn chiếm tiện nghi ý tứ, duy nhất mục đích cũng chỉ là vì rung động Huyền Minh ngưng tụ. Vì cái gì không lựa chọn địa phương khác? Cái kia hoàn toàn là bởi vì địa phương khác quá xa, chỉ có Huyền Minh sóng lớn cách hắn gần nhất, dễ dàng nhất bị hắn đập tới. Liêu Thanh một trường vỗ ra, còn lại tổ vu muốn trợ giúp Huyền Minh chống cự, hồng mông lượng tiên xích liền từ Liêu Thanh sau lưng bay lên, trực tiếp đem những này tổ vu cho rút đến một bên, muốn ngăn cản hắn chiếm tiện nghi. Hừ, muốn ngăn cản hắn đem thí thần thương rút ra, cái kia hoàn toàn là không có khả năng. Hồng mông lượng tiên xích có thể nói là hậu thiên công kích mạnh nhất linh bảo, đem những này tổ vu bọn họ quất bay là dễ như trở bàn tay. Liêu Thanh bàn tay liền nhẹ nhõm phá vỡ Huyền Minh phòng ngự, đập vào trên lồng ngực của nàng, cho Liêu Thanh cảm giác đầu tiên đó là thật mềm. Liêu Thanh ngay sau đó lại lần nữa phát lực, trực tiếp đem Huyền Minh cho đánh bay đi ra. Huyền Minh bị Liêu Thanh đánh bay đi ra, Liêu Thanh thừa cơ thu hồi thí thần thương. Huyền Minh ngừng lại thân thể về sau, liền tức giận nhìn Liêu Thanh một cái. Nàng đây là tại tức giận chính mình thực lực yếu. Vừa vặn Liêu Thanh một trường, trực tiếp đem trong cơ thể nàng ngưng tụ ra khí huyết lực lượng cho đánh tan. Cái này để Huyền Minh nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Liêu Thanh thực lực thực sự là quá mạnh, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là bọn họ hợp lực vây công Liêu Thanh, Liêu Thanh vẫn như cũ ứng đối đến 10 phần nhẹ nhõm. Liêu Thanh thực lực xa xa áp đảo bọn họ mọi người bên trên. Cái này khó tránh cũng quá mãnh liệt, tổ vu bọn họ liên thủ đều không chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Chỉ là đáng tiếc hắn không phải chúng ta vu tộc người, nếu là chúng ta vu tộc người lời nói, chúng ta bây giờ vu tộc khẳng định đã đem yêu tộc quét ngang, chiếm lấy toàn bộ hồng hoang. Hình Thiên cùng Sivu không nhịn được mở miệng nói ra. Xem ra tổ vu bọn họ lập tức liền muốn vận dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận. Khoa phụ nhìn xem chiến cuộc nói, hiện tại quan chiến vu tộc bọn họ, cho nên nói trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tổ vu bọn họ trong lòng bọn họ chính là tồn tại mạnh nhất. Hiện tại nhìn thấy tổ vu bọn họ liên thủ đều không phải Liêu Thanh đối thủ, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ không dễ chịu. Liêu Thanh hiện tại đỉnh đầu thuần dương bảo châu, kỳ thật liền đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì lấy thập nhị tổ vu thực lực bây giờ, là căn bản không cách nào phá mở thuần dương bảo châu phòng ngự. Liêu Thanh tiện tay nắm thí thần thương, điều khiển hồng mông lượng tiên xích, đánh tới Đế Giang đám người căn bản không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Đại ca lại tiếp tục như thế, chúng ta rất nhanh liền phải trọng thương mất đi chiến lực, đến lúc đó liền Đô Thiên Thần Sát đại trận đều không thể thi triển ra. Câu Mang bị thần thương đâm phi về sau, truyền âm đối với Đế Giang nói, hắn hiện tại đã thụ thương rất nặng, trên thân toàn bộ đều là thí thần thương chọc ra đến lỗ thủng, đồng thời tràn ngập nồng hậu dày đặc sát phạt chi khí. Cho dù lấy hắn tổ vô cường hãn nhục thân, phối hợp với cựu chuyển huyền công, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phục hồi như cũ. Còn lại tổ vu cũng từng cái đều là như vậy, trên thân tất cả đều là thí thần thương chọc ra đến lỗ thủng, nhất là Huyền Minh trên thân lỗ thủng càng là nhiều. Có một chút để Liễu Thanh rất là nghi hoặc, đó chính là còn lại tổ vu toàn bộ đều hiện ra bản thể, chỉ có Huyền Minh vẫn như cũ duy trì trước thiên đạo thai giáng dấp. Cái này để Liễu Thanh rất là khó hiểu, không biết Huyền Minh tại làm cái nào một màn. Liễu Thanh đạo hữu, ngươi thực lực sát thực vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, sát thực đáng giá chúng ta ngưng tụ phụ thần đánh với ngươi một trận. Đế Giang nghe đến câu Mang truyền âm về sau, cũng ý thức được điểm này, liền đối với Liễu Thanh nói cao giọng nói, bọn họ tại không ngưng tụ ra bản cổ nhục thân, lại cùng Liễu Thanh đánh lên một hồi, bọn họ là thật không có dư lực lại thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận. Liễu Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay đem Hỗn Độn Thanh Liên ấn thu hồi lại, giải trừ đối trúc cửu âm chân áp. Bởi vì Đô Thiên Thần Sát đại trận, nhất định phải thập nhị tổ vu liên thủ mới có thể thi triển đi ra, thiếu một thứ cũng không được. Thập nhị tổ vu liền lập tức toàn bộ đều đến đứng Đế Giang sau lưng, nhộn nhịp thi triển pháp quyết, trên thân sát khí cùng với khí huyết lực lượng trực tiếp cấu kết đến cùng một chỗ. Hai loại thể khí dung hợp lẫn nhau lao nhanh, trong một chớp mắt, một cái cự nhân thân ảnh tại thập nhị tổ vu trên không xuất hiện. Cự nhân hư ảnh vừa xuất hiện, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp trực tiếp bao phủ lại phương thiên địa này. Vô tận hư không bắt đầu nổ tung, căn bản là không có cách tiếp nhận loại này kinh khủng uy áp. Quả thực quá mức khủng bố, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao đảo ngược, hoàn vũ giàn nước. Trong nháy mắt này, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều thần phục tại cự nhân dưới chân. Hiện tại thập nhị tổ vu từng cái đều là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, xa xa muốn vượt qua tại Tử Tiêu cung thời điểm cảnh giới. Cho nên bọn họ hiện tại ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, xa xa muốn so tại Tử Tiêu cung càng thêm đáng sợ. bọn họ tại Tử Tiêu cung ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ, ngưng tụ mà không thật. Thế nhưng hiện tại bản cổ hư ảnh, ngũ quan rõ ràng, thân thể cũng dị thường ngưng thực, giống như chân chính sinh linh đồng dạng, đồng thời cự nhân trong tay còn cầm một cái đại phủ. Có thể nói hiện tại bản cổ hư ảnh, xa xa mạnh hơn so với tại Tử Tiêu cung mấy lần. Chỉ thấy bản cổ hư ảnh, đột nhiên ở giữa mở ra hai mắt, trong ánh mắt ẩn chứa xem thường thiên địa vạn vật bá khí. Bản cổ hư ảnh thực lực đã có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ. Làm bản cổ hư ảnh mở mắt trong nháy mắt đó, Liêu Thanh cùng hắn đối mặt, hắn đã cảm thấy khí huyết trên người lực lượng không tự chủ được sôi trào lên. Cấp thiết muốn cùng đánh một trận. Chương 188, náo bổ hồng quân. Chương 188, náo bổ hồng quân. Bản cổ đại thần khai thiên tịch địa, có thể nói hồng hoang chính là hắn một người sáng tác mà ra. Mặc dù thập nhị tổ bung ngưng tụ ra chính là bản cổ nhục thân hư ảnh, thế nhưng cũng có bản cổ một tia dư uy. Chỉ là một tia dư uy, là đủ kinh thiên động địa. Liêu Thanh thi triển đại tiểu như ý thần thông, lập tức thân thể hóa thành cao vạn trượng, cùng bản cổ hư ảnh đối lập. Lúc này Liêu Thanh cũng chiến ý dâng trào, nếu như hắn có khả năng đánh bại thập nhị tổ bung ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, như vậy hắn chính là thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Hiện tại toàn bộ hồng hoang, trừ Hồng Quân một tôn thánh nhân bên ngoài, tu vi cao nhất người cũng chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Bây giờ còn chưa có một tôn chuẩn thánh. Hiện tại thập nhị tổ bung ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, đã có khả năng có thể so với chuẩn thánh. Đã là hồng hoang thánh nhân phía dưới cao nhất chiến lực. Không nghĩ tới các trưởng lão ngưng tụ ra phụ thần hư ảnh, đã có khả năng có thể so với chuẩn thánh, tuyệt đối có khả năng đem Liêu Thanh đạo nhân trấn áp. Khoa phụ kích động nói, lấy phụ thần chi uy, trấn áp Liêu Thanh đạo nhân khẳng định không phải việc khó, Liêu Thanh đạo nhân chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, liền ép các trưởng lão ngưng tụ ra phụ thần hư ảnh, thật là lợi hại. Hình Thiên đầy mặt kính để nói, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, đồng dạng vẫn là phải bị phụ thần hư ảnh trấn áp. Si Bưu không khỏi hừ một tiếng nói, các ngươi hiện tại liền bắt đầu kích động có chút sớm, bản tôn muội phu thực lực chân chính, còn không có chân chính thi triển đi ra. Phục Hy lạnh nhạt nói, hiện tại Phục Hy liền cho rằng, cho dù là bản cổ hư ảnh, cũng không có khả năng trấn áp được Liêu Thanh. Bởi vì hắn muội phu trang bức chưa từng có thất bại qua. Nói một cách khác, không có năm chắc bức, hắn muội phu tuyệt đối sẽ không trang. Hiện tại tùy ý thập nhị tổ vung ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, như vậy liền đại biểu muội phu khẳng định là có năm chắc đối kháng. Hiện tại Phục Hy liền đối Liêu Thanh thực lực là dị thường ghen tị. Nếu là hắn cũng có loại này thực lực, hồng hoang còn có gì bức không thể trang. Cái kia nếu không hai ta đánh nhau một trận. Hình Tiên nhìn về phía Phục Hy, hai mắt phun lửa nói. Phục Hy loại này trang bức thái độ, để trong lòng hắn dị thường khó chịu. Thật sự là hắn bội phục Liêu Thanh, cho rằng Liêu Thanh thực lực rất mạnh. Có thể là Phục Hy bất quá là Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, một mực ở bên cạnh Liễu lo không ngừng. Phản phất đánh bại tổ vu chính là hắn đồng dạng. Bằng vào chính ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tôn giao thủ, bốn người các ngươi cùng lên đi. Phục Hy lạnh nhạt nhìn Hình Thiên một cái, sau đó chỉ vào Si Bưu hậu nghệ khoa phụ ba người nói. Hình Thiên nghe xong liền buồn bực, móc ra công tại sau lưng cự phủ, trực tiếp liền hướng về Phục Hy chém qua. Mặc dù vu tộc bọn họ không cách nào luyện hóa pháp bảo, nhưng tương tự cũng có thể chế tạo một chút cận chiến pháp bảo đến sử dụng. Tổ vu bọn họ sở dĩ không có chế tạo pháp bảo, cái kia hoàn toàn là bọn họ nhục thân lực lượng quá mạnh, có rất ít tài liệu có khả năng tiếp nhận bọn họ khí huyết lực lượng. Cho nên trong tay bọn họ vẫn không có tiện tay pháp bảo. Hôm nay bản tôn liền để các ngươi biết, Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt khác biệt. Phục Hy hừ một tiếng, tiên tiên bắt quái đồ lập tức lơ lửng tại đỉnh đầu, thả ra từng tia từng sợi tiên quang che lại chính mình. Năm người trực tiếp đại chiến đến cùng một chỗ. Liêu Thanh đạo hữu, tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận. Đế Giang đối với Liêu Thanh mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, bàn cổ hư ảnh cầm cự phủ liền ngang trời chém xuống. Trong một chớp mắt, vô số nhỏ bé ngôi sao bị hoàn toàn cắt đứt, từ thiên khung bên trên hướng về đại địa rơi xuống mà đến. Vô tận thiên không cũng đều bị xé đứt, lấy che đậy thiên địa chi uy, hướng về Liêu Thanh chém tới. Liêu Thanh không hề sợ hãi, cầm trong tay thí thần thương hướng về khai thiên cự phủ đâm tới. Cả hai đụng nhau, tiếng vang rung trời, đại lượng ngôi sao từ không trung bị đánh rơi xuống. Liêu Thanh đã cảm thấy một trận khí huyết tuôn ra, một cỗ cự lực bắt đầu theo cánh tay của hắn, tràn vào thân thể của hắn. Cho dù là thuần dương bảo châu phát ra phòng ngự màn sáng, cũng vô pháp loại bỏ cô này cự lực. Liêu Thanh thân thể trực tiếp lui về phía sau ngàn trượng. Đồng dạng bản cổ hư ảnh cũng lui về sau ngàn trượng có dư. Đứng tại bản cổ hư ảnh phía dưới thập nhị tổ vu, hiện tại có thể nói đã cùng bản cổ hư ảnh kết hợp một thể, cùng nhau tiến thôi. Đại ca, hắn nhục thân lực lượng vậy mà như thế cường hãn, vậy mà có thể cùng chúng ta ngưng tụ ra phụ thần hư ảnh, chia đều từng ly từng tí. Trúc Dung bạn phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Bọn họ ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, đã có thể chiến chuẩn thánh cảnh giới. Hiện tại Liêu Thanh bất quá là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, liền cảnh giới viên mãn đều không có đạt tới, lại có thể cùng bọn họ ngang nhau. Quả thực không thể tưởng tượng. Phía trước Liêu Thanh đạo hữu tại đối phó chúng ta thời điểm, căn bản là vô dụng toàn lực, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ đều đã vỡ lạc. Đế Giang đầy mặt ngưng trọng nói. Một chút tổ vu toàn bộ đều đồng ý gật đầu, bọn họ đến bây giờ mới ý thức tới Liêu Thanh thực lực đáng sợ. Tiếp xuống nhất định muốn toàn lực ứng chiến, tuyệt đối không thể lại bị Liêu Thanh đạo nhân đánh bại, lão nương cũng muốn ở trên người hắn chọc ra mấy cái lỗ thủng. Huyền Minh giọng dịu dàng quá to. Vừa nghĩ tới lúc trước, bị Liêu Thanh chọc ra như vậy nhiều lỗ thủng, Huyền Minh liền vô cùng nổi nóng, tự nhiên cũng liền muốn báo thù trở về. Yên tâm đi, muội muội, chúng ta lấy phụ thần lực lượng, tuyệt đối có khả năng bắt lấy Liêu Thanh, đến lúc đó chúng ta đem hắn trói lại, để ngươi đâm cho thông khoái. Cộng công phụ hòa nói, mặc dù Liêu Thanh hiện tại có thể cùng bọn họ chia đều từng ly từng tí, thế nhưng tại tổ vu trong lòng, vẫn là chưa tin Liêu Thanh có khả năng đánh bại dưới loại trạng thái này bọn họ. nói không sai, chúng ta ngưng tụ phụ thần lực lượng, tuyệt đối không có khả năng lại thua ở Liễu Thanh. Mặt khác Tổ Vu nhộn nhịp mở miệng nói, cái này sao có thể, Liễu Thanh đạo nhân, vậy mà có thể cùng phụ thần hư ảnh chia đều từng ly từng tí. Ta có phải là hoa mắt, vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Một chút quan chiến đại La Kim Tiên Vu tộc, toàn bộ đều lộ ra không thể tin biểu lộ, căn bản không thể tin được vừa rồi phát sinh tất cả. Tại thập nhị tổ vu ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh thời điểm, cảm thụ được cái tia khí tức cường đại, bọn họ liền cho rằng bản cổ hư ảnh có khả năng nhẹ nhõm đem Liễu Thanh đánh bại. Có thể là Liễu Thanh hiện tại có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích, quả thực đem bọn họ giật nảy mình. Thật sự là đáng sợ, vì sao hắn không phải chúng ta vu tộc người? Sợ hai thán phục sau đó vu tộc người, nhìn hướng Liễu Thanh ánh mắt toàn bộ đều biến thành vẻ kính nể. Giết! Liễu Thanh hét lớn một tiếng, chủ động xung phong liều chết tới. Trải qua vừa vận giao chiến, Liễu Thanh đã triệt để hưng phấn lên. Loại này lực lượng tương đương chiến đấu mới là hắn muốn. Thật lợi hại, lấy đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, vậy mà liền có khả năng chống lại bản cổ hư ảnh, thật là làm cho lão đạo không nghĩ tới. Xem ra Liễu Thanh đạo hữu rất có thể đã bị vị kia không xuất thế tiền bối thu làm đồ đệ, nếu không, thực lực tuyệt đối không thể lại cao cường như vậy. Có thể đem Liễu Thanh đạo hữu dạy lợi hại như vậy, vị kia tiền bối thực lực chắc hẳn cũng sẽ không thấp, xem ngày sau phía sau nhất định phải càng thêm giáo hảo Liễu Thanh đạo hữu, có thể hay không thoát ly thiên đạo còn phải dựa vào vị kia tiền bối. Ngồi tại Tử Tiêu cung Hồng Vân, nhìn qua chỗ này chiến trường, không nhịn được ở trong lòng muốn nói. Chương 189, mộng bức. Chương 189, mộng bức. Vu tộc là lượng kiếp nhân vật chính một trong. Liễu Thanh cùng tổ vu bọn họ đại chiến, Hồng Quân tự nhiên là cảm ứng được. Dù sao hắn hiện tại là thiên đạo thánh nhân, nhất định phải cam đoan vu yêu lượng kiếp có khả năng vận chuyển bình thường đi xuống. Hiện tại vu yêu lượng kiếp còn chưa tới triệt để nên mở ra thời gian, tổ vu vận dụng đô thiên thần sát đại trận, khẳng định là gặp phải cường địch. Cho nên Hồng Quân thần niệm ngay lập tức liền quét tới. Nếu là tổ vu thật có diệt tộc tai họa, hắn khẳng định tính ra tay ngăn cản. Cam đoan vu yêu lượng kiếp vận hành bình thường đi xuống. Thế nhưng thấy là Liễu Thanh, độc chiến thập nhị tổ vu thời điểm, Hồng Quân nội tâm vẫn là 10 phần khiếp sợ. Bởi vì Liễu Thanh thực lực như vậy bưu hãn, là hắn cũng không có nghĩ tới. Hồng Quân liền tràn đầy phấn khởi, quan sát lên trận đại chiến này. Hồng Quân có khả năng nhìn ra được, Liễu Thanh phần thắng rất lớn. Bởi vì từ vừa vặn một kích kia đụng nhau, Hồng Quân cảm ứng được Liễu Thanh ứng đối rất nhẹ nhàng, tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực. Mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Hồng Quân cũng biết Liễu Thanh không trang bức không có nắm chắc bức. Hiện tại Liễu Thanh dám chủ động tới cửa trước đến khiêu chiến thập nhị tổ vu, nếu là không có nắm chắc, sao lại tới cửa chủ động đem mặt vươn đi ra cho người khác đánh? Cũng là bởi vì hai điểm này, Hồng Quân liền nhận định Liễu Thanh phần thắng lớn. Hắn cũng không có hướng Liễu Thanh truyền âm nói vu tộc không thể giết, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, Liễu Thanh là có thể xuyên thủng tương lai. Khẳng định cũng biết vu yêu lưỡng tộc là lượng kiếp nhân vật chính, chắc chắn sẽ không đem đánh giết. Thí thần thương phóng thích vô tận sát phạt chi khí vô cùng mênh mông, bao phủ thiên địa, giống như đại dương mênh mông, không ngừng hướng về bản cổ hư ảnh đánh tới. Liễu Thanh phía trước tại cùng thập nhị tổ vu đánh nhau thời điểm, một mực đang áp chế chính mình thực lực, căn bản không dám thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Sợ sơ ý một chút, liền trực tiếp đem thập nhị tổ vu cho đâm chết, sau đó nhiễm phải vô biên nghiệp lực, còn có đại lượng thiên đạo nhân quả. Liền ví dụ như Huyền Minh dùng nhục thân cưỡng ép khóa lại thí thần thương thời điểm, Liễu Thanh hoàn toàn có thể trực tiếp đem Huyền Minh nhục thân cho chấn vỡ. Hiện tại bọn hắn ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, Liễu Thanh không còn có nỗi lo về sau, có thể tùy tâm sử dụng. Bản cổ hư ảnh lại lần nữa một đũa chém xuống, trực tiếp đem vô cùng vô tận sát phạt chi khí trực tiếp chém thành hai nửa, nhẹ nhõm đem hóa giải. Sau đó bản cổ hư ảnh tay phải hướng lên bầu trời một điểm, vô tận tinh thần chi lực từ đầu ngón tay của hắn phát ra, rơi vào đến trên trời cao, liền gặp được lơ lửng tại trên trời cao từng khoảng ngôi sao, nhận lấy dẫn ra, khẽ run lên run rẩy, nhộn nhịp từ không trung vỡ lạc, phóng thích ra cực hạn tinh huy, hướng về Liễu Thanh rơi đập mà đến. Khoảng chừng mấy ngàn cái ngôi sao cùng nhau ép xuống, mỗi một cái ngôi sao đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nhìn xem rậm rạp chẳng chịt ngôi sao, Liễu Thanh trong mắt cũng lộ ra vẻ thận trọng. Mấy ngàn cái ngôi sao ẩn chứa uy lực, đều có thể so với một kiện trời sinh chủng loại linh bảo, là vô cùng cường đại công kích. Liễu Thanh hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hậu thổ tại trở thành thánh nhân về sau, thiên đạo sẽ đem nàng cầm tù tại địa phủ bên trong. Nếu như không đem nàng cầm tù, hậu thổ tại cùng tổ vu bọn họ ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, yêu tộc căn bản không có khả năng gánh bắt được. Chờ tổ vu đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới, hoặc là đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, bọn họ lại ngưng tụ ra bản cổ nhục thân, rất có thể chiến lực sẽ ép thẳng tới thánh nhân. Huống chi lúc kia hậu thổ đã đạt tới thánh nhân cảnh giới, sợ là khi đó đô thiên thần sát đại trận đều có thể quét ngang một đám thánh nhân. Liễu Thanh cổ động trong cơ thể pháp lực, đầu tiên là điều khiển hồng mông lượng thiên xích hướng về phía trước đánh qua, đại lượng hồng mông tử khí phát ra, ngưng tụ thành một cái ngập trời hồng mông tử khí bàn tay to, hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm liên tiếp tiếng nổ vang âm vang lên, gần nửa đếm được ngôi sao, trực tiếp bị hồng mông đại thủ lớn cho đập nát, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về mặt đất rơi đập. Ngay sau đó Liễu Thanh chính là điều khiển thí thần hương, bắt đầu chém xuống hướng hắn tới gần ngôi sao. Thế nhưng bởi vì ngôi sao số lượng quá nhiều, Liễu Thanh căn bản không có khả năng đem toàn bộ ngăn lại, vẫn như cũ có đại lượng ngôi sao đập vào Thuần Dương Bảo Châu bên trên. Thuần Dương Bảo Châu liền một trận lắc lư, vang lên đại lượng gợn sóng. Cùng lúc đó, bàn cổ hư ảnh lại một lần nữa cao nắm cự phủ, hướng về Liễu Thanh chém xuống mà đến. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, bàn cổ cự phủ đánh vào Thuần Dương Bảo Châu bên trên, đại lượng dư âm bắt đầu có gợn sóng hình dáng hướng bốn phía tỏa ra. Ngay tại đánh nhau cùng một chỗ Phục Hy bọn họ, trực tiếp bị xung kích sóng cuốn vào, hất bay vạn dặm xa. Đồng dạng những cái kia quan chiến vu tộc người, cũng là nhộn nhịp bị hất bay. Chờ bọn hắn thân thể lúc dừng lại, toàn bộ đều miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Liêu Thanh cùng thập nhị tổ Vu hiện tại chiến đấu đã là chuẩn thánh cấp độ, căn bản không phải bọn họ có khả năng nhúng chạm, liền quan sát tư cách đều đã không có. Đồng thời mấy bạn giảm phạm vi bên trong bất kỳ vật gì cũng nhộn nhịp đều bị sóng xung kích toàn bộ vỡ nát, phương này địa giới tạo thành một cái khu vực chân không. Liêu Thanh đồng dạng cũng là cảm thấy khí huyết tuôn ra, kinh mạch trong cơ thể căng đau. Thuần Dương Bảo Châu ảm đạm đến cực hạn, phát ra màn sáng đã hiện đầy vết dạng. Thuần Dương Bảo Châu phòng ngự vẹn vẹn kém một tia suýt nữa liền bị phá bỡ. Bàn cổ nguyên thần hư ảnh cái này một bữa, uy lực thực sự là quá lớn, thả ra uy lực căn bản không kém gì tiên thiên chí bảo. Có 10 phần lực lượng bá đạo, đột phá Thuần Dương Bảo Châu phòng ngự màn sáng, càn quét đến Liêu Thanh nhục thân bên trên. Nếu không phải Liêu Thanh luyện hóa bàn cổ tinh huyết cùng bàn cổ tinh túy, dẫn đến hắn nhục thân dị thường cứng hãn, cái này một bữa liền có thể để Liêu Thanh thụ thương. Liêu Thanh đè xuống trong thân thể sôi trào khí huyết, hô ra một ngụm trọc khí, thi triển chín hơi chịu phục, trong cơ thể pháp lực lập tức chợt tăng mấy lần, lơ lửng tại đỉnh đầu Thuần Dương Bảo Châu, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, linh quang lóng lánh. Đồng thời Liêu Thanh tâm niệm vừa động, bốn phía tiên thiên cờ cũng xuất hiện ở xung quanh hắn, thả ra đạo đạo hào quang, che lại Liêu Thanh. Kỳ thật đang đánh nhau thời điểm, phòng ngự là rất trọng yếu. Chỉ cần địch nhân không phá nổi phòng ngự của ngươi, liền có thể ở vào thế bất bại. Bốn phía cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo, lại thêm một kiện tiên thiên chí bảo, Liêu Thanh phòng ngự đã vô cùng kinh người. Vừa vận hắn vô dụng bốn phía lá cờ, chính là đối bản cổ hư ảnh thực lực dự đoán có sai. Cùng lúc đó, Liêu Thanh cũng phát hiện, đứng tại bản cổ hư ảnh hạ thập nhị tổ bu, bọn họ khí huyết suy yếu mấy phần. Rất hiển nhiên bọn họ vừa bận điều khiển bản cổ hư ảnh, chém ra cái kia một bữa, đối với bọn họ tiêu hao cũng là hết sức kinh người. Lại tới bốn phía cực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Trúc Dung trong mắt chừng một cái, trận mắt há hốc mồm nói. Còn lại tổ vu đồng dạng cũng là nội tâm ngậm ngực. Liêu Thanh trong tay linh bảo khó tránh cũng có chút quá nhiều. Mặc dù bọn họ vu tộc không thể vận dụng pháp bảo, thế nhưng bọn họ cũng biết cực phẩm tiên tiên linh bảo vô cùng khó được. Tiên tiên chí bảo càng là khó được. Có thể là Liêu Thanh hiện tại liên tiếp không ngừng lấy ra. Cái này để bọn họ rất là mập bức. Chương 190, lực bền bị không được. Chương 190, lực bền bị không được. Bọn họ cùng yêu tộc đại yêu chiến đấu số lần cũng đã không ít. Từ khi bọn họ cùng yêu tộc buộc phát xung đột đến nay, bọn họ chém giết lớn yêu thú bên trong, cho tới bây giờ không có một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đủ để thấy cực phẩm tiên tiên linh bảo có cỡ nào chân quý. Đến mức tiên tiên chí bảo, toàn bộ yêu tộc cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất nắm giữ, càng là vô cùng chân quý. Thế nhưng hiện tại Liêu Thanh đã lấy ra hai kiện tiên tiên chí bảo, một kiện công kích cực phẩm linh bảo, đồng thời uy lực cực kỳ không tầm thường, còn có một cái hậu thiên công đức chí bảo. Hiện tại lập tức lại lấy ra bốn cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nhìn đến tổ vu bọn họ là hoa mắt, trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ nó, khó tránh khỏi có chút quá giàu a, lúc đầu bọn họ muốn phá vỡ tiên tiên chí bảo, phòng ngự liền mười phần khó khăn. Hiện tại lập tức lại tăng thêm bốn phía tiên tiên cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Bọn họ lại nghĩ phá vỡ Liêu Thanh phòng ngự, liền càng thêm khó càng thêm khó. Bốn phía cực phẩm tiên tiên linh bảo hợp lại cùng nhau lực phòng ngự, đã không thể so tiên tiên chí bảo phòng ngự yếu hơn bao nhiêu. Vừa vặn cái kia một bữa, cũng tiêu hao bọn họ không ít tinh khí, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, nhiều nhất bung ra hơn 10 bữa. Hắn sử dụng nhiều như thế pháp bảo, khẳng định đặc biệt hao phí pháp lực, không bao lâu khẳng định liền sẽ pháp lực khô kiệt, cô nãi nãi cũng không tin, hắn có khả năng lâu dài kiên trì. Huyền Minh cắn răng nói. Liêu Thanh lập tức lấy ra nhiều như thế phòng ngự linh bảo, để Huyền Minh hận đến hàm răng ngứa. Tỷ tỷ nói rất đúng, Liêu Thanh đạo hữu sử dụng nhiều như thế pháp bảo, lực bền bị khẳng định không được. Hậu thổ ở một bên phụ hòa nói. Liêu Thanh nghe đến hai người bọn họ âm thanh, sắc mặt hơi có chút tối sầm. Bị hai nữ nhân nói lực bền bị không được, Liêu Thanh nội tâm có chút không thoải mái. Mặc dù không phải là đang nói hắn phương diện kia, nhưng tương tự Liêu Thanh sau khi nghe, vẫn là lập tức phản bác, ta lực bền bị được hay không, chỉ có thử qua về sau, các ngươi mới có thể có tư cách bình luận, hiện tại liền xuống kết luận, hơi sớm. Liêu Thanh để chứng minh chính mình lực bền bị, đưa tay vung lên, sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, sinh tử bộ chậm rãi lật ra, đại lượng huyền minh chi khí rủ xuống đến, che lại Liêu Thanh. Lại là một kiện tiên tiên chí bảo, hắn đến cùng là từ đâu được đến như thế đa bảo vật? Hiện tại thập nhị tổ vu là triệt để bối rối, cậu công nhịn không được cao giọng nói, cái này mẹ nó quả thực có chút ức hiếp người. Thập nhị tổ vu hiện tại liền có một loại muốn khóc xúc động, bọn họ một kiện linh bảo cũng không thể vận dụng, Liêu Thanh nhưng bây giờ có khả năng vận dụng nhiều như thế pháp bảo. Cũng chính là vào lúc này, Liêu Thanh mặc lên người cực phẩm bát bảo đạo bảo thả ra bát bảo thần quang. Thấy cảnh này, thập nhị tổ vu đã muốn mở miệng chửi mẹ. Năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự, lại thêm hai kiện tiên tiên chí bảo phòng ngự, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Liêu Thanh đem chính mình phòng hộ không có sơ hở nào về sau, điều khiển hỗn độn thanh liên ấn, hướng về bản cổ hư ảnh chấn áp đi qua. Vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu tuôn ra lao nhanh, hướng về phía dưới phát tiết mà đi, giống như thiên thủy chảy ngược, tựa hồ có khả năng chấn áp hoàn vũ. Bản cổ hư ảnh đánh trả, vẫn như cũng là phi thường đơn giản, giơ cao khai thiên phủ đánh trả. Bản cổ đi là lấy lực chứng đạo con đường, theo đuổi là lấy lực áp và pháp. Vô luận ngươi pháp thuật thần thông lại loại loẹn, ta toàn bộ lấy lực nghiền ép lên đi. Khai thiên phủ chém vào tại hỗn độn thanh liên ấn bên trên, hỗn độn xanh thanh liên ấn chấn động kịch liệt, trực tiếp đình chỉ hạ xuống, bị đánh bay đi ra. Thật cường hãn lực lượng, năm đó bản cổ đại thần đến cùng cường hoành đến loại tình trạng nào? Liêu Thanh lòng sinh hướng về nghĩ đến, nếu biết rõ hiện tại thập nhị tổ vu ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, cùng chân chính bản cổ so sánh, liền một phần ức vạn thực lực đều không có. Bản cổ hư ảnh hướng về phía trước, phóng ra một bước, đất rung núi chuyển, lại một lần nữa nâng đũa hướng về Liêu Thanh chém vào mà đến. Liêu Thanh cũng không có dùng thần thông ngăn cản, mà là tùy ý búa chém xuống. Búa bên trên thần quang rất nhẹ nhàng liền phá mở bốn phía lá cờ phòng ngự, bát bảo thần quang đồng dạng cũng là bị chém tán loạn. Cực phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo tại bàn cổ hư ảnh trước mặt là thật không đáng chú ý, bất quá cũng tương tự tháo bỏ xuống, cái này một kích không ít uy lực. Đợi đến búa chạm tại Thuần Dương Bảo Châu phía trên thời điểm, Thuần Dương Bảo Châu nhẹ nhàng hơi rung động, liền chặn lại cái này một búa. Còn không đợi bàn cổ hư ảnh đem búa nâng lên, Liêu Thanh tay cầm thí thần thương, thi triển hàng long phục hổ thần thông, liền hướng về bàn cổ hư ảnh đâm tới. Cùng lúc đó 24 cái định hải thần châu cũng xoay quanh tại mũi thương chỗ, đâm vào bàn cổ hư ảnh trên ngực, mà còn đem xuyên thủng, đại lượng sát phạt chi khí tuôn ra đi vào. Thập nhị tổ vu từng cái khỏe miệng toàn bộ đều tràn ra vết máu, bàn cổ hư ảnh cùng bọn họ khí huyết lực lượng là lẫn nhau giao liên kết. Bàn cổ hư ảnh bị thương, bọn họ cũng sẽ đi theo thụ thương. Đại gia chịu đựng, hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ như thế, tại nguyên thần bên trên tu vi khẳng định cũng cao, không bao lâu, hắn pháp lực có lẽ có khả năng hao hết. Huyền Minh lại lần nữa đối với mọi người nói một tiếng, đồng thời cũng là tại cho chính mình động viên. Bọn họ không nghĩ tới, ngưng tụ ra phụ thần hư ảnh về sau, vậy mà còn có thể được Liêu Thanh tổn thương đến. Lập tức 24 cái định hải thần châu đột nhiên quyết tán, xoay tròn xoay quanh tại bản cổ nhục thân xung quanh, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, thả ra ngũ sắc hào quang, chấn trụ không gian xung quanh. Bản cổ hư ảnh hành động lập tức nhận lấy ảnh hưởng, ngay sau đó hỗn độn thanh liên lớn lại một lần nữa từ trên cao đột nhiên chấn áp mà xuống, lại thêm hồng mông lượng thiên xích, hóa thành một đạo cực hạn tử quang, chiếu rọi toàn bộ thiên cung, trực tiếp đâm xuyên qua tam thập tam trọng thiên, hướng về bản cổ hư ảnh chém xuống. Đồng dạng thiên thu luân hồi bút cũng là trên bầu trời điên cuồng quấy động, đại lượng âm vũ chi khí tạo thành âm vũ kiếm từ thiên cung cắm xuống. Liêu Thanh hiện tại đã dùng toàn lực, đem từng cái pháp bảo đều vận chuyển tới cực hạn, bạo phát ra cực mạnh uy lực. Bởi vì Liêu Thanh muốn dựa vào cái này một kích, liền triệt để đánh tan bản cổ hư ảnh. Bởi vì cùng một chỗ điều khiển nhiều như thế pháp bảo, lấy Liêu Thanh hiện tại pháp lực cũng tương tự vô cùng cố hết sức. Cho dù có đại la chu quả bổ sung pháp lực, đồng dạng cũng là theo không kịp tiêu hao. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn tình hình chiến đấu. Thực sự là hắn pháp bảo sử dụng quá nhiều, hắn hiện tại pháp lực đã tiêu hao một nửa. Cái này nếu là đổi lại mặt khác đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới người, cũng sớm đã bị hút thành người làm, hóa thành sắc khô. Căn bản không có khả năng đồng thời vận dụng ra nhiều như thế pháp bảo. Lập tức Liêu Thanh liền nắm một cái đại la chu quả, bỏ vào trong miệng. Đại la chu quả vào miệng, nháy mắt liền biến thành tinh túy, vô cùng linh khí, hướng về Liêu Thanh đan điền tập hợp, bổ sung hắn tiêu hao pháp lực. Chúng ta chỉ cần gánh vác lần này công kích, liền nhất định có khả năng đánh bại Liêu Thanh đạo nhân, hắn có khả năng phát ra công kích như vậy, khẳng định đã đem pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó liền tính hắn nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng cùng phụ thần hư ảnh cùng nhau địch nổi. Đế Giang lúc này lớn tiếng nói, chương 191, triệt để đánh bại. Chương 191, triệt để đánh bại. Một đám tổ vu gật đầu, bọn họ đều cho rằng Liêu Thanh phát động công kích như vậy, đã đem tự thân pháp lực đã nghiền ép sạch sẽ. Chỉ cần bọn họ có khả năng chống đỡ làn công kích này, Liêu Thanh khẳng định liền phải bị thua. Trong nháy mắt này, tất cả tổ vu toàn bộ đều ngưng tụ toàn thân khí huyết lực lượng, chỉ thấy bản cổ hư ảnh thay đổi đến càng thêm ngưng thực, trên thân phát ra khí tức cùng uy áp càng mạnh, nhất là trong tay cầm búa, càng là tản ra vô cùng cường hoành thần quang. Bản cổ hư ảnh hai tay nắm búa, giơ lên cao cao, hướng về Liêu Thanh đánh tới pháp bảo chém vào mà đi. Cái này một búa năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, tựa hồ chém xuống về sau, có thể để cho thiên địa vỡ vụn, tái diễn hỗn độn. Đây đã là thập nhị tổ vu, có khả năng điều khiển bản cổ hư ảnh phát huy công kích mạnh nhất. Mấy chục vạn dặm thiên khung đều bị xé rách, nhấc lên vô tận cương phong, lộ ra vô tận hỗn độn. Bịch bàn cổ phủ cùng đông đảo pháp bảo đồng thời đụng vào nhau, phát ra rung trời tiếng vang, lập tức liền xuất hiện cực kỳ chói mắt bạo tạc sóng ánh sáng, chiếu rọi phương thiên địa này. Đại lượng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ở trong nháy mắt này, tựa hồ giữa thiên địa chỉ có cái này có thể sợ va chạm, thế gian vạn vật đều đã không còn tồn tại. Xa xa quan chiến Phục Hy bọn họ nhìn thấy đụng nhau bạo tạc sinh ra sóng xung kích, không có chút gì do dự, lập tức thi triển chính mình lợi hại nhất đột pháp, hướng về phương xa bay trốn đi. Nếu như bị kinh khủng như vậy sóng xung kích cuốn vào lời nói, bọn họ sẽ nháy mắt không có mệnh. Muội phu thật sự là lợi hại, lại có thể bộc phát ra vượt xa đại la kim tiên thực lực, có khả năng chống lại chuẩn thánh. Phục Hy trong lòng rung mạnh, hắn bây giờ mới biết nhà mình muội phu là thâm tàng bất lộ, quả thực quá mức lợi hại hung mãnh. Liêu Thanh có thể có được thực lực như vậy, Phục Hy là thật không nghĩ tới. Đồng dạng hình tiên bọn họ đầu hiện tại cũng là tỉnh tỉnh, bọn họ là thật không ngờ đến Liêu Thanh lại có thể cùng bọn họ phụ thần hư ảnh chống lại. Nhìn thấy hình tiên mấy người bọn họ dáng dấp, Phục Hy không nhịn được tiếng hừ nói, bản tôn đã nói qua, các ngươi cao hứng quá sớm, bản tôn muội phu là không thể nào bị thua. Hình tiên bọn họ hiện tại đã không có tâm tình đi phản bác Phục Hy, bọn họ hiện tại nội tâm đã bắt đầu lo lắng, cho dù tổ vu vận dụng phụ thần lực lượng, vẫn như cũng không phải Liêu Thanh đối thủ. Đụng nhau sinh ra uy lực lớn, cũng tương tự càn quét đến Liêu Thanh. Đồng dạng cực phẩm tiên tiên linh bảo bố trí phòng ngự, hơi chút chống cự liền bị xung mở, sau đó đột nhiên đụng vào Thuần Dương Bảo Châu bên trên. Thuần Dương Bảo Châu cũng chấn động kịch liệt, đồng dạng bản cổ nhục thân hư ảnh cũng tại bị to lớn xung kích. Đợi đến trận này đáng sợ đụng nhau dừng lại về sau, chỗ này không gian cùng thiên địa đã bị triệt để đánh bỡ, hóa thành hư vô chi địa, không có mấy chục vạn năm thời gian là không thể nào khôi phục lại. Bản cổ hư ảnh lúc này đã mở đi rất nhiều, không tại giống phía trước như vậy giống như thực chất, thay đổi đến hư ảo, mà còn khí tức trên thân cũng suy yếu không ít. Thập nhị tổ bu cũng đột nhịp thổ huyết, khí tức thay đổi đến mệt mỏi. Bọn họ mặc dù gánh vác Liêu Thanh pháp bảo công kích, nhưng tương tự cũng nhận không ít thương tích. Liêu Thanh nhìn thấy thập nhị tổ vu bộ dáng này, lại một lần nữa cổ động pháp lực, điều khiển vài kiện pháp bảo, hướng về bọn họ đánh qua. Chỉ cần lại đến một kích, thập nhị tổ vu bọn họ khẳng định gánh không được, tuyệt đối sẽ bị thua. Hiện tại Liêu Thanh đạo nhân khẳng định đã pháp lực hao hết, chúng ta bây giờ nhanh lên phát động công kích, không muốn cho hắn khôi phục pháp lực cơ hội. Huyền Minh mở miệng nói ra. Tổ vu bọn họ hiện tại cũng liền cho rằng, Liêu Thanh vừa vận phát động như vậy thật lớn công kích, trong cơ thể pháp lực đã khẳng định còn dư lại không nhiều. Bởi vì bọn họ đã thấy Liêu Thanh ngay tại dùng một loại linh quả khôi phục pháp lực, cho nên bọn họ lại một lần nữa đem hết toàn lực điều khiển bản cổ cự phủ hướng về Liêu Thanh chém qua. Lần này bản cổ hư ảnh bạo phát đi ra huy lực đã không lớn bằng phía trước một kích. Liêu Thanh trên mặt lộ ra tiểu ý, hắn hiện tại liền đã có nắm chắc tại cái này một chiêu bên trong đem thập nhị tổ vu bọn họ đánh bại. Khai thiên thần phủ còn chưa rơi xuống, thập nhị tổ vu bọn họ biểu lộ liền đọc lại. Bởi vì lúc trước bị bọn họ đánh bay ra ngoài cái kia mấy món pháp bảo lại một lần nữa rọi sáng ra cực kỳ chói mắt linh quang, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt, lại một lần nữa hướng về bọn họ hoành kích mà đến. Hắn pháp lực làm sao có thể mênh mông như vậy? Hậu thổ thì thào nói, một đôi mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ mới vừa cùng Liễu Thanh liều mạng sau một kích, toàn bộ đều bị nội thương, lúc trước cái kia một búa bọn họ đã không sử dụng ra được. Có thể là Liễu Thanh hiện tại phát động công kích, cùng lúc trước cũng không có khác biệt. Một chiêu này bọn họ là không hạ được đến. Ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn, nguyên bản đã tàn tạ vô cùng, lại một lần nữa bị đáng sợ sóng xung kích càn quét, triệt để hóa thành một mảnh hư vô không gian. Khai thiên thần phủ chém vào tại cái này mấy món pháp bảo bên trên, lại nhìn thấy bản cổ phủ thả ra thần quang bắt đầu tại nhanh chóng ảm đạm, sau đó liền bắt đầu sụp đổ. Lấy bản cổ phủ hư ảnh hiện tại uy lực, là căn bản không cách nào gánh vác Liêu Thanh nhiều như thế pháp bảo công kích. Bản cổ phủ hư ảnh vỡ vụn về sau, vài kiện pháp bảo trực tiếp đánh vào bản cổ hư ảnh trên thân. Hiện tại thập nhị tổ vung ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, còn không cách nào diễn hóa ra hỗn độn thanh liên, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, cho nên chỉ có thể uy quyền chống cự, thế nhưng hiệu quả cực kỳ có hạn. Bản cổ hư ảnh thân thể đã bị ép cong, thân thể cũng càng ngày càng là mờ. Có thể nói hiện tại thập nhị tổ vu còn không có hoàn toàn lĩnh hội đô thiên thần sát đại trận. Hoàn chỉnh đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ ra bản cổ chân thân, là cầm trong tay bản cổ phủ, chân đạp hỗn độn thanh liên. Đương nhiên bản cổ phủ cùng hỗn độn thanh liên, tất cả đều là biến hóa ra, cũng không phải là thật. Bất quá cũng cực kỳ kinh người. Hiện tại thập nhị tổ vu còn không có diện hóa ra hỗn độn thanh liên, cũng liền dẫn đến bản cổ hư ảnh hiện tại lực phòng ngự không hề cao. Ngay sau đó Liêu Thanh đem trên thân sau cùng pháp lực rót vào thí thần thương bên trong, hướng về bản cổ hư ảnh mi tâm đâm tới. Từ khi Liễu Thanh tan ra thập nhị phẩm về sau, cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này, đem tự thân pháp lực triệt để tiêu hao sạch sẽ qua. Hiện tại bản cổ hư ảnh đã bị hỗn độn thanh liên ấn cái này mấy món pháp bảo triệt để ngăn chặn, đã không cách nào giành tay, lại đến phòng ngự thí thần thương. Cho nên Liễu Thanh mười phần nhẹ nhõm, liền đem thí thần thương đâm vào bản cổ hư ảnh mi tâm chỗ, đại lượng sát phạt chi khí tuôn ra, giống như đại dương tàn phá bừa bãi, hướng về bản cổ hư ảnh từng cái địa phương xuyên tấu mà đi. Ngay sau đó liền gặp được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, mấy cái thực lực hơi yếu tổ vu, căn bản không chịu nổi cái này vài kiện pháp bảo đồng thời hành kích, kêu thảm một tiếng, trực tiếp miệng phun máu tươi hướng về mặt đất rơi đập mà đi. Đô thiên thần sát đại trận, nhất định phải thập nhị tổ vu đồng thời mới có thể khiến ra, hiện tại có vài vị tổ vu mất đi chiến lực, cũng liền dẫn đến đô thiên thần sát đại trận lập tức tăng giá. Chương 192, Liêu Thanh, ta bền bị không. Chương 192, Liêu Thanh, ta bền bị không. Bàn cổ hư ảnh lập tức liền bắt đầu triệt để sụp đổ biến mất, căn bản là không có cách lại tiếp nhận Liêu Thanh vài kiện pháp bảo bên kích. Bàn cổ hư ảnh tiêu tán về sau, còn lại mấy vị cũng trực tiếp bị pháp bảo dư uy quét ngang, nhộn nhịp miệng phun máu tươi, rớt xuống trong mây, nhận trọng thương. Có thể nói hiện tại thập nhị tổ vu đã toàn bộ đều bị Liêu Thanh đánh thành trọng thương. Len Ken đã đem thập nhị tổ vu triệt để đánh bại, nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ vu yêu đại tiếp sau đó, chủ nhân, ngài sẽ thu hoạch được bản cổ thần điện. Hệ thống âm thanh tại Liêu Thanh trong đầu vang lên. Liêu Thanh trong lòng đó là phi thường hài lòng nhiệm vụ lần này khen thưởng. Đợi đến vu yêu đại kiếp sau đó, hắn liền có thể được đến một kiện hỗn độn linh bảo, đến lúc đó thực lực khẳng định lại sẽ tăng gấp bội. Thập nhị tổ vu thụ thương rơi xuống tới mặt đất, nhìn qua Liêu Thanh, hai mắt toàn bộ đều lộ ra không cam tâm. Đồng thời bọn họ nội tâm còn cảm thấy vô cùng thất bại. Không nghĩ tới bọn họ vận dụng phụ thần lực lượng, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Liêu Thanh. Loại này kết quả, để thập nhị tổ vu nội tâm vô cùng khó mà tiếp thu, thậm chí không muốn thừa nhận. Có thể là bọn họ bị đánh bại đã trở thành sự thật, liền tính lại không muốn thừa nhận, cũng không thể tránh được. Huyền Minh nhìn qua đứng tại trên đám mây Liêu Thanh, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Nàng hiện tại đối Liêu Thanh lại là kính nể, lại là căm hận. Đến mức hậu thổ trong tầm mắt hướng Liêu Thanh trong ánh mắt tràn đầy kính nể, đồng thời còn có sùng bái. Còn lại Đế Giang chờ tổ vu, nội tâm cũng là nhiều cảm xúc đan xen, đồng dạng cũng là đối Liêu Thanh kính nể chiếm đa số. Hùng hậu như vậy pháp lực, chẳng lẽ là hoa nở thập nhị phẩm? Thế nhưng không đúng rồi. Tử Tiêu cung Hồng Quân nhìn thấy chiến cuộc kết thúc về sau, mười phần ngoài ý muốn, nâng tay phải lên liền bắt đầu bấm đốt ngón tay. Hắn mặc dù cho rằng Liêu Thanh có thể thắng, thế nhưng không nghĩ tới Liêu Thanh vậy mà thắng được nhẹ nhàng như vậy, không chút nào tổn thương, liền thắng được trận chiến đấu này. Lập tức Hồng Quân liền nhíu mày, hắn vậy mà phỏng đoán không xuất quan tại Liêu Thanh bất kỳ tin tức gì, chỉ có hoàn toàn mông lung cảm giác, thậm chí rất khó bị cảm ứng được. Hồng Quân hiện tại nội tâm sở dĩ kỳ quái, đó chính là bởi vì Hồng Quân cảm thấy Liêu Thanh chỉ là hoa nở cửu phẩm phía dưới, cho nên chưa từng có hỏi. Bởi vì hoa nở cửu phẩm thậm chí trở lên lời nói, hắn khẳng định là có khả năng cảm ứng được, có khả năng hoa nở cửu phẩm người, tại Hồng Hoang bên trong cũng là có nhất định định số. Liêu Thanh không hề tại cái này định số bên trên. Có thể là nhìn thấy Liêu Thanh hôm nay đấu pháp về sau, Hồng Quân đã cảm thấy Liêu Thanh ít nhất là hoa nợ cửu phẩm. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại phỏng đoán không ra. Mãi đến vừa vặn bấm đốt ngón tay Liêu Thanh, hắn mới hiểu được một việc. Đó chính là Liêu Thanh khẳng định bị vị kia thần bí tiền bối thu làm đồ đệ. Vị kia tiền bối trợ giúp Liêu Thanh che đậy thiên cơ cảm ứng, cho nên mới dẫn đến phỏng đoán không ra Liêu Thanh bất kỳ khí tức gì. Bởi vì Hỗn Độn Châu là hệ thống khen thưởng cho Liêu Thanh, Hồng Quân là không cách nào biết được món pháp bảo này tại Liêu Thanh trong tay. Cho nên Hồng Quân liền càng thêm tin tưởng vững chắc, Hồng Hoang bên trong vẫn là có một vị ẩn thế không gia cao nhân. Hắn liền đối ngày sau thoát ly thiên đạo có càng lớn lòng tin. Huyền Minh đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu, Vân đạo còn tính toán bền bỉ. Liêu Thanh từ trong mây bay thấp, nhìn qua hai người mở miệng cười. Vừa vặn hai người nói hắn không có lực bền bỉ. Hiện tại Liêu Thanh nhất định phải để các nàng hai người đổi giọng. Dù sao cái này quan hệ đến nam nhân tự tôn. Liêu Thanh đạo hữu, vừa vặn là ta đánh giá sai ngươi thực lực, ngươi thật sự rất bền bỉ. Hậu Thổ dẫn đầu nói. Huyền Minh ngay sau đó cũng nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì. Liêu Thanh vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như hai người các nàng lại không đổi giọng lời nói, Liêu Thanh liền phải để các nàng hai người lãnh giáo một chút, hắn nhục thân chân chính chỗ lợi hại. Mặc dù các nàng đều là tổ vu thân thể, thế nhưng Liêu Thanh tin tưởng mình thực lực. Cùng các nàng hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm khẳng định là không có vấn đề. Đến lúc đó cam đoan có thể đưa các nàng giết đánh tơi bời, không thể chống đỡ được. Ít nhất phải tiêu phí mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Đương nhiên Liêu Thanh khẳng định cũng phải mệt mỏi hết sức. Đế Giang đạo hữu, không biết ta hiện tại có thể có tư cách cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Liêu Thanh mở miệng lần nữa hướng về Đế Giang nói. Vu tộc xem như Vu Yêu Lượng tiếp nhân vật chính. Liêu Thanh kỳ thật cũng không muốn cùng bọn họ nhiễm phải quá nhiều quan hệ. Có thể là Nhật Hậu Thổ mở luân hồi, là cái kiếm lấy công đức nơi tốt. Cho nên Liêu Thanh liền định cùng Vu tộc trước kết giao một phen, cùng Hậu Thổ giữ gìn mối quan hệ. Chỉ cần hắn không nhúng tay Vu Yêu Lượng tộc chiến tranh, không ảnh hưởng Vu Yêu Lượng tiếp tiến hành, liền sẽ không nhiễm lên nhân quả. Nếu như những người còn lại trước thời hạn biết, Hậu Thổ sẽ mở luân hồi, khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới trước thời hạn kết giao Hậu Thổ. Nghe đến Liêu Thanh lời nói, Đế Giang lập tức liền nói, Liêu Thanh đạo hữu, tự nhiên là có tư cách cùng chúng ta kết giao. Còn lại tổ vu cũng nhộn nhịp gật đầu, không còn có lúc trước loại kia ngạo khí. Bọn họ tại Liêu Thanh trước mặt, có thể nói đã ngạo không nổi. Liêu Thanh liền lấy ra 12 cái hoàng trung lý, phân biệt cho Đế Giang bọn họ. Đế Giang bọn họ hiện tại thương thế rất nặng, cho dù là bọn họ thân thể cường hãn, còn người mang cựu chuyển huyền công, muốn khôi phục thương thế, cũng tương tự đến hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Nếu là dùng loại này cực phẩm tiên tiên linh quả lời nói, không bao lâu liền có thể thần tốc khôi phục thương thế. Các vị, đây là Hồng Hoang đệ nhất chữa thương thánh quả, các ngươi dùng về sau, không bao lâu, thương thế trên người liền có thể khôi phục. Liêu Thanh đối nó nói. Đa tạ Liêu Thanh đạo hữu. Đế Giang mở miệng nói ra, bọn họ tự nhiên có khả năng nhìn ra được hoàng trung lý bất phàm. Thập nhị tổ vu cũng không nhăn nhó, trực tiếp liền đem ướt. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Đế Giang ngay sau đó đối với Liêu Thanh nói. Không biết ra sao sự tình. Liêu Thanh hiếu kỳ hỏi. Nếu là liên quan tới Vu Yêu Lượng tiếp lời nói, Liêu Thanh là khẳng định không có khả năng đồng ý Liêu Thanh đạo hữu. Ngươi cũng biết, chúng ta là Vu tộc thủ lĩnh, là Vu tộc trụ cột, toàn bộ Vu tộc đối chúng ta kính nể và phần. Chuyện hôm nay, ngươi có thể hay không đừng truyền ra ngoài? Đế Giang cào một cái đầu, có chút ngượng ngùng nói. Còn lại mấy cái tổ vu nhộn nhịp dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh. Bọn họ cũng là sĩ diện, tự nhiên không muốn để cho trận này đấu pháp kết quả truyền đầy Hồng Hoang đều là. Việc rất nhỏ, ta khẳng định không đề cập tới. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, trực tiếp đáp ứng xuống. Chuyện này với hắn đến nói chỉ là một chuyện nhỏ, hắn lại không học phục hy, như thế thích trang bức. Tự nhiên sẽ không cầm chuyện này khắp nơi tuyên dương đi nói. Liêu Thanh đạo hữu, đủ trượng nghĩa. Đế Giang sau khi nghe, cao hứng phi thường, gấu ôm một hồi Liêu Thanh. Chiến đấu đã ngừng lại, cũng không biết là ai thắng ai thua. Hẳn là các trưởng lão thắng. Hình Thiên bọn họ nhìn qua Liêu Thanh đại chiến cái hướng kia mở miệng nói ra. Bọn họ đã trốn ra rất xa, cho nên hiện tại bọn hắn không hề biết người nào thắng ai thua. Cái kia còn dùng nghĩ, khẳng định là bản tôn muội phu thắng. Phục Hy đứng chắp tay, đầu hơi dương lên, vênh báo trùng thiên nói. Chương 193, Ngọa Long vượng sổ. Chương 193, Ngọa Long vượng sổ. Hình Thiên bọn họ hiện tại đã không có tâm tình cùng Phục Hy đấu võ mồm, chỉ là khẩn trương và phần, nhìn qua Liêu Thanh cùng tổ vu bọn họ đại chiến địa phương, dị thương sợ hãi, nhìn thấy tổ vu bọn họ bị thua tình cảnh. Liêu Thanh đạo hữu, thua ở ngươi ta là tâm phục khẩu phục, có thể kết giao đến ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là một chuyện may lớn. Đế Giang mở miệng vừa cười vừa nói. Trúc Dung cộng công công mấy vị nam tính tổ vu cũng tương tự loại suy nghĩ này. Liêu Thanh mặc dù thực lực cứng hãn, thế nhưng không hề bênh vá hung hăng, tháng sau khi chiến đấu cũng không có mở miệng đục nhã bọn họ. Đến mức Huyền Minh cùng Hậu Thổ có khả năng kết giao đến Liêu Thanh, cũng tương tự rất là cao hứng. Không riêng bởi vì Liêu Thanh thực lực cường hãn, mà còn Liêu Thanh hình dạng cũng mười phần tuấn lãng, lại thêm vô cùng bền bỉ đại lực, quả thực hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhìn thấy Đế Giang bọn họ mấy người kia thái độ, Liêu Thanh hiện tại nội tâm là mười phần hài lòng. Hắn đem tổ vu bọn họ đánh bại, tổ vu bọn họ cũng không có vì vậy ghi hận bên trên hắn. Nhất là Hậu Thổ loại kia sùng bái vô cùng ánh mắt, ngày sau muốn mưu đồ U Minh địa phủ, khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chờ Đế Giang bọn họ khôi phục thương thế về sau, Liêu Thanh liền theo bọn họ cùng một chỗ tiến về tổ vu. Các trưởng lão, các ngươi thắng còn là thua? Nhìn thấy Liêu Thanh cùng tổ vu bọn họ bay tới, Hình Thiên lập tức không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Loại này đơn giản vấn đề còn muốn hỏi, thật là một cái ngu xuẩn. Trúc Dung nghe đến Hình Thiên lời nói về sau, tức giận a nói, một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, trực tiếp đem Hình Thiên đánh bay đi ra. Hình Thiên trực tiếp bị một bàn tay cho đánh một bước. Các trưởng lão, Hình Thiên não ngu ngốc, cũng không phải là một ngày hai ngày, cho nên các ngươi đến cùng là ai thắng? Một bên Sibiu căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức liền nói tiếp nói. A ngay sau đó liền nghe đến Sibiu một tiếng hét thảm, trực tiếp bị cộng công một chân đạp bay đi ra. Lúc đầu cho rằng đầu của ngươi rất linh quang, không nghĩ tới ngươi cũng là ngu xuẩn. Cộng công lại mắng một tiếng. Liêu Thanh đạo hữu để ngươi chê cười. Đế Giang xấu hổ cười cười, thế nhưng trong lòng cho rằng Trúc Dung cùng cộng công làm không có ma bệnh. Hai vị đạo hữu, thật sự là ngọa long phượng sổ. Liêu Thanh nhịn không được đối với Trúc Dung cùng cộng công nói, hai cái này hàng khẩn cấp phản ứng còn có thể. Tại tổ vu cái này chỉ số IP rõ ràng không cao đoàn thể bên trong, đã coi như là không sai. Liêu Thanh đạo hữu, lời này của ngươi ta nhưng là không thích nghe, long tộc cùng phượng tộc cũng không có tư cách cùng chúng ta đánh đồng. Trúc Dung lập tức liền mở miệng nói, có không nói ra được ngạo khí. Hai người bọn họ không hề biết ngọa long cùng phượng sổ ý tứ, Liêu Thanh cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Muội phu, các ngươi đến cùng là ai thắng ai thua? Phục Hy nội tâm cũng mười phần hiếu kỳ. Ta cảm thấy loại này vấn đề, ta là không cần trả lời, lấy ngươi thông minh, khẳng định đã biết kết quả. Liêu Thanh tất nhiên đã đáp ứng thập nhị tổ bu, cho bọn họ lưu một chút mặt mũi, tự nhiên sẽ không nuốt lời, cho nên cũng hàm hồ hồi đáp. Muội phu nói cực phải, ta cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ. Phục Hy nhẹ gật đầu. Phục Hy loại này trang bức thái độ, để tổ vu bọn họ nhìn chính là một trận đau răng. Thế nhưng trở ngại Liêu Thanh tại chỗ này, bọn họ cũng không thể đem Phục Hy như thế nào. Đám người bọn họ liền tiến vào vu tộc. Liêu Thanh cùng Phục Hy tiến vào vu tộc thời điểm, một chút vu tộc người đều lộ ra ngoài ý muốn ánh mắt. Bởi vì cho tới bây giờ không có qua những sinh linh giống như vậy bay vào qua bọn họ vu tộc địa bàn. Hơn nữa còn là thập nhị tổ vu cùng một chỗ đi cùng, cười cười nói nói. Cảnh tượng như vậy, tại vu tộc mắt người bên trong, có thể nói là mười phần kinh dị. Bởi vì tại bọn họ ấn tượng bên trong, thập nhị tổ vu toàn bộ đều là tính khí nóng nảy hạng người, đối với vu tộc bên ngoài những sinh linh khác, tất cả đều là một bộ cao cao tại thượng hờ hững bộ dạng. Chưa từng có giống như ngày hôm nay qua, đối với những sinh linh khác khách khí như thế. Vu tộc sở dĩ chướng mắt chủng tộc khác sinh linh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thập nhị tổ vu mang đầu. Bọn họ hiện tại liền đối Liêu Thanh cùng Phục Hy thân phận là mười phần hiếu kỳ. Nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, chờ một lúc ta muốn cùng Liêu Thanh đạo hữu thật tốt uống một tràng. Đế Giang đem Liêu Thanh cùng Phục Hy đưa đến một chỗ phong cảnh tươi đẹp linh sơn về sau, lập tức đối với Trúc Dung nói: "Đại ca, ta lập tức liền đi an bài." Trúc Dung lập tức gật đầu đáp ứng nói: "Không cần khách khí như vậy, Trúc Dung đạo hữu, chỉ cần mang một chút nguyên liệu nấu ăn tới liền được, ta đích thân làm đồ ăn." Liêu Thanh đối với Trúc Dung nói: "Hiện tại đã tại vũ lực thượng chết phục thập nhị tổ vu, như vậy tiếp xuống liền muốn tại thức ăn ngon bên trên để thập nhị tổ vu tìm phục." Cứ như vậy lời nói, hắn cùng hậu thổ ở giữa tình cảm khẳng định lại sẽ thân mật một chút. "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi là khách nhân, làm sao có thể để ngươi đích thân độc thủ?" Đế Giang lập tức chỉ lắc đầu nói: "Thập nhị tổ vu cũng không có nhìn thấy qua Liêu Thanh làm thức ăn ngon, cho nên không hề biết Liêu Thanh làm đồ ăn có cỡ nào mỹ vị. Nếu là nhìn thấy qua lời nói, chắc chắn sẽ không nói ra lời nói này." "Đế Giang đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ta đối làm sao làm ra thức ăn ngon là có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Ta sở dĩ nguyện ý đích thân xuống bếp, đó là bởi vì ta chân tâm đem các ngươi làm bằng hữu, nếu không lời nói, người khác nếu muốn để ta đích thân xuống bếp, cho dù quỳ xuống đất cầu ta, ta cũng sẽ không đích thân động thủ. Ta làm ra thức ăn ngon, tuyệt đối là hồng hoang đệ nhất." Liêu Thanh vừa cười vừa nói. Nghe đến Liêu Thanh nói nghiêm túc như thế, Đế Giang liền nhẹ gật đầu. Trúc Dung rất nhanh liền lấy ra rất nhiều đại yêu thi thể. Những này đại yêu thi thể, toàn bộ đều có được đại La Kim Tiên tu vi, chất thịt khẳng định sẽ dị thường ngon. Bởi vì Liêu Thanh sợ hãi nhiễm phải nghiệp lực cùng nhân quả, cho nên vẫn không có săn giết tu vi cao thâm yêu tộc. Bọn họ một mực ăn đều là chính mình nuôi nốt đi ra chim quý thú lạ. Mặc dù hương vị rất là ngon, thế nhưng đại đa số chất thịt khẳng định là so ra kém đại La Kim Tiên cảnh giới đại yêu. Cho nên Trúc Dung mang đến nhiều như thế đại yêu thi thể, Liêu Thanh cũng được cho là có lộc ăn. Phục Hy nhìn thấy như vậy bao lớn yêu thi thể, đã không nhịn được phải chảy nước miếng. Liêu Thanh cũng không có lãng phí thời gian, đem những này đại yêu thi thể cầm lên, lại bắt đầu nhanh chóng xử lý. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì kéo dài. Rất nhanh từng cái đại yêu liền bị tách rời hoàn thành. Liêu Thanh liền lấy ra nấu nướng khí cụ, bắt đầu làm lên thức ăn ngon. Cũng không lâu lắm, những này đại yêu thi thể liền biến thành từng bán thức ăn ngon. Người không khí bên trong tràn ngập mùi thơm, Đế Giang bọn họ cũng đã bắt đầu không tự chủ được nuốt nước miếng. "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi thật lợi hại nha, không riêng như vậy bền bỉ, vậy mà còn có thể làm ra dạng này thức ăn ngon, thật sự là thật hâm mộ đạo lữ của ngươi." Hậu thổ một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Thanh, nhịn không được mở miệng nói ra. Liêu Thanh nghe đến hậu thổ lời nói, cảm thấy có chút là lạ. "Mặc dù ngươi đã biết ta vô cùng bền bỉ, nhưng cũng không cần một mực đặt ở bên miệng á." Chương 194, ra tay đánh nhau. Chương 194, ra tay đánh nhau. Làm hoàn mỹ ăn về sau, Liêu Thanh lại lấy ra một chút chính mình ủ chế linh cữu. Các vị cũng không cần lại nuốt nước miếng, đã có thể bắt đầu ăn. Liêu Thanh nhìn xem thập nhị tổ vu không ngừng nhúc nhích tiết hầu, nhịn không được vừa cười vừa nói. Liêu Thanh liền mở ra mấy vỏ linh cữu, thuần hậu mùi rượu và mỹ thực mùi thơm lẫn nhau quấn quýt ở cùng nhau, để người thèm ăn quá độ. Thập nhị tổ vu cũng không có khách khí, liền lập tức bắt đầu động thủ bắt đầu ăn. "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi làm đồ ăn tại sao lại mỹ vị như vậy? Đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn, không nghĩ tới thanh xích điêu thịt vậy mà còn có thể như vậy luôn thuần. Ta là thật không nghĩ tới, những này yêu tộc thịt vậy mà còn có thể có như thế mỹ rượu hương vị. Thập nhị tổ Vu ăn đến cái thứ nhất thức ăn ngon về sau, phân một chút cũng than thở vô cùng. Người nào cũng không nghĩ tới Liêu Thanh làm thức ăn ngon vậy mà như thế ăn ngon. Bởi vì những này đại yêu thịt bọn họ cũng thường xuyên ăn, chết ở trong tay bọn họ đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc, số lượng đã không ít. Có thể là bọn họ chưa từng có nghĩ qua, những này đại yêu thịt vậy mà còn có thể được nấu nướng mỹ vị như vậy. Rất nhanh bọn họ liền trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Phục Hy. Phục Hy một mực bị mấy người bọn họ xem nhẹ, liền như là không còn tồn tại đồng dạng. Thế nhưng hiện tại Phục Hy được đến bọn họ coi trọng. Bởi vì Phục Hy ăn thức ăn ngon tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt, đại bộ phận thức ăn ngon đều đã rơi vào đến trong miệng của hắn. Bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì một người có khả năng theo kịp Phục Hy tốc độ. Phục Hy vừa ăn, còn lộ ra một loại có chút tịch mịch biểu lộ, tựa hồ là cảm thấy vô địch quá mức không thú vị. Nói tóm lại, biểu lộ là 10 phần muốn ăn đòn. Bởi vì Trúc Dung lấy ra đại yêu thịt rất nhiều, cho dù Phục Hy ăn tốc độ rất nhanh, vẫn như cũ có rất nhiều còn thừa. Chờ Phục Hy sau khi ăn xong, trên mặt bàn còn lại rất nhiều đồ ăn. Nấp Phục Hy sau khi ăn xong, đánh cái băng nấp, sau đó liền không có lại tranh đoạt thức ăn ngon. Nhìn thấy Phục Hy ngừng lại, thập nhị tổ Vu nhộn nhịp thở dài một hơi. Nếu như Phục Hy nếu là lại tiếp tục ăn hết lời nói, vậy bọn hắn liền thật không có ăn. Lao Tam, ngươi nếu là còn dám giành với ta huyền linh quy thịt, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Bích Nhãn Tam đầu mãng, là ta giết, hắn thịt chỉ có ta có thể ăn, các ngươi nếu là ai dám lại ăn, đừng trách ta không niệm minh đệ tình nghĩa. Đồ chó hoang cộng công, ngươi lại ăn trước mặt ta thức ăn ngon thử xem. Đế Giang mặc dù ngươi là đại ca ta, thế nhưng ngươi cũng không thể đem ta đến bên miệng thịt cho ta cướp đi. Rất nhanh thập nhị tổ Vu liền dùng beng làm một đoàn, liền kém trực tiếp độc thủ. Liêu Thanh nhìn xem làm ầm ĩ nhảy tổ Vu bọn họ, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Sớm biết liền đem đồ ăn làm hơi khó ăn một chút. Các ca ca, các ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, Liêu Thanh đạo hữu còn tại nơi này đâu? Hậu thổ nhịn không được mở miệng nói ra, nàng đã cảm thấy Đế Giang bọn họ lộ ra bộ dáng này, quả thực là có chút mất mặt. Đế Giang bọn họ rất sủng ái hậu thổ, nhìn thấy hậu thổ có chút tức giận, liền nhộn nhịp dừng lại, không tại dương cung bạc kiếm. An tĩnh như vậy ăn cơm thật tốt. Hậu thổ rất là hài lòng nói. Lập tức liền gặp được nàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem còn lại mấy vị tổ Vu trước mặt thức ăn ngon kéo tới. Liêu Thanh đạo hữu, mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào đem nhục thân rèn luyện đến mãnh liệt như vậy tình trạng? Chờ ăn qua cơm về sau, Huyền Minh tiến tới Liêu Thanh trước mặt, do dự một chút hỏi. Còn lại mấy vị tổ Vu cũng toàn bộ đều nhìn về phía Liêu Thanh. Bọn họ hiện tại trong lòng cũng hết sức tò mò, Liêu Thanh nhục thân lực lượng như thế cường hãn, là như thế nào tu luyện ra được? Nhìn qua Đế Giang bọn họ chuyển tới mặt, Liêu Thanh nội tâm muốn cười, bởi vì bọn họ mặt đã sưng thành đầu heo, vô cùng buồn cười. Bọn họ đang dùng cơm thời điểm, cuối cùng vẫn là không có khắc chế chính mình, ra tay đánh nhau. Vài vạn năm tình cảm huynh đệ, cuối cùng vẫn là không ngăn nổi một tráng thức ăn ngon. Cũng chỉ có hậu thổ cùng Huyền Minh bình yên vô sự, bởi vì Đế Giang bọn họ vẫn là mười phần sủng bọn họ hai vị này muội muội. Hắn luyện hóa bản cổ tinh huyết cùng bản cổ tinh túy sự tình, khẳng định là không thể nói ra đi. Cho nên đối với Huyền Minh hỏi thăm, Liêu Thanh chỉ là vừa cười vừa nói, ta có một loại đặc biệt rèn luyện nhục thân chi pháp, thế nhưng cũng không thích hợp các ngươi tu luyện. Liêu Thanh đạo hữu, ta biết công pháp đều là không thể khinh truyền, ta là thật muốn biết được ngươi là như thế nào, đem nhục thân rèn luyện đến loại này cảnh giới, ngươi có thể ra điều kiện, chúng ta cam đoan sẽ đáp ứng ngươi hoàn thành. Huyền Minh tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi, ta công pháp là thật không thích hợp các ngươi vu tộc tu luyện, bởi vì các ngươi không có nguyên thần, ta là lấy nguyên thần lực lượng đến trả lại nhục thân. Liêu Thanh biên một cái nói rồi nói, trực tiếp chắn mất tổ Vu bọn họ lời nói, bởi vì bọn họ không có nguyên thần. Huyền Minh nghe xong ánh mắt liền mở đi, còn lại tổ Vu cũng đồng dạng là như vậy. Bọn họ không có nguyên thần chỗ thiếu hụt này, là không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng thay đổi. Bất quá ta có một loại, có khả năng thời gian ngắn tăng cường nhục thân lực lượng thần thông có thể truyền thụ cho các ngươi. Liêu Thanh lập tức còn nói thêm, hắn tính toán đem hàng long phục hổ thần thông dạy cho Đế Giang bọn họ. Tất nhiên hắn nghĩ mưu đồ U Minh địa phủ, tự nhiên cũng phải đánh đổi một số thứ. Hàng long phục hổ thần thông là một loại cực kỳ lợi hại thần thông, vô cùng thích hợp tổ Vu bọn họ tu luyện. Dù sao cũng là gia tăng nhục thân lực lượng thần thông. Thế nhưng loại này thần thông lĩnh ngộ mười phần khó khăn. Tổ Vu không có nguyên thần, nộ tính cũng mười phần kém. Liêu Thanh liền tính đem môn thần thông này truyền tụ cho bọn họ cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhiều lắm là có khả năng tu luyện tới nhập môn. Cho nên Liêu Thanh cũng không sợ cái này thần thông sẽ để cho tổ Vu bọn họ thực lực đột nhiên tăng mạnh, ảnh hưởng Vu yêu lưỡng tộc thực lực. Hắn đem môn thần thông này truyền cho tổ Vu bọn họ, Vu tộc liền sẽ thiếu hắn đại nhân quả. Đợi đến Nhật hậu thổ mở luân hồi, Liêu Thanh sẽ càng thêm dễ dàng nhu cầu chỗ tốt. Là loại nào thần thông? Huyền Minh không kịp chờ đợi hỏi. Cái này thần thông tên là Giáng Long Phục Hổ, đem tu luyện tới đại thành về sau, có thể trong thời gian ngắn để nhục thân của mình lực lượng bạo tăng gấp 10. Liêu Thanh mở miệng giới thiệu nói. Tổ Vu bọn họ nghe xong, nhộn nhịp ánh mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ khao khát ánh mắt. Có thể để cho nhục thân lực lượng thời gian ngắn tăng phúc gấp 10 thần thông, bọn họ nếu là có thể được đến lời nói, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này thần thông quá mức chân quý, Liêu Thanh đạo hữu, vẫn là trước nói ra điều kiện. Huyền Minh hưng phấn sau đó nói, nàng cũng không muốn bạch chơi Liêu Thanh. Chúng ta đều là bằng hữu, Huyền Minh đạo hữu, ngươi nói lời này liền khách khí, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, đợi ngày sau ta có việc tương trợ thời điểm, các ngươi lại giúp ta cũng không muộn. Liêu Thanh đại khí vô cùng nói, nếu là hắn hiện tại liền muốn vu tộc đồ vật, như vậy phần này nhân quả liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nghe xong lời này, thập nhị tổ Vu bọn họ nội tâm toàn bộ đều cảm động liên tục, cho rằng Liêu Thanh đúng là cái đáng giá tương giao bằng hữu. Chương 195,
ta không có hứng thú.
Chương 195, ta không có hứng thú. Liêu Thanh liền đem Hàng Long Phục Hổ thần thông truyền tụ cho tổ vu bọn họ. Bọn họ được đến môn thần thông này về sau, đều mười phần phấn khởi. Thế nhưng bọn họ rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì Hàng Long Phục Hổ thần thông quá mức huyền ảo, bọn họ chỉ là hơi tìm hiểu một cái, đã cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, đầu lập tức liền bối rối. Liêu Thanh đạo hữu, môn thần thông này mặc dù uy lực không tầm thường, thế nhưng khó tránh cũng quá mức tại huyền ảo, chúng ta một chốc căn bản lĩnh hội không ra, có cái gì phương pháp tốt thành? Trúc Dung gãi đầu mở miệng hỏi. Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta không có nguyên thần, như loại này thần thông, nếu để cho chúng ta tự mình tu luyện lời nói, sợ là đến hao phí vô tận với nguyện. Cậu công lập tức cũng mở miệng phụ hòa nói. Cậu công câu nói này liền trực tiếp biểu lộ rõ ràng, bọn họ não không đủ dùng. Hàng Long Phục Hổ thần thông, Liêu Thanh cũng tìm hiểu rất lâu, mới đem triệt để biết luyện. Tu luyện môn thần thông này, căn bản không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Bởi vì mỗi người nhục thân đều là không giống, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh hội, căn cứ tự thân nhục thân lực lượng đi tu luyện môn thần thông này. Liêu Thanh nếu là đem chính mình phương pháp tu luyện nói cho tổ vu bọn họ dựa theo phương thức của hắn tới tu luyện, khẳng định phải trực tiếp luyện bạo thể mà chết. Bởi vì bọn họ nhục thân cũng không có Liêu Thanh cường hãn như thế. Liêu Thanh cũng chỉ có thể lắc đầu, đem nguyên nhân nói cho tổ vu. Huyền Minh đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu, hai người các ngươi nếu là nghị thần tốc học được môn thần thông này, có thể cùng chúng ta tiến về Vạn Giới Sơn, ta sẽ để cho muội phu ta mỗi ngày đều dành thời gian chỉ điểm hai người các ngươi. Ngay lúc này, Phục Hy mở miệng cười nói. Huyền Minh cùng Hậu Thổ nhục thân cường hành, tư sắc dung mạo cũng có chút không tầm thường, so Tây Vương Mẫu còn muốn hơi thắng mấy phần. Nhất là nhục thân điểm này, quả thực quá phù hợp. Mãnh liệt như vậy nhục thân, có khả năng tiếp nhận xung kích, tự nhiên cũng liền càng lớn. Để các nàng hai người tới làm Liễu Thanh thị nữ, là không thể thích hợp hơn. Tại Tử Tiêu cung nghe giảng thời điểm, Phục Hy liền đã đối nàng hai người động tâm tư. Thế nhưng hai người này thực lực quá mức đưa hãn, hơn nữa còn nắm giữ 10 vị thực lực cao cường ca ca. Nếu là muốn đem hai người các nàng trói về Vạn Giới Sơn, đó là tương đối không thực tế. Nếu là hắn dám lặn xuống vu tộc đến bắt cóc hai vị này, hạ chàng khẳng định là cực kỳ thế thảm. Cho nên Phục Hy liền định dùng lấy cớ này đem hai người mang về Vạn Giới Sơn. Chỉ cần có thể để các nàng hai người tiến về Vạn Giới Sơn, Phục Hy liền có thể nghĩ biện pháp thúc đẩy chuyện tốt. Liêu Thanh đạo hữu thật có thể nghe ngươi. Huyền Minh lộ ra ánh mắt chất vấn nhìn hướng Phục Hy. Đó là tự nhiên, hắn là bản tôn muội phu. Phục Hy dương dương đắc ý nói. Liêu Thanh nghe đến Phục Hy nói như vậy, liền nháy mắt biết con hàng này đánh chính là ý định gì. Huyền Minh cùng Hậu Thổ tư sắc mặc dù không tầm thường, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể cùng các nàng hai người đem quan hệ phát triển quá mức thân mật. Nếu là đem quan hệ phát triển quá mức thân mật, hắn sẽ cùng vu tộc liên lụy quá sâu. Một cái hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị cuốn vào đến vu yêu lượng kiếp bên trong. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã vô cùng cao cường, thế nhưng một khi vào lượng kiếp, khẳng định cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Vu yêu lượng tộc đỉnh phong thời khắc buộc phát đại chiến, cũng không phải bằng vào cá nhân võ lực liền có thể thoát khỏi mà ra. Cho dù là thánh nhân, cũng không dám quá nhiều cuốn vào đến vu yêu đại chiến bên trong. Ta tu hành đã đến thời khắc mấu chốt, trở lại Vạn Giới Sơn về sau, liền phải bế quan tu hành, cũng không có thời gian chỉ điểm hai vị đạo hữu. Hàng Long Phục Hổ thần thông, muốn tu luyện tới cực hạn, vẫn là phải dựa vào chính mình lĩnh hội. Liêu Thanh chậm rãi lắc đầu nói, Hồng Quân lần thứ hai giảng đạo thời gian lập tức sắp đến, hắn sau khi trở về liền phải bế quan tu luyện, đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Đã như vậy chúng ta liền không đi quấy rầy đạo hữu. Huyền Minh hơi có chút thất vọng nói, nàng xác thực muốn cùng Liêu Thanh trả lời chàng, bởi vì là Liêu Thanh thực lực cao cường, đi theo loại người này bên cạnh tu luyện, tuyệt đối là chỗ ích lợi nhiều. Đáng tiếc là Liêu Thanh hiện tại không có dành chỉ điểm các nàng tu hành, loại này sự tình các nàng cũng không thể cưỡng cầu. Liêu Thanh có thể nguyện ý đem Hàng Long Phục Hổ thần thông truyền thụ cho bọn họ, cũng đã là thiên đại ân tình. Nếu như lại tiếp tục được đà lần tới, vậy liền có chút không biết điều. Phục Hy nghe đến Liêu Thanh cự tuyệt, biến sắc, không nhịn được vội vàng đối với Liêu Thanh truyền âm nói, "Muội phu, ngươi vì sao không đáp ứng xuống, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là tại giúp ngươi sao? Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ?" Liêu Thanh cố ý giả vờ như không biết hồi đáp. Phục Hy cho hắn tìm thị nữ, nữ hoa là không đồng ý sự tình một khi bại lộ, Phục Hy khẳng định đến bị hung hăng thu thập. Loại này sự tình hắn là tuyệt đối không thể tham dự. Vạn nhất Phục Hy nếu như bị đánh tơi bời thời điểm, đem hắn cũng cho bạo lộ ra. Đến lúc đó hắn khẳng định cũng phải bị đánh một trận tơi bời. Cho nên Liêu Thanh nhất định phải đem chính mình bước sạch sẽ. Hết thảy đều phải từ Phục Hy thực hiện, bất luận cái gì phân đoạn hắn cũng không thể tham dự, đồng thời còn phải kháng cự. Muội phu, Huyền Minh cùng Hậu Thổ tư sắc không tầm thường, dùng tới làm thị nữ của ngươi phù hợp. Phục Hy vô cùng gấp lần hai truyền âm. Ngươi đừng sợ muội muội ta trách móc, ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ, chỉ cần ngươi hơi phối hợp ta một cái, ngươi liền có thể nắm giữ hai cái mỹ mạo thị nữ. Ngươi chỉ cần đem các nàng mang về Vạn Giới Sơn, chuyện kế tiếp ta toàn bộ đều giải quyết. Ta đối những nữ nhân không có hứng thú, trong tim ta chỉ có nữ hoa. Đối với Phục Hy lời nói, Liêu Thanh là không tin. Nếu là sự tình bại lộ, Phục Hy khẳng định sẽ lập tức liền bắn hắn. Nghe đến Liêu Thanh lời nói, Phục Hy mặc dù cũng rất là cao hứng, thế nhưng thật sự là hắn đau lòng nhà mình muội muội. Muội phu, ngươi có thể có dạng này tâm, ta rất là cao hứng, thế nhưng ta thật cảm thấy bên cạnh ngươi nữ nhân có chút ít. Phục Hy vẫn như cũ liễu lo không ngừng truyền âm nói. Đừng đội lại nói, bằng không mà nói, trở lại Vạn Giới Sơn, liền muốn đem như lời ngươi nói lời nói toàn bộ đều nói cho nữ hoa. Liêu Thanh từ chối thẳng thắn nói. Phục Hy liền từ bỏ ưu sầu, Liêu Thanh không muốn phối hợp hắn. nếu là hắn muốn đem Huyền Minh cùng Hậu Thổ mang về Vạn Giới Sơn, có thể là vô cùng khó khăn. Hai vị đạo hữu, chúng ta Vạn Giới Sơn phong cảnh đẹp như họa, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, có thật nhiều có khả năng rèn luyện thân thể bảo vận, chỉ cần hai vị nguyện ý tiến về, thiên tài địa bảo các ngươi có thể tùy ý ngắt lấy. Phục Hy nhìn thấy Liêu Thanh không có trông chờ, lại bắt đầu đầu độc lên Huyền Minh cùng Hậu Thổ. Hắn hiện tại cũng nhận minh bạch một chuyện, đó chính là muốn cho muội phu tìm thị nữ, chỉ có thể dựa vào chính hắn, người khác không trông cậy được vào. Ngươi một mực để ta hai cái muội tử đi Vạn Giới Sơn, có phải là lòng mang ý đồ xấu? Ngay lúc này, Trúc Dung hai mắt trợn to nhìn qua Phục Hy tức giận nói. Phục Hy một mực mời Hậu Thổ cùng Huyền Minh đi Vạn Giới Sơn, tự nhiên sẽ để mặt khác tổ vu lòng sinh lo nghĩ, cho rằng Phục Hy đối hai vị muội tử động ý đồ xấu. Chương 196, Huyền Minh tâm tư. Chương 196, Huyền Minh tâm tư. Mặc dù ngươi cùng Liễu Thanh đạo hữu quan hệ rất là thân cận, thế nhưng ngươi còn không xứng với ta hai vị muội tử, ngươi nếu là dám động ý đồ xấu, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đế Giang nhìn qua Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói. Còn lại mấy vị tổ vu, đồng dạng cũng là lãnh được Hàn Sương nhìn xem Phục Hy. Bọn họ đối Hậu Thổ cùng Huyền Minh là cực kỳ sủng ái, bọn họ hiện tại phát giác Phục Hy đối hai vị muội muội động tàn nhiệm rồi. Nếu không phải Liễu Thanh ở đây, bọn họ cũng sớm đã đối Phục Hy động thủ. Nhìn thấy tổ vu bọn họ biểu lộ, Phục Hy cảm thấy mình đã bị lớn lao vũ nhục, liền đứng lên, khóe miệng đột nhiên dương lên, mở miệng nói ra, bản tôn chỉ là muốn trợ giúp hai vị đạo hữu thần tốc tăng tiến tu vi mà thôi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà nghĩ như vậy bản tôn, dạng này vu tộc không cần cũng được. Nhìn thấy Phục Hy biểu lộ, Liễu Thanh liền nghĩ đến chính mình, không có xuyên qua phía trước, bạo hỏa miệng méo Long Vương. Phục Hy quả nhiên đối trang bức một đạo vô sự tự thông. Tiếng nói vừa ra về sau, Phục Hy liền trực tiếp rời đi nơi đây, hướng về Vạn Giới Sơn phương hướng phi hành mà đi. Bởi vì Phục Hy nhìn thấy đem Hậu Thổ cùng Huyền Minh lắc lư, về Vạn Giới Sơn không thể được, liền đã không kịp chờ đợi trở về tăng cao tu vi. Sau đó tìm kiếm thời cơ, đem hai người cưỡng ép trói trở về. Đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Từ khi nhìn thấy Liêu Thanh nhập thần, lực lượng có khả năng cùng bản cổ hư ảnh chống lại, Phục Hy là càng thêm đau lòng muội tử. Phục Hy quay đầu nhìn một cái, cũng không có người đuổi theo ra đến, không nhịn được ở trong lòng muốn nói, hôm nay các ngươi như vậy đối đãi bản tôn, ngày sau nhất định muốn để các ngươi hối hận. Hắn cứ như vậy, các vị không muốn chấp nhặt với hắn. Liêu Thanh mở miệng cười nói, Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta cũng không phải nghĩ nhằm vào hắn, mà là thật sự là hắn không xứng với muội tử của chúng ta, nếu là hắn có thể có ngươi một nửa bản lĩnh, chúng ta cũng sẽ không có phản ứng như thế. Đế Giang bất đắc dĩ nói, đối với Phục Hy rời đi, tổ vu bọn họ chẳng qua là cảm thấy Phục Hy bị đoán trúng, ý nghĩ trong lòng thẹn quá hóa giận. Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta rất kính trọng ngươi, ngươi sau khi trở về nhất định muốn nói cho hắn, không muốn lại đối ta hai vị muội muội ôm lấy tà niệm, không phải vậy, cho dù hắn quan hệ cùng ngươi lại thân cận, ta cũng sẽ không dễ tha hắn. Tính tình nóng nảy Trúc Dung, lạnh giọng khẽ nói, đương nhiên ngày sau nếu là hắn có thể cùng Liêu Thanh đạo hữu, thực lực kém không nhiều, cũng là không sao. Đế Giang ngay sau đó lại bổ sung một câu, ta cảm thấy căn bản không có loại này khả năng. Cộng công kinh thường nói, hai vị muội tử, các ngươi về sau nếu như là muốn tìm đạo lữ lời nói, trực tiếp cùng Liêu Thanh đạo hữu được. Câu Mang mở miệng nói ra, ta cảm thấy phương pháp này có thể được, mặc dù Liêu Thanh đạo hữu đã có đạo lữ, thế nhưng không có người quy định đạo lữ, chỉ có thể có một vị. Trúc Cửu Âm vô cùng tán đồng nói. Huyền Minh cùng Hậu Thổ cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại còn thẹn thùng cúi đầu. Liêu Thanh nhìn thấy nàng hai người biểu hiện như vậy, không nhịn được nhịn không được cười lên, rất hiển nhiên hai người các nàng đã bị hắn lực bền bỉ tin phục. Nam nhân có khả năng bền bỉ, tự nhiên có khả năng hấp dẫn đến nữ nhân. Không nghĩ tới muội muội, ngươi vậy mà lại lộ ra loại này biểu lộ. Trúc Dung trừng to mắt nhìn qua Huyền Minh, hết sức kinh ngạc mở miệng. Còn lại mấy vị tổ vu cũng tương tự trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Huyền Minh. Huyền Minh trong mắt bọn họ chính là một cái tính cách táo bạo của cái. Hiện tại lộ ra như vậy thẹn thùng biểu lộ, để bọn họ khó mà tiếp thu. Bởi vì tương phản thực sự là quá lớn. Hậu Thổ tính cách một mực rất ôn nhu, lộ ra vẻ mặt như thế, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Các ngươi từng cái là có ý gì, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Huyền Minh nhìn thấy các ca ca dáng dấp, lập tức sầm mặt lại, sau đó đột nhiên một chân đá vào Trúc Dung trên thân, trực tiếp đem đạp lăn trên mặt đất. Dạng này mới đối, vừa rồi ngươi cái bộ dáng này quá dọa người. Bị đạp một chân Trúc Dung, thở dài một hơi nói, Liêu Thanh đạo hữu, ngươi ngại hay không lại nhiều ra hai vị đạo lữ? Đế Giang trực tiếp rõ ràng hỏi Liêu Thanh, bởi vì hắn phát hiện nhà mình muội muội đối Liêu Thanh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ý tứ. Nếu là thật sự có thể để cho bọn họ kết làm đạo lữ, có thể nói là một cọc việc vui. Đế Giang đạo hữu, chúng ta mới nhận biết không bao lâu, hiện tại nói chuyện này có chút quá sớm. Liêu Thanh ho khan một tiếng hồi đáp, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chuyện này thật có chút sớm, chúng ta về sau bàn lại. Đế Giang thuận thế nói, hiện tại đã cùng tổ vu bọn họ kết xuống thiện duyên, Liêu Thanh cũng không muốn tại tổ vu chờ lâu. Hậu Thổ cùng Huyền Minh hai người tư sắc đều không tầm thường, lại tiếp tục chờ đợi lời nói, rất dễ dàng sẽ mắc sai lầm. Nhất là Huyền Minh trước ngực sóng lớn, Liêu Thanh vẫn là vô cùng hứng thú. Thế nhưng hiện tại còn không phải tay nắm tay nghiên cứu Huyền Minh sóng lớn thời gian. Liêu Thanh liền mở miệng muốn trở về tu hành. Liêu Thanh đạo hữu, vì sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, tại chờ lâu một đoạn thời gian? Nghe đến Liêu Thanh muốn đi, tổ vu bọn họ tự nhiên không nỡ để Liêu Thanh nhanh như vậy rời đi. Không nói những chỉ là Liêu Thanh cái kia kinh người trùng nghệ, đã đáng giá bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực giữ lại Liêu Thanh chờ lâu mấy ngày. Thức ăn ngon bọn họ còn không có ăn đủ. Bọn họ cũng sớm đã tại nội tâm nghĩ kỹ, muốn đem bọn họ chứa đựng tất cả yêu tộc thịt toàn bộ đều lấy ra, để Liêu Thanh làm thành thức ăn ngon. Hiện tại bọn hắn chỗ nào nguyện ý thả Liêu Thanh rời đi? Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta bây giờ là bằng hữu, ngươi nếu là nhanh như vậy liền rời đi, chuyến đi khẳng định sẽ để cho những sinh linh cho là chúng ta Vu tộc đãi khách không chu toàn. Liêu Thanh đạo hữu, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi liền chờ lâu một chút thời gian a. Đế Giang đem bọn họ nhộn nhịp mở miệng giữ lại Liêu Thanh, nhưng đều bị Liêu Thanh cự tuyệt, vẫn như cũ kiên trì muốn đi. Chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi, tại sao phải gấp gáp như vậy rời đi? Huyền Minh đôi mắt đẹp trừng một cái, nhìn xem Liêu Thanh nói. Liêu Thanh đạo hữu, lại nhiều chờ mấy ngày a. Hậu thổ đồng dạng cũng là mở miệng giữ lại nói, âm thanh vô cùng ôn nhu. Đã như vậy, vậy ta liền lại nhiều chờ mấy ngày. Liêu Thanh đối với hậu thổ cùng Huyền Minh gật đầu. Đế Giang bọn họ không nhịn được sửng sốt, vừa vặn bọn họ một mép đều lộ ra chút mài hỏng, Liêu Thanh cũng không có nguyện ý lưu lại ý tứ. Hiện tại hai vị muội tử vừa mở miệng, Liêu Thanh trực tiếp liền gật đầu đồng ý cái này, để trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ phi thường cường liệt cảm giác bị thất bại. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền cao hứng lên. Nguyên nhân có một chút, một trong số đó chính là Liêu Thanh nguyện ý lưu lại, bọn họ lại có thể ăn đến thức ăn ngon. Điểm thứ hai chính là, Liêu Thanh đối hắn hai vị muội tử hẳn là cũng có một ít hảo cảm. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhõm liền đáp ứng lưu lại. Nghe đến Liêu Thanh nguyện ý lưu lại, Huyền Minh cùng hậu thổ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta Vu tộc lãnh địa phong cảnh cũng không tệ, ta dẫn ngươi đi đi dạo một vòng. Chúng ta không có nguyên thần, thế nhưng chúng ta cũng chứa được một chút có khả năng tăng tiến nguyên thần tu vi thiên tài địa bảo, vừa vặn toàn bộ hái xuống giao cho ngươi. Huyền Minh đi về phía trước ra một bước, trực tiếp giữ chặt Liêu Thanh tay nói. Chương 197, hậu thổ muốn mẻ múa. Chương 197, hậu thổ muốn mẻ múa. Huyền Minh mềm tay như không có xương, bị bắt lấy, đó là tương đối dễ chịu. Huyền Minh liền mang theo Liêu Thanh rời đi nơi đây linh sơn, hướng về nơi khác bay trốn đi. Tỷ tỷ hạ thủ thật đúng là nhanh, xem ra sau này ta đến mau một chút. Hậu thổ nhìn thấy Huyền Minh dẫn đầu mang đi Liêu Thanh, thoáng có chút không vui, đồng thời cũng thầm hận chính mình hạ thủ quá chậm, đội vàng đi theo. Trúc Dung cùng cộng công bọn họ cũng muốn bay đi, thế nhưng lập tức liền bị Đế Giang đưa tay ngăn lại. Đại ca, ngươi ngăn lại chúng ta làm gì? Trúc Dung mở miệng không hiểu hỏi. Có hai vị muội muội bồi tiếp Liêu Thanh đạo hữu, các ngươi còn cùng đi làm cái gì? Trong lòng vì sao không có điểm số? Đế Giang tức giận nói, hiện tại hai vị muội muội cùng Liêu Thanh một mình, đối với bọn họ đến nói là một kiện đại hảo sự, bọn họ tự nhiên không thể đi phá hư. Liêu Thanh nếu là có thể cùng hai vị muội muội kết làm đạo lữ, đối với đám bọn hắn như vậy Vu tộc đến nói, chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Bởi vì Liêu Thanh một người, liền có thể so với bọn họ thập nhị tổ vu. Vu tộc nếu là có thể được đến Liêu Thanh đại lực hỗ trợ, xương bá hồng hoàng cũng không phải là việc khó. Đại ca nói rất đúng, chúng ta kém chút làm chuyện ngu xuẩn. Trúc Dung bọn họ nghe đến Đế Giang lời nói, nhột nhịp tỉnh ngộ lại. Để hai vị muội muội mang theo Liêu Thanh đi dạo là thích hợp nhất. Đại ca, ta nhìn hai vị muội muội hình như đều đối Liêu Thanh đạo hữu có ý tứ, các nàng nếu là vì tranh đoạt Liêu Thanh đạo hữu đánh nhau làm sao bây giờ? Thiên Nô có chút lo lắng nhìn về phía Đế Giang nói, bọn họ đối hai vị muội muội đều mười phần yêu thương. Các nàng thật là vì tranh đoạt Liêu Thanh mà lên tranh chấp, bọn họ thật đúng là không biết nên giúp ai. Điểm này ngươi không cần lo lắng, để các nàng mỗi người dựa vào thủ đoạn, nếu như thực tế không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp để Liêu Thanh đạo hữu toàn bộ đều cho lấy. Đế Giang xua tay nói, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn cảm giác loại này sự tình chỉ là việc rất nhỏ. Liêu Thanh chỉ có một cái, bọn họ không cách nào tìm tới cái thứ hai Liêu Thanh, thế nhưng bọn họ có thể để hai cái muội muội đều gả cho Liêu Thanh. Ta cảm thấy đại ca nói rất đúng, cũng chỉ có Liêu Thanh đạo hữu nhân tài như vậy mới có thể xứng với muội muội của chúng ta, những người còn lại căn bản không có tư cách cưới muội muội của chúng ta. Cường Lương rất là tán đồng nói, hiện tại nghĩ đều quá nhiều, Liêu Thanh đạo hữu thực lực như thế cường hãn, chưa chắc có khả năng coi trọng muội muội của chúng ta. Đế Giang lắc đầu nói, hắn đã cảm thấy giống Liêu Thanh dạng này cường giả, lựa chọn đạo lữ khẳng định muốn cầu rất cao. Nói cũng đúng, đại ca, chúng ta muốn hay không trợ giúp muội muội một cái, chờ lần sau uống rượu với nhau thời điểm, chúng ta tại trong rượu thêm vài thứ, đem Liêu Thanh đạo hữu cho mê đi, sau đó đưa đến hai vị muội muội trong phòng, chờ làm xong việc về sau, Liêu Thanh đạo hữu khẳng định phải phụ trách. Trúc Dung con ngươi đảo một vòng, như tên chúng nói, hắn đã cảm thấy chính mình vô cùng thông minh, loại này biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ cần kế hoạch này có khả năng thành công thực hiện, Liêu Thanh khẳng định chạy không thoát hắn hai vị muội muội lòng bàn tay. Cái này đích xác là cái biện pháp, bất quá không cần gấp gáp, trước hết để cho muội muội cùng Liêu Thanh đạo hữu ở chung một đoạn thời gian lại nói, nếu là hai vị muội muội thật không cách nào làm cho Liêu Thanh đạo hữu động tâm, chúng ta dùng cái này nữa biện pháp. Đế Giang kỳ thật cũng thoáng có chút động tâm, muốn lập tức thực hiện kế hoạch này, nhưng là lại sợ hãi sẽ chọc giận Liêu Thanh, cho nên chỉ có thể đè xuống trong lòng xúc động. Ngươi gần nhất thay đổi thông minh, loại này biện pháp vậy mà đều có khả năng nghĩ ra. Cộng công đối với Trúc Dung nói, đánh giắm, ta vẫn luôn rất thông minh. Trúc Dung dương dương đắc ý nói, đừng nghĩ chuyện này, chúng ta bây giờ nhất nên làm sự tình, là đi lại săn giết một chút đại yêu trở về, sau đó giao cho Liêu Thanh đạo hữu nấu nướng. Đế Giang đối với mọi người nói, đại ca lời ấy rất đúng, Liêu Thanh đạo hữu làm thức ăn ngon như vậy, hắn lại không thể tại Vu tộc thường ở, cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hắn không hề rời đi, để hắn làm nhiều một chút thức ăn ngon. Trong lúc nhất thời tất cả tổ vu đều vô cùng đồng ý đề nghị này. Chúng ta đi ra săn giết đại yêu muốn cách ra, người nào săn giết được liền người nào ăn, ta tuyệt đối sẽ lại không cùng các ngươi cùng một chỗ ăn, vừa vặn đang dùng cơm thời điểm, ta tổng cộng liền ăn không đến trăm miệng. Trúc Cửu Âm tức giận khó chống chọi nói, ngươi còn có mặt mũi nói, vừa vặn ta đều nhanh đến trong miệng thịt, đều bị ngươi cho đoạt đi. Câu Mang lập tức phản kích nói, đừng cãi nhau, chúng ta đi ra săn giết đại yêu, người nào giết tới người nào chính mình tìm Liêu Thanh đạo hữu nấu nướng, không cần lại tụ tập cùng một chỗ ăn. Đế Giang rất là đồng ý Trúc Cửu Âm lời nói, tách ra ăn là biện pháp tốt nhất, bởi vì dạng này ai cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Vừa bạn đang dùng cơm thời điểm, Đế Giang phát hiện mặc dù hắn thực lực là lợi hại nhất, thế nhưng tại trên bàn ăn lại không tranh nổi những người khác, một mực ở vào hạ phong. Cho nên tách ra ăn với hắn mà nói là an ổn nhất một việc. Bọn họ liền hướng về vu tộc bên ngoài bay trốn đi, đi săn giết những cái kia đại yêu. Liêu Thanh thật tình không biết, bởi vì tài nấu nướng của hắn cho phụ cận một chút yêu tộc mang đến tai họa ngập đầu. Liêu Thanh đạo hữu, đây chính là chúng ta vu tộc, nhất là hùng vĩ một chỗ thác nước, ngươi cảm giác thế nào? Huyền Minh đem Liêu Thanh đưa đến một chỗ trùng tiên thác nước trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói: nơi đây núi cực cao, thẳng vào bất tiêu, dòng nước càng là giống như trên trời nước, trực tiếp trượt xuống, tóe lên vô số giọt nước sương mù, bao phủ phương này địa giới, giống như mộng như ảo, dị thường rực rỡ hùng vĩ. Loại này phong cảnh tại Hồng Hoang bên trong cũng có thể nói là nhất tuyệt, sắc thực vô cùng bao la hùng vĩ. Liêu Thanh gật đầu tán dương. Liêu Thanh đạo hữu, chờ ngươi thưởng thức xong sau, ta liền dẫn ngươi đi Vạn Hoa Viên xem xét. Vạn Hoa Viên là ta đích thân bố trí đi ra. Hậu thổ lặng lẽ hướng Liêu Thanh tới gần một bước, sau đó đưa tay giữ chặt Liêu Thanh tay. Hậu thổ tay đồng dạng cũng là mềm mại vô cùng, so Huyền Minh càng thêm tinh tế. Bởi vì hậu thổ không thích chiến đấu, cho nên nàng hai tay mới sẽ so Huyền Minh càng thêm dễ chịu. Chỉ là cái này một đôi tay, nhị đệ của ta ít nhất có khả năng dùng tới ngàn năm. Cảm thụ được loại này tinh tế, Liêu Thanh không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy lời nói, nhục thân bên trên xung kích liền có thể nhỏ một chút. Vậy liền đi xem một cái. Thưởng thức xong chỗ này thác nước về sau, Liêu Thanh đối với hậu thổ nói. Hậu thổ liền lộ ra biểu tình mừng rỡ, mang theo Liêu Thanh hướng về một chỗ khác bay trốn đi. Nhìn thấy hậu thổ lôi kéo Liêu Thanh tay, Huyền Minh dậm chân một cái, chỉ là hơi sơ sót một cái, liền bị muội muội tìm tới cơ hội. Huyền Minh liền tức giận trước ngực sóng lớn khởi động sóng dậy. Liêu Thanh liền theo hậu thổ đi một tòa khác linh sơn, vừa ra đến linh sơn bên trên, liền ngửi thấy từng trận hương hoa. Hậu thổ nói là Vạn Hoa Viên, kỳ thực chính là cả tòa Vạn Hoa Sơn, rơi xuống đỉnh núi chỗ, liếc nhìn lại, tất cả đều là các loại nở rộ linh hoa, từng cái tản ra diễm lệ tia sáng, mảnh này bầu trời đều bị chiếu rọi đến mức dị thường mỹ lệ. Nói là Vạn Hoa, kỳ thực phải có mấy chục vạn loại, hậu thổ có khả năng tìm đến nhiều như thế linh hoa, khẳng định cũng là phí đi một phen công phu. Liêu Thanh đạo hữu, ta gần nhất tân biên ra một loại múa, tên là Vạn Hoa Vũ, thế nhưng ta cảm thấy còn có rất nhiều tí vết, ta nhảy một lần, đạo hữu giúp ta xem một chút, chỗ nào cần cải tiến. Hậu thổ lúc này đối với Liêu Thanh nói. Chương 198, hai nữ tranh diễm. Chương 198, hai nữ tranh diễm. Nghe đến hậu thổ biên gia vũ đạo, Liêu Thanh liền có chút ngoài ý muốn. Theo Liêu Thanh biết, Hồng Hoang vũ đạo là bắt nguồn từ Thanh Khâu hồ tộc. Thanh Khâu hồ tộc tại Hồng Hoang bên trong cũng là cực kỳ nổi tiếng, tại yêu tộc bên trong, tuyệt đối là có khả năng đứng hàng trước 10 tồn tại. Thanh Khâu hồ tộc nhiều nữ tử, từng cái hình dạng quyến rũ vô cùng, am hiểu các loại huyền thuật. Vì để cho các nàng huyền thuật càng dễ dàng dụ hoặc được người, các nàng liền tự mình sáng tác ra rất nhiều mê người động tác, chậm rãi đã phát triển thành vũ đạo. Kỳ thật rất nhiều vũ đạo đều rất có dụ hoặc tính. Liêu Thanh không có xuyên qua đi tới Hồng Hoang phía trước, hắn vị trí thời đại kia, vũ đạo đồng dạng cũng là như vậy, rất nhiều vũ đạo để người sau khi xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại Thanh Khâu hồ tộc có lẽ còn không có sáng tác ra hoàn chỉnh vũ đạo. Liêu Thanh là tuyệt đối không ngờ rằng, xem như tổ vu hậu thổ đã chỉnh ra vũ đạo. Liêu Thanh lập tức liền hứng thú, có khả năng thưởng thức được tổ vu đích thân khiêu vũ, cơ hội cực kỳ khó được. Hậu thổ thân phận có thể nói rất cao quý, thập nhị tổ vu một trong. Toàn bộ Hồng Hoang bên trong, thật đúng là không có mấy người có tư cách có thể để cho tổ vu đích thân hiến múa. Cho dù mấy vị trời định thánh nhân, đồng dạng cũng là như vậy. Bọn họ muốn thưởng thức tổ vu đích thân khiêu vũ, tổ vu bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đồng ý. Nói một cách khác, có thể để cho hậu thổ chủ động hiến múa, toàn bộ Hồng Hoang, trừ Liêu Thanh có đãi ngộ này, tuyệt đối không cách nào lại tìm tới những người còn lại. Hậu thổ có thể sợ hãi Liêu Thanh không biết vũ đạo là có ý gì, lại đối Liêu Thanh giới thiệu một phen. Bởi vì vũ đạo hiện tại cũng không có tại Hồng Hoang lưu hành ra. Bây giờ nói ra vũ đạo cái từ ngữ này, rất nhiều người căn bản không biết là có ý gì. Nhưng Liêu Thanh là xuyên qua mà đến, đối với vũ đạo là hết sức quen thuộc. Bởi vì nữ hoa tại hắn dạy bảo phía dưới đã học được múa cột. Mỗi lần tại luyện tập quan âm tọa liên thời điểm, Liêu Thanh hứng thú, liền sẽ để nữ hoa nhảy cho hắn nhìn. Hậu thổ hướng hắn giải thích, hắn liền giả vờ như lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mở miệng nói ra: "Hậu thổ đạo hữu, ta chưa từng thấy người từng khiêu vũ, hôm nay có khả năng thưởng thức được người khiêu vũ thật sự là chuyện may mắn." Hậu thổ mặt cười như hoa, lập tức liền có chút khẩn trương nói: "Liêu Thanh đạo hữu, ta nếu là nhảy không giỏi, ngươi nhưng không cho phép trò cười ta." "Yên tâm đi, hậu thổ đạo hữu, ngươi nguyện ý khiêu vũ cho ta nhìn, ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại cười nhạo ngươi?" Liêu Thanh vừa cười vừa nói, hắn đối hậu thổ vũ đạo tràn đầy chờ mong. Kỳ thật vũ đạo mấu chốt vẫn là nhìn người, nếu như vóc người không dễ nhìn, động tác cho dù lại tốt đẹp, cũng tương tự không có bất kỳ cái gì có thể nhìn tính. Nếu là vóc người mỹ mạo, động tác cho dù lại không cần đối, đồng dạng sẽ có một loại mỹ cảm. Kỳ thật rất nhiều người thưởng thức vũ đạo, toàn bộ đều là nhìn khiêu vũ người hình dạng cùng dáng người, ôm thưởng thức nghệ thuật thái độ đi thưởng thức vũ đạo người, trên cơ bản không có. Hậu thổ hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình trấn định lại. Hậu thổ cũng không biết chính mình tại sao lại khẩn trương như vậy, tâm đều phanh phanh nảy loạn. Hậu thổ hiện tại cực kỳ để ý Liêu Thanh đối nàng cách nhìn, không muốn lưu lại một chút xíu ấn tượng xấu. Bình phục một hồi, hậu thổ mới đi vào bụi hoa bên trong, bắt đầu chậm rãi nhảy múa. Rất nhanh Liêu Thanh con mắt liền sáng lên, bởi vì hậu thổ dáng múa cực kỳ tốt đẹp, nước chảy mây trôi. Hậu thổ cái này mấy bộ động tác, đem chính mình hoàn mỹ không một tì vết dáng người toàn bộ đều bày ra. đồng thời đang múa may thân thể thời điểm, khắp núi khắp nơi bá hoa, nhộn nhịp tụ tập đến hậu thổ bên cạnh, kèm theo nàng dáng múa bắt đầu phiêu dật sinh động. Trong lúc nhất thời hậu thổ như là hóa thành trong hoa tinh linh. Không nghĩ tới muội muội, vậy mà còn biết loại này đồ vật. Huyền Minh nhìn thấy bộ dáng này hậu thổ, nội tâm là phi thường giật mình. Trong nháy mắt này, nàng đều cảm thấy nhà mình muội muội mười phần mỹ mạo. Nhìn thấy Liêu Thanh ánh mắt, toàn bộ đều bị hậu thổ hấp dẫn đi. Huyền Minh nội tâm liền có chút ghen ghét. Thế nhưng vũ đạo nàng cũng không, nàng bình thường chỉ cần có thời gian vẫn nghiên cứu, có thể làm sao có thể để chính mình thay đổi đến càng mạnh. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không trở thành thứ hai lợi hại tổ vu. Cho nên căn bản không có thời gian làm những này loẹt loẹt đồ vật. Bây giờ thấy Liêu Thanh ánh mắt bị hậu thổ một người hấp dẫn, cũng chỉ có thể âm thầm gấp gáp, không có những biện pháp khác. Non nửa nén nhang thời gian, hậu thổ mới nhảy xong cái này điệu nhảy đạo. Liêu Thanh đạo hữu, ta cái này điệu nhảy đạo nhảy như thế nào? Hậu thổ chạy chậm đến Liêu Thanh bên cạnh, vô cùng gấp gáp mà hỏi. Lúc này hậu thổ liền như là trẻ em ở nhà trẻ, vô cùng cẩn thận, quét dọn xong phòng học, hỏi lão sư muốn thưởng đồng dạng. Vô cùng bệ dị gột. Liêu Thanh đưa ra ngón tay cái tán dương. Nếu như đổi lại một chút dụ hoặc y phục sẽ tốt hơn, Liêu Thanh ở trong lòng não bổ một câu. Bệ dị gột là có ý gì? Hậu thổ mười phần nghi ngờ hỏi. Liên là phi thường xinh đẹp đẹp mắt ý tứ. Liêu Thanh giải thích một chút. Muội muội, liền ngươi vừa vặn làm sự tình, về sau có thể hay không có thời gian dạy ta một chút? Huyền Minh ở một bên chen vào nói nói. Hắn phát hiện Liêu Thanh rất thích xem hậu thổ khiêu vũ, cho nên nàng tự nhiên cũng muốn học. Tỷ tỷ, muốn học được loại này vũ đạo, quá mức lãng phí thời gian, sẽ chậm trễ ngươi đại lượng thời gian tu luyện. Hậu thổ tự nhiên biết Huyền Minh tâm tư, không có lập tức liền đáp ứng xuống. Nếu như không có gặp phải Liêu Thanh, Huyền Minh nếu là muốn cùng nàng học vũ đạo, nàng khẳng định sẽ dạy. Thế nhưng hiện tại nàng lựa chọn cự tuyệt, bởi vì nàng biết Huyền Minh tâm tư là ý không ở trong lời. Ngày trước nàng bắt đầu bố trí vũ đạo thời điểm, Huyền Minh là nhất phản đối. Muội muội, tu luyện sau khi thỉnh thoảng thư giãn một tí cũng là không sao. Huyền Minh khẽ mỉm cười nói. Liêu Thanh nhìn thấy hậu thổ không muốn dạy, không nhịn được mở miệng nói ra, "Hậu thổ đạo hữu, Huyền Minh đạo hữu, tất nhiên muốn cùng ngươi học vũ đạo, ngươi dạy nàng chính là." Nếu như hậu thổ nếu là không dạy Huyền Minh vũ đạo lời nói, vậy hắn còn thế nào nhìn Huyền Minh trước ngực sóng lớn mẹ múa? Đây là hắn tuyệt đối không cho phép, cho nên hắn mới sẽ mở miệng trợ giúp Huyền Minh nói chuyện. Huyền Minh nghe đến Liêu Thanh giúp nàng nói chuyện, liền lập tức thay đổi đến đắc ý hậu thổ bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Huyền Minh cũng trực tiếp liền lôi kéo hậu thổ muốn học. Tựa hồ là sợ hậu thổ muốn đổi ý thoáng qua ở giữa, Liêu Thanh liền tại Vu tộc ở một tháng thời gian. Tại một ngày này, Huyền Minh cuối cùng học được vũ đạo, không kịp chờ đợi đến tìm Liêu Thanh liền muốn biểu diễn. Liêu Thanh cũng cuối cùng được như nguyện, nhìn thấy Huyền Minh trước ngực sóng lớn, nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn chính là dị thường thoải mái. Huyền Minh vũ đạo muốn so hậu thổ vũ đạo càng thêm cổ dã. Đợi đến Huyền Minh nhảy xong múa về sau, Liêu Thanh liền định rời đi Vu tộc, trở về Vạn Giới Sơn. Nếu không phải vì chờ đợi Huyền Minh khiêu vũ, Liêu Thanh cũng sớm đã tính toán rời đi. Bởi vì Đế Giang đám người mỗi ngày mang theo các loại đại yêu thi thể đến tìm hắn nấu nướng thức ăn ngon, hoàn toàn đem hắn trở thành miễn phí công cụ người, loại này thời gian Liêu Thanh đã không nghĩ tiếp qua. Nếu không phải xem tại bọn họ có hai cái xinh đẹp như hoa muội muội, Liêu Thanh đã sớm một bàn tay đập chết mấy người bọn hắn. Chương 199, rời đi Vu tộc. Chương 199, rời đi Vu tộc. Liêu Thanh đạo hữu, ta cùng muội muội vũ đạo so sánh, người nào càng đẹp mắt? Huyền Minh nhảy xong vũ đạo về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi Liêu Thanh. Đồng dạng cũng là muốn lập tức liền đạt được khích lệ. Huyền Minh vấn đề này là cái hố, nếu là thuận thế trả lời đi xuống, khen nàng muốn xóa hậu thổ để mắt, như vậy tất nhiên phải làm cho hậu thổ thương tâm. Như loại này cấp thấp thủ đoạn, Liêu Thanh chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Hiện tại Huyền Minh sở dĩ lén lút con hậu thổ chạy tới tìm hắn, khẳng định chính là muốn tới đây xáo lộ hắn. Huyền Minh đạo hữu ngươi cùng hậu thổ đạo hữu vũ đạo mỗi người mỗi vẻ, bần đạo sau khi xem đều cảm giác được sợ hãi thán phục. Liêu Thanh hiện tại đối xử hậu thổ cùng Huyền Minh đó chính là xử lý sự việc công bằng, để hai người đều không lời nào để nói. Huyền Minh vũ đạo mặc dù là hậu thổ dạy dỗ, thế nhưng bởi vì hai người tính cách khác biệt, Huyền Minh nhảy ra vũ đạo có thể nói là càng thêm cổ dã, càng thêm nóng bỏng, nhất là trước ngực cái kia hai đoàn sóng lớn vô cùng thêm điểm. Nếu để cho Huyền Minh đến nhảy múa cột lời nói, thưởng thức tính khẳng định sẽ tăng cao. Chỉ là hiện tại múa cột còn không thể dạy cho Huyền Minh, nếu như bị nữ hoa biết, hắn khẳng định đến bị đánh một trận tơi bời. Nghe đến Liêu Thanh trả lời, mặc dù không có được đến chính mình muốn nghe đáp án, nhưng tương tự Huyền Minh cũng vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng vừa mới bắt đầu luyện tập vũ đạo, Liêu Thanh liền đã cảm thấy nàng cùng muội muội không sai biệt nhiều. Thời gian dài luyện tập đi xuống, khẳng định là có khả năng vượt qua muội muội. Huyền Minh đạo hữu, ta hôm nay liền muốn rời khỏi. Liêu Thanh đối với Huyền Minh nói. Vì sao muốn vội vã như thế, lại nhiều ở một thời gian ngắn a? Huyền Minh không nhịn được cấp thiết nói, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng càng thêm đối Liêu Thanh mê muội. Không riêng vóc người tuấn lãng, thực lực cũng mười phần cường hãn, mà lại nói lời nói thú vị, nấu cơm ăn ngon. Nếu không phải Liêu Thanh đã có đạo lữ, Huyền Minh khẳng định đã liền bày tỏ lộ tâm ý Liêu Thanh trực tiếp lắc đầu, hắn nhất định phải đi, nếu là lại không đi, Đế Giang mấy người liền thật đem hắn trở thành miễn phí lao lực đến sử dụng. Ý nghĩ này vừa vặn rơi xuống, liền gặp được Trúc Dung bay đi vào, không nói hai lời, trực tiếp ném ra rất nhiều đại yêu thi thể. Liêu Thanh đạo hữu, băng linh tuyết cắp giúp ta làm thành thịt kho tàu, xích nhãn độc dao làm thành đồ nướng, kim nhãn biên hầm ăn. Trúc Dung liễu lo không ngừng mở miệng nói ra, nói đó là một cái mặt mày hớn hở. Bởi vì hắn lần này bắt trở lại yêu, tất cả đều là hắn thích ăn. Lần này có thể đại báo lực ăn. Liêu Thanh mặt đã đen, Trúc Dung hiện tại đã không coi hắn làm người ngoài, hoàn toàn đem hắn trở thành đầu bếp tới sai bảo. khẳng định không phải là không thể lại chờ. Trúc Dung đạo hữu, ta hôm nay là không có thời gian lại cho các ngươi làm thức ăn ngon, ta chờ một lúc liền muốn trở về Vạn Giới Sơn. Liêu Thanh mở miệng nói ra. Trúc Dung mở to hai mắt nhìn, không nhịn được có chút cuống lên, hắn hôm nay nắm lấy nhiều như thế hắn thích ăn đại yêu. Hào hứng đuổi trở về, để Liêu Thanh làm thức ăn ngon. Bây giờ nghe Liêu Thanh không có thời gian cho hắn làm. Cái này để hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Liêu Thanh đạo hữu, vì sao gấp gáp như vậy rời đi, có phải là muội muội ta chọc ngươi không vui, nếu như nếu là lời nói, ta giúp ngươi dạy dỗ nàng. Trúc Dung liền nhìn về phía Huyền Minh, tưởng rằng Huyền Minh chọc Liêu Thanh tức giận, cho nên Liêu Thanh mới đột nhiên muốn rời khỏi. Tới ngươi. Liêu Thanh muốn rời khỏi, Huyền Minh vốn là thương tâm khó chịu, hiện tại Trúc Dung còn nói như vậy nàng, trực tiếp vận chuyển toàn thân khí huyết lực lượng, đánh ra một quyền, trực tiếp đem Trúc Dung đánh bay đi ra. Ta dựa vào, muội tử, ngươi vậy mà thật ra tay được các. Trúc Dung rơi xuống đất phun ra một ngụm máu tươi hô lớn. Trúc Dung đạo hữu, cũng không phải là Huyền Minh đạo hữu chọc ta sinh khí, mà là ta hiện tại tu vi có cảm giác muốn đột phá, nhất định phải nắm chặt trở về bế quan, bằng không mà nói liền sẽ mất đi lần này đột phá thời cơ. Liêu Thanh biên một cái lấy cớ nói, đối với người tu hành, con đường là cực kỳ trọng yếu. Liêu Thanh lời nói này nói ra, tin tưởng Trúc Dung chắc chắn sẽ không lại ngăn hắn, nhưng hắn còn đánh giá thấp Trúc Dung đối thức ăn ngon khát vọng, không nhịn được lớn tiếng nói, Liêu Thanh đạo hữu, chúng ta Vu tộc Linh Sơn còn nhiều, ngươi nếu là nghị bế quan tu luyện, ở chỗ nào Linh Sơn cũng được, liền tính nhìn chúng đại ca ta tu hành đạo phủ, cũng tương tự có thể. Nếu là hắn không đồng ý, ta liền giúp ngươi cấp tới. Trúc Dung đạo hữu, ta nhất định phải trở về, bởi vì ta tại đột phá thời điểm, sẽ dẫn xuống rất lớn thiên kiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi các ngươi toàn bộ Vu tộc. Liêu Thanh liền nói ngoa nói, đây đều là việc nhỏ, Vu tộc hủy đi, chúng ta còn có thể xây dựng lại. Trúc Dung đội bằng nói. Huyền Minh cũng là gật đầu liên tục. Hai vị đạo hữu, làm như vậy ta không đành lòng. Liêu Tỉnh cảm miễn cưỡng cười nói, hắn hiện tại trong lòng đã triệt để im lặng, liền biết chính mình nhất định phải mau chóng rời đi. Thừa dịp Đế Giang bọn họ bây giờ còn chưa có bắt đại yêu trở về, nếu muốn là chờ bọn họ trở lại, lại nghĩ rời đi khẳng định sẽ càng thêm khó khăn. Bởi vì Liêu Thanh cảm thấy bọn họ hiện tại trong lòng vì thức ăn ngon, đã không có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Vì để cho hắn lưu lại, có thể chuyện gì đều có thể làm được. Hai vị đạo hữu, ý ta đã quyết, ta đột phá xong sau, lại trước đến Vu tộc làm khách. Liêu Thanh nói xong về sau, trên thân kim quang lóe lên, liền rời đi tại chỗ, hướng về hậu thổ ở Linh Sơn bay đi. Người khác có thể không tạm biệt, hậu thổ là nhất định phải tạm biệt. Hậu thổ vốn là Liêu Thanh muốn nhất kết giao một vị tổ vu, đương nhiên hiện tại đến tăng thêm một vị sóng lớn mãnh liệt với mình. Đi hậu thổ ở Linh Sơn, liền phát hiện hậu thổ ngay tại ra sức luyện tập vũ đạo. Từ khi phát hiện Liêu Thanh thích xem vũ đạo về sau, hậu thổ mỗi ngày liền bắt đầu nghiên cứu mới vũ đạo, chờ mong có thể có được Liêu Thanh càng nhiều hảo cảm. Hiện tại nhìn thấy Liêu Thanh chủ động hướng bên này bay tới hậu thổ, rất là hưng phấn cùng cao hứng. Hậu thổ đạo hữu, bần đạo hôm nay liền muốn rời khỏi. Liêu Thanh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, sau đó liền nhanh chóng tại hậu thổ lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, rời đi vu tộc, hướng về phương xa bay đi. Liêu Thanh đạo hữu, ta van cầu ngươi, tại chờ lâu mấy ngày có tốt hay không? Trúc Dung từ vu tộc bên trong đổi tới, đều không nói, âm thanh còn vô cùng ủy khuất. Liêu Thanh nếu là rời đi, hắn trộm tới những cái kia đại yêu, toàn bộ đều muốn phế rơi. Vu tộc cũng không có giống Liêu Thanh dạng này nấu nướng cao thủ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trúc Dung trưởng lão tại sao khóc? Ta có phải là con mắt hư mất, ta vậy mà nhìn thấy Trúc Dung trưởng lão rơi nước mắt? À, ta thanh xuân kết thúc, ta sùng bái nhất chính là Trúc Dung trưởng lão, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có bộ này tiểu nữ nhân tư thái. Một chút bình thường vu tộc người, nhìn thấy Trúc Dung khóc sướt mướt đuổi theo ra đến, phân một chút đều đần độn rơi. Một màn này đối với bọn họ lực trùng kích thực sự là quá mạnh. Liêu Thanh không có lại phản ứng Trúc Dung, mà là toàn lực phi độn. Chờ lần sau nhìn thấy Liêu Thanh đạo hữu thời điểm, ta nhất định phải để cho ánh mắt hắn sáng lên. Huyền Minh cùng hậu thổ nhìn qua Liêu Thanh bóng lưng, đồng thời tại nội tâm nghĩ đến, quyết định phải thật tốt luyện vũ đạo. Chương 200, thu đồ Triệu Công Minh. Chương 200, thu đồ Triệu Công Minh. Vu tộc một chỗ Linh Sơn đỉnh, một đám tổ vu lẫn nhau trừng mắt nhìn qua. Nhất là Đế Giang bọn họ những này muộn trở về tổ vu, con mắt trừng càng là lớn. Bọn họ thật vất vả bắt đến một chút thích ăn đại yêu, lòng tràn đầy vui vẻ mang về giao cho Liêu Thanh nấu nướng. Có thể là trở lại vu tộc về sau, lại nghe được Liêu Thanh đã trở về. Bọn họ hiện tại nhìn qua che kín đỉnh núi đại yêu thi thể rơi vào trầm mặc. Khẳng định là ngươi bắt trở về đại yêu thi thể quá nhiều, dọa cho phát sợ Liêu Thanh đạo hữu, cho nên Liêu Thanh đạo hữu mới sẽ không chút do dự rời đi chúng ta vu tộc. Cậu công trừng mắt nhìn về phía Trúc Dung nói, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, Liêu Thanh đạo hữu rời đi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, mà còn các ngươi bắt đại yêu, xa xa muốn so ta bắt nhiều, nếu như các ngươi có khả năng trước thời hạn trở về, nói không chừng cùng ta liền có thể ngăn lại Liêu Thanh đạo hữu. Trúc Dung bất mãn hết sức nói, lời này của ngươi nói cũng không đối, cơ cũng không thể ăn bậy, về sau trở Liêu Thanh đạo hữu trở về, vẫn là chỉ có thể chính mình ăn chính mình, tuyệt đối không thể ăn bậy. Đế Giang lớn tiếng nói, hiện tại Liêu Thanh đạo hữu đã rời đi, chúng ta bắt những này đại yêu nhưng làm sao bây giờ? Trúc Cửu Âm bạn phần bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao, đương nhiên là trước phong tồn. Cường Lương thở dài một hơi nói, từ khi ăn Liêu Thanh nấu nướng thức ăn ngon, bọn họ đã ăn không trôi bất kỳ ai khác xảo nấu đồ ăn. Liêu Thanh đạo hữu đột nhiên như thế rời đi, khẳng định đều là bởi vì ngươi. Cậu công nhìn qua Trúc Dung lại một lần nữa tức giận nói, nhìn qua chính mình thật vất vả trộm tới đại yêu, không cách nào biến thành thức ăn ngon, để hắn càng nghĩ càng giận. Ngươi lặp lại lần nữa. Trúc Dung lúc đầu cũng kìm nén nổi giận trong bụng, đối mặt cậu công nhiều lần lời nói khích tướng, hắn cũng nhịn không được. ta cảm thấy Liêu Thanh đạo hữu rời đi, đại ca cũng có phần trách nhiệm, bởi vì ngươi bắt trở về đại yêu mỗi lần đều là nhiều nhất, khẳng định là đem Liêu Thanh đạo hữu cho mệt đến. Ngươi có thể tranh thủ thời gian câm miệng cho ta à, ta tìm Liêu Thanh đạo hữu đều là ăn lẩu, mà các ngươi thì là để hắn làm các món ăn ngon, khẳng định là các ngươi mệt. Tổ Vu bọn họ nháy mắt liền lẫn lộn một đoàn, bạo phát loạn chiến. Liêu Thanh hướng về Vạn Giới Sơn phương hướng, phi độn 3 ngày, liền đuổi kịp Phục Hy. Phục Hy không hề am hiểu phi độn, Liêu Thanh nếu là muốn đuổi theo hắn, vẫn là vô cùng dễ dàng. Muội phu, ta hiện tại cảm thấy có chút không đúng, chúng ta nói tốt là đi dạy dỗ Tổ Vu, vì sao ngươi đem bọn họ đánh bại, không có nhục nhã bọn họ, ngược lại cùng bọn họ trở thành bằng hữu? Phục Hy đầu hiện tại mới chuyển tới, nhìn thấy Liêu Thanh liền hỏi. Trúc Dung đem ngươi đánh thảm như vậy, giao huấn bọn họ một trận, khẳng định là không đủ, ta cùng bọn hắn trở thành bằng hữu về sau, về sau có thể thường lấy danh nghĩa tỉ thí đi dạy dỗ bọn họ. Liêu Thanh cũng không có nghĩ đến Phục Hy vậy mà còn nghĩ đến chuyện này, cho nên tùy ý biên một cái lấy cớ lắc lư nói. Lấy Phục Hy chỉ số IQ, đem hắn cho hố ở vẫn tương đối dễ dàng. Phục Hy một suy nghĩ liền tin tưởng, đồng thời trong lòng còn sinh ra một cỗ cảm giác cái nấy. Nhà mình muội phu tại mọi thời khắc vì hắn suy nghĩ, hắn vậy mà còn hoài nghi nhà mình muội phu mục đích, thực sự là quá không nên. Liêu Thanh liền ôm Phục Hy hướng về Vạn Giới Sơn trở về. Thế nhưng đang bay qua nào đó một chỗ linh sơn thời điểm, Liêu Thanh trong lòng có cảm giác, lập tức liền dừng lại thân hình. Muội phu làm sao dừng lại? Phục Hy tò mò hỏi Liêu Thanh. Phía dưới linh sơn ở người cùng ta có một đoạn sư đồ duyên. Liêu Thanh chỉ vào phía dưới một tòa linh sơn mở miệng nói ra. Liêu Thanh hiện tại cũng không biết chỗ kia linh sơn ở chính là người nào. Sở dĩ lại đột nhiên có thu đồ tâm tư, hoàn toàn là hệ thống cho hắn. Liêu Thanh cùng Phục Hy liền hướng về kia tòa linh sơn bay trốn đi. Tòa này linh sơn không hề cao ngất, linh khí cũng không nồng đậm, pháp trận hộ sơn cũng là cực kỳ thô sơ giản lược, duy nhất chỗ thần kỳ chính là đỉnh núi chỗ, có một đoàn chậm chậm thanh phong mà không tiêu tan. Liêu Thanh liền dùng thần niệm quét đi vào, liền phát hiện linh sơn ở một cái tuổi trẻ đạo sĩ, tu vi có huyền tiên sơ kỳ cảnh giới. Liêu Thanh thân thủ một điểm, liền trực tiếp phá vỡ trận pháp, trên thân tỏa ra một sợi khí tức, bao phủ lại toàn bộ linh sơn. Ở tại nơi này chỗ linh sơn tuổi trẻ đạo sĩ, phát giác trận pháp bị phá, lại bị một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp bao phủ, lập tức cực kỳ hoảng sợ, hướng về Liêu Thanh cùng Phục Hy vị trí bay tới. Mặc dù hắn nội tâm sợ hãi, nhưng là vẫn rõ ràng, chạy trốn khẳng định là một con đường chết. Ngoan ngoãn đi gặp người tới mới là cử chỉ sáng suốt, có thể còn sẽ có một tia sinh cơ. Nhìn thấy tuổi trẻ đạo sĩ thần tốc bay tới, Liêu Thanh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Có một cố khôn khéo sức lực, không phải ngu xuẩn. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, tiểu đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị tiền bối thứ tội, tiền bối nếu là có tiểu đạo việc cần phải làm, cứ việc phân phó, tiểu đạo khẳng định sẽ hết sức đi hoàn thành. Tuổi trẻ đạo sĩ tới về sau, lập tức ké quỵ dưới đất. Hắn khoảng cách gần phát giác được Phục Hy cùng Liêu Thanh khí tức trên thân về sau, nội tâm liền vô cùng ngộng. Không biết tại sao mình lại chọc tới dạng này cường giả trước đến. Ngươi ngược lại là có khả năng để ý mình, lấy với yếu kém tu vi, khả năng giúp đỡ phải lên bản tôn cái gì? Phục Hy hừ lạnh một tiếng nói, tiền bối dạy phải, là tiểu đạo xem trọng chính mình. Tuổi trẻ đạo sĩ không có chút nào do dự, trực tiếp quạt chính mình hai bàn tay. Người tên là gì? Liêu Thanh hỏi. Tiền bối, tiểu đạo danh tự là Triệu Công Minh. Tuổi trẻ đạo sĩ lập tức trả lời. Nghe đến tuổi trẻ đạo sĩ danh hiệu về sau, Liêu Thanh nhịn không được cười, Triệu Công Minh đồng dạng cũng là phong thần ngoan nhân một trong. Bằng vào sức một mình, đánh toàn bộ xiển giáo không ngóc đầu lên được. Cuối cùng bị Lục Giáp đạo nhân dùng đinh đầu thất tiễn thư âm chết, bên trên phong thần bảng. Hệ thống có thể để cho hắn cùng Triệu Công Minh có sư đồ duyên, khẳng định cũng là bởi vì thu tam tiêu. Bởi vì Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tình cảm vô cùng tốt thân như huynh muội. Nếu là đem Triệu Công Minh thu làm đệ tử, như vậy chờ Phong Thần đại kiếp đến thời điểm, hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Triệu Công Minh ngày sau cũng là Tiệt giáo hoạch tâm thành viên, là Tiệt giáo ngoại môn đại sư minh. Liêu Thanh đã thu Tam Tiêu, nếu là lại đem Triệu Công Minh cũng thu làm đồ đệ, trong lòng liền hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy băn khoăn. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Một giây sau, Liêu Thanh liền đối với Triệu Công Minh nói, mặc dù một mực này ra thông thiên giáo chủ đầu tưởng cũng tốt, thế nhưng Triệu Công Minh tiên tư thực sự là quá cao, Liêu Thanh không muốn bỏ qua. Bởi vì Triệu Công Minh cũng là cực kỳ trọng nghĩa khí người, biết rất rõ ràng rời núi liền phải gặp phải sát kiếp, vì trợ giúp đồng môn sư minh báo thủ, vẫn là lựa chọn rời núi. Thế nhưng một mực cấp hồ thông thiên giáo chủ, Liêu Thanh lương tâm vẫn là băn khoăn. Ngày sau liền quyết định nhiều cho hắn nướng mấy sâu thận, bổ một chút. Nghĩ như vậy, Liêu Thanh nháy mắt liền suy nghĩ thông suốt, không còn có ấy náy chi ý muốn trách chỉ có thể trách hệ thống, để hắn nắm lấy một con dê dùng sức kéo. Túi đầu quỳ xuống đất Triệu Công Minh, nghe đến Liêu Thanh lời nói, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Chương 201, càng thuần thủ. Chương 201, càng thuần thủ. Sư tôn tại bên trên, Triệu Đồ Nhi cúi đầu. Triệu Công Minh nghe đến Liêu Thanh là nghị thu hắn làm đồ đệ, trên cơ bản không có chút gì do dự, đầu liền dùng sức đập tại trên mặt đất. Liêu Thanh là đến thu hắn làm đồ đệ. Cái này để Triệu Công Minh căn bản không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng là chính mình chọc giận tới hai vị tiền bối, rước lấy tai họa, không nghĩ tới nhưng là một tráng phúc duyên. Liêu Thanh cùng Phục Hy khí tức trên thân, đều để Triệu Công Minh cảm giác được dị thường đáng sợ, tuyệt đối coi là cường giả. Có khả năng bái loại này tồn tại người làm thầy, đối với chính mình về sau con đường khẳng định là có chỗ trợ giúp. Hiện tại trong lòng hắn liền thoáng có chút im lặng. Tất nhiên là trước đến thu đồ, liền không thể ôn hòa một chút sao? Làm giống trước đến giết người đồng đạo, đều nhanh muốn đem hắn cho dọa chết. Nhìn thấy Triệu Công Minh sảng khoái như vậy bái sư, Liêu Thanh tâm tình cũng thoải mái. Liền đã quyết định, về sau lại thu đồ lời nói, liền trực tiếp dùng loại này thô bạo phương thức. Đỗ Nhi đứng lên đi, sư phụ danh hiệu là Liêu Thanh, ngươi là sư phụ cái thứ 6 đồ đệ. Liêu Thanh cười đối với Triệu Công Minh nói, tất nhiên đối phương đã bái sư, hắn tự nhiên không thể lại bày ra hung thần ác sát dáng dấp, trực tiếp đem chính mình phát tán ra cái kia một sợi khí tức thu hồi lại. Sư tôn, ngươi thu đồ từ trước đến nay đều là dùng như vậy thô bạo phương thức sao? Triệu Công Minh đứng dậy về sau, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cũng không phải là như vậy, sư phụ lần thứ nhất dùng loại này phương thức thu đồ, ngày trước sư phụ tại thu đồ thời điểm đều là cùng nói thiện ngữ. Liêu Thanh lắc đầu hồi đáp. Triệu Công Minh biểu lộ liền ngẩn ngơ, đã cảm thấy có chút thụ thường, không nhịn được hỏi, sư tôn, vậy ngươi vì sao dùng loại này phương thức đối đãi ta? Đồ Nhi vừa vặn suýt nữa bị ngươi hủ chết đi qua. Sư phụ làm sao làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích sao? Liêu Thanh nhíu mày lại, nhìn về phía Triệu Công Minh lạnh giọng nói. Một bên Phục Hy ánh mắt sáng lên, cảm thấy Liêu Thanh câu nói này bức cách rất cao, liền một mực ghi vào trong lòng, chờ đợi về sau có cơ hội cũng muốn ở trước mặt mọi người nói ra câu nói này. Đồ Nhi không dám. Triệu Công Minh vội vàng túi lầu nói, đi đem ngươi đồ vật thu thập một chút, theo sư phụ trả lời chàng tu hành. Liêu Thanh lại đối Triệu Công Minh nói, sư tôn, lấy thực lực của ngài, trong tay chắc chắn sẽ không thiếu hụt thiên tài địa bảo, ngài tùy ý ban cho ta một chút bảo vật, liền so ta tòa này Linh Sơn tất cả bảo vật chung vào một chỗ chân quý, ta căn bản không cần lại lãng phí thời gian đi thu thập. Triệu Công Minh thổi phồng nói. Liêu Thanh gật đầu, Triệu Công Minh xác thực rất cơ linh, thổi phồng lời nói, người người thích nghe. Hắn cũng tương tự không thể ngoại lệ. Ngươi ngược lại nói không sai, sư phụ trong tay thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Vu tộc không tu nguyên thần, rất nhiều có khả năng tăng tiến nguyên thần tu vi thiên tài địa bảo bọn họ không dùng đến, toàn bộ đều đưa cho Liêu Thanh. Có thể nói Liêu Thanh trong tay hiện tại các loại bảo vật, giống như khắp trời đầy sao đồng dạng. Liêu Thanh đưa tay vung lên, đại lượng thiên tài địa bảo từ hắn tay áo bên trong trượt xuống mà ra. Sư tôn, đây đều là ban thưởng cho ta sao? Nhìn qua trước mắt chồng chất như núi các loại bảo bối, Triệu Công Minh hai mắt để đó ánh sáng hỏi. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ sư phụ là tại hướng ngươi khoe khoang? Liêu Thanh âm thanh có chút lạnh lùng. Đa tạ sư tôn ban cho bảo. Triệu Công Minh chính là đắc ý đem những này thiên tài địa bảo toàn bộ đều thu vào. Mặc dù sư tôn tính tình có chút táo bạo, bất quá lại thật hào khí. Không nghĩ tới ta, vậy mà cũng có loại này phúc phận, có thể được cường giả chủ động thu làm đồ đệ. Triệu Công Minh ở trong lòng rất là hưng phấn muốn nói. Đỉnh núi đoàn kia linh phong đối ngươi nhưng còn có dùng. Liêu Thanh nhìn qua đỉnh núi đoàn kia tập hợp mà không tiêu tan gió, hỏi thăm Triệu Công Minh, sư tôn, ta là giữa thiên địa một sợi thanh phong hóa hình, đỉnh núi đoàn kia linh phong, ta nếu là có thể luyện hóa lời nói, có khả năng tăng cường tư chất của ta, chỉ bất quá lấy ta tu vi, muốn đem đoàn kia linh phong luyện hóa, ít nhất còn phải đếm rõ số lượng vạn năm lâu. Triệu Công Minh hồi đáp. Liêu Thanh đưa tay bóp một cái pháp quyết, một đạo tiên quang từ đầu ngón tay hắn nổi lên, đánh tới linh phong bên trong. Liền gặp được linh phong bị tiên quang bao phủ, giảm thành một cái viên cầu, Liêu Thanh lại lần nữa đối với một điểm. Viên cầu liền tiến vào đến Triệu Công Minh mi tâm chỗ. Đa tạ sư tôn. Triệu Công Minh đại hỉ đối với Liêu Thanh nói. Liêu Thanh đã trợ giúp hắn đem cái này đoàn linh phong luyện hóa. Cùng sư phụ về núi a. Liêu Thanh trên thân tỏa ra kim quang, bao lấy Triệu Công Minh cùng Phục Hy, liền hướng về vạn giới sơn thần tốc bay trốn đi. Lão bà, ngươi múa cột càng tinh xảo, xem ra ta rời đi khoảng thời gian này, ngươi cũng không có ít luyện tập. Tại động phủ bên trong Liêu Thanh, nhìn qua nữ hoa Nhật Vũ dáng dấp, nhịn không được tán dương. Mấy cái thời thần phía trước, Liêu Thanh mang theo Phục Hy cùng Triệu Công Minh về tới vạn giới sơn. Hướng mọi người giới thiệu một chút Triệu Công Minh, liền cùng nữ hoa về tới động phủ bên trong. Vừa trở về, liền để ta làm như vậy, thật là xấu chết. Nữ hoa từ trên ống thép trượt xuống, đầy mặt thẹn thùng nhìn xem Liêu Thanh nói. Tại Vu tộc nhìn hậu thổ cùng Huyền Minh Tiêu Vũ đã nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ trở lại vạn giới sơn về sau, tự nhiên đến gấp gáp phóng thích. Liêu Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp đem nữ hoa kéo đến trong ngực nói, múa cột ngược lại là tình tiến rất nhiều, tiếp xuống vi phu muốn khảo nghiệm một cái, ngươi quan âm tọa liền kỹ xảo có hay không hạ xuống. Nếu là hạ xuống lời nói, ta liền phải liên tục cho ngươi nói 3 ngày lao hán đẩy xe cố sự. Vừa nghĩ tới Liêu Thanh cái kia cường hãn nhục thân, nếu là liền nói 3 ngày lời nói, nàng khẳng định không chịu được nổi, nữ hoa liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt biểu hiện. Nhoáng một cái lại là 7 ngày đi qua, Liêu Thanh thần thanh khí sảng rời đi đạo phủ, đến mức nữ hoa thì là mê man tại trên giường. Bởi vì Liêu Thanh thực sự là quá lợi hại, cho dù nữ hoa là tiên tiên thần linh, cũng căn bản không chịu được nổi. Liêu Thanh rời đi đạo phủ về sau, liền đem Khổng Tuyên bọn họ toàn bộ đều gọi đến trước mặt, muốn kiểm tra một cái bọn họ gần nhất tu hành. Liêu Thanh đối hắn mấy vị này đồ đệ vẫn là vô cùng để ý, có thể nói hắn 6 vị đồ đệ, tại Hồng Hoang bên trong tư chất, tuyệt đối đều là đứng đầu tồn tại. Rất nhanh Khổng Tuyên bọn họ liền nhộn nhịp đi tới. Hiện tại Tam Tiêu tu vi đã đạt tới huyền tiên cảnh giới viên mãn, khoảng cách kim tiên cũng chỉ có một bước ngắn. Bọn họ đi theo Liễu Linh Nhi trở lại vạn giới sơn về sau, vẫn tại tĩnh tâm tu hành, có thể có như thế tu vi tiến triển là bình thường. Vân Tiêu đã sắp bước vào đến kim tiên cảnh giới. 3 người các ngươi tu hành cũng khá nỗ lực, xem ra không có lười biếng. Liêu Thanh rất là hài lòng đối với Tam Tiêu nói. Được đến Liêu Thanh khích lệ, Tam Tiêu rất là cao hứng. Sư tôn, ta tu luyện cũng 10 phần ra sức, ta đều đã là thái ớt kim tiên cảnh giới. Đại Bằng nghe đến sư muội được khen ngợi, chính mình không có được khen ngợi, lập tức liền có chút khó chịu, bước về phía trước một bước nói, khoe khoang chính mình tu vi. Ngươi còn có mặt mũi nói, ca ca ngươi cũng đã gần muốn đến thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Liêu Thanh sắc mặt tối sầm, đối với Đại Bằng nói, bất quá là chỉ là thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới, không hơn 100 năm, ta nhất định có thể vượt qua. Đại Bằng tự tin bạo dạn nói,